đám người vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy yết hầu hơi khô chát chát. Tần Giác mắt nhìn phía dưới võ giả, không nói gì, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ, việc đã đến nước này, hắn đã không hề lưu lại cần thiết. Các ngươi có hay không cảm thấy, vừa rồi cái kia người bóng lưng giống như lúc trước tiêu diệt tử linh tộc cùng yêu thú cường giả bí ẩn. Thật lâu đi qua, có vị tham gia qua bình nguyên chiến tranh võ giả thấp giọng nói. Ngươi nói như vậy, quả thật có chút giống. Xác thực, liền khí chất đều như lúc một dạng. Nếu như đối phương thật là lúc trước tiêu diệt tử linh tộc cùng yêu thú vị kia cường giả bí ẩn, như vậy có thể giết chết vô cực thánh giả tựa hồ cũng liền không kỳ quái. Tóm lại vô luận như thế nào, bọn hắn xem như nhặt về một cái mạng. Đại sư huynh, người này thật là ngươi bằng hữu. Lâm Nguyệt nháy nháy mắt, biểu lộ ngốc trệ hỏi. Ách. Thậm chí Văn Yên lặng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, may mà hắn phản ứng nhanh, vội vàng tìm cái lý do, hắn là ta tại một lần lịch luyện lúc nhận biết bằng hữu. Ta vậy không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại như vậy. Nếu như hắn thừa nhận tự mình biết Tần Giác rất lợi hại lời nói, khẳng định hội dẫn tới vô số phiền phức, cho nên Thẩm Chí Văn cũng không có nói thật. Thì ra là thế. Lâm Nguyệt giật mình. May mắn mà có hắn, nếu không chúng ta cũng phải chết ở vô cực bí cảnh. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đệ tử còn lại nhao nhao cảm khái. Thẩm Chí Văn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lừa gạt tới. Chỉ có Tâu Ngạn ánh mắt phức tạp, luôn cảm thấy Thẩm Chí Văn đang nói láo. Một bên khác, Tần Giác đã triệt hồi dịch dung thuật, hướng phía Huyền Ất Sơn bay đi, trong tay nắm lấy một đoàn lục quang. Á á á! Thả ta ra! Lục quang bên trong truyền ra phẫn nộ gào thét, mơ hồ có thể nhìn thấy vô cực thánh giả bóng dáng. Ha ha, kém chút để ngươi trốn thoát rơi. Tần Giác cười nhạt. Lúc đầu hắn dự định trực tiếp bóp bạo cái này đoàn lục quang, để vô cực thánh giả triệt để biến mất, nhưng suy nghĩ một chút, nếu như thanh cái này đoàn lục quang giao cho Bạch Nghiệp, để hắn cầm lấy đi luyện đan lời nói. Nói không chừng sẽ tốt hơn. Một cái thánh cảnh cường giả nguyên hồn, coi như Bạch Nghiệp luyện đan trình độ lại rất rưỡi, cũng hẳn là có thể luyện chế ra một cái ra dáng đan dược a. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Nhìn thấy Tần Giác nhếch miệng lên dáng tươi cười, vô cực thánh giả không khỏi dùng mình một cái, nội tâm dâng lên một cố dự cảm chẳng lành. Hắc hắc, yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ biết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 80, Bạch Nghiệp luyện đan. Nam cảnh, Huyền Ất Sơn. Hô, rốt cục bắt được ngươi. Nhìn lên trước mắt bị linh lực bao trùm hết xanh, Bạch Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Một tháng qua, bởi vì con này hết xanh, Bạch Nghiệp không ít bị các trưởng lao khác vây công, nếu không phải tu vi thâm hậu, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Ngày hôm qua ta nhìn lén Chu trưởng lão lúc tắm rửa, phát hiện hắn thế mà mặc nữ nhân cái yếm, ha ha ha. Gần nhất truyền thụ chương trình học quá mệt mỏi, xem ra muốn tìm cái thời gian đi dưới núi Vạn Phượng lâu bung lỏng một chút. Hết xanh phảng phất không biết mình chính người đang ở hiểm cảnh, như cũ không ngừng lặp lại lấy trước đó học được lời nói, hiển nhiên một cái máy lặp lại hóa thân. Nếu như không phải con này hết xanh, Bạch Nghiệp chỉ sợ còn không biết bên trong sơn môn lại có nhiều như vậy kỳ hoa. Cái này cái tông môn chỉ sợ cũng chỉ có ta một người bình thường. Bạch Nghiệp thở dài. Ai, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết cái kia hết xanh cùng chim bay đều là ta người trưởng môn này làm ra đến, không phải chẳng phải là hội bị đánh chết. Bạch Nghiệp. Con này đáng chết tết xanh, tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải làm rơi. Ngay tại Bạch Nghiệp chuẩn bị trực tiếp gạt bỏ hết xanh lúc, Tần Giác đông nhiên từ bên ngoài đi vào. Sư Minh, ngươi nhìn đây là cái gì? Bạch Nghiệp quay đầu nhìn lại, lập tức hơi sững sờ, nguyên hồn. Không sai. Tần Giác cười nói. Ai nguyên hồn? Bạch Nghiệp nhíu mày, gần nhất hẳn không có cái gì cao giai võ giả tìm đến chết ta. Tựa như là gọi cái gì vô cực thánh giả. Bạch Nghiệp, ba. Ngươi nói là cái kia gần nhất truyền xôn xao vô cực thánh giả. Nguyên lai sư huynh biết ta. Nói nhảm, 10 ngày trước linh mạng bên trên liền đã có báo cáo. Bạch Nghiệp biết miệng, nói như vậy, ngươi đi vô cực bí cảnh. Liên quan tới vô cực bí cảnh tin tức, Bạch Nghiệp kỳ thật sớm đã biết, bất quá hắn cũng không có tham dự ý tứ, mặc dù hắn là thiên giai đỉnh phong, lại đối những thứ mới lạ tràn ngập hiếu kỳ, nhưng vì sống lâu một chút, vẫn là thành thành thật thật đợi tại Huyền Ất Sơn tốt nhất. Cũng là tuân theo loại ý nghĩ này, Huyền Ất Sơn mới hội từ đầu đến cuối không có đối ngoại khuyết trương. Ân, ta đi lấy điểm linh tiểu. Tần Giác lấy ra một bình linh tiểu, không che giấu chút nào nói. Vậy cái này nguyên hồn là chuyện gì xảy ra? Vô cực thánh giả không phải sớm liền đã chết rồi sao? Không, vô cực thánh giả còn chưa có chết, chỉ là nguyên hồn cùng vô cực bí cảnh tan hợp lại cùng nhau mà thôi. Tần Giác giải thích nói, hắn muốn nuốt chửng vào vô cực bí cảnh võ giả, nhờ vào đó phục sinh, cho nên ta liền thanh vô cực bí cảnh làm hỏng. Không nghĩ tới hắn lại cưỡng ép từ vô cực bí cảnh bên trong rút ra, thế là ta đem hắn bắt trở về. Đặc sắc như vậy. Bạch Nghiệp nghe say sưa ngon lành, bất quá ngươi bắt hắn trở lại làm gì? Ngươi lần trước không phải muốn dùng nguyên hồn luyện chế đan dược sao? Đây chính là một cái thánh cảnh cường giả nguyên hồn. Tần Giác cười nói. Nghe vậy, Bạch Nghiệp lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi muốn bắt hắn cho ta luyện đan. Ta đã phong ấn hắn linh lực, tùy thời có thể lấy. Ha ha ha, đà tạ sư đệ. Bạch Nghiệp đại hỉ, vừa muốn xông đi lên ôm lấy Tần Giác, nhìn thấy Tần Giác nâng lên nằm đấm, lập tức xấu hổ dừng lại nói, yên tâm đi sư đệ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, cho ta một ngày thời gian, sau một ngày ta tuyệt đối luyện chế ra một cái tuyệt thế đan dược. Câu nói này Bạch Nghiệp nói âm vang hữu lực, tràn ngập tự tin, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn thật là luyện đan đại sư. Tần Giác im lặng liếc mắt, cùng loại lời nói hắn không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, nhưng mà cho đến nay, Bạch Nghiệp như cũ không có luyện chế ra đến bất luận cái gì một viên bình thường điểm đan dược. Cái gì? Các ngươi muốn bắt ta luyện chế đan dược? Nghe xong hai người đối thoại, Lục Quang bên trong Vô Cực Thánh Giả sắc mặt đại biến, lập tức điên cuồng rẽ rủa muốn chạy trốn, nhưng mà hắn linh lực đã bị Tần Giác phong ấn. Đừng nói thiên giai, ngay cả hoàng giai võ giả đều đánh bất quá, lại làm sao có thể từ Bạch Nghiệp trong tay đào tẩu. Ngươi kêu đi, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Từ Tần Giác trong tay tiếp qua Lục Quang, Bạch Nghiệp lộ ra một cái cực kỳ tà ác dáng tươi cười. Trước hai ngày hắn lật xem luyện đan thư tịch lúc, vừa vận học hội một loại mới thủ pháp luyện đan, có thể dùng tại cái này nguyên hồn bên trên thử một chút. Thanh cảnh cường giả nguyên hồn, Bạch Nghiệp ngẫm lại đều có chút tiểu kích động. Thanh Vô Cực Thánh Giả giao cho Bạch Nghiệp về sau, Tần Giác liền trở lại mình sơn đổi chỗ. Về phần Thẩm Chí Văn bên kia, Tần Giác căn bản không có để ở trong lòng. Hắn cùng Thẩm Chí Văn lại không quen, mà kinh lịch qua sau chuyện này, chỉ cần Thẩm Chí Văn đầy đủ thông minh, liền sẽ không lại tới tìm hắn, nếu không Tần Giác không ngại trực tiếp xóa đi Thẩm Chí Văn linh trí. Khi Tần Giác trở lại viện lạc lúc, thiếu nữ đã rời đi, sắc trời vậy tối xuống. Lấy ra mấy cây từ Vô Cực bí cảnh mang ra cây ăn quả, Tần Giác đem bên trong một gốc trồng ở đá xanh một bên, còn lại mấy cây thì trồng ở trong sân, cái này chút cây ăn quả đều là cấp 4 trở lên linh thực, vừa mới xuống đất liền đâm rễ xuống đi, đồng thời tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Có cái này mấy cây linh thực tồn tại, tin tưởng không được bao lâu chung quanh linh khí liền sẽ trở nên càng thêm nồng đậm. Chờ Tần Giác làm xong cái này chút, màn đêm đã lặng yên giáng lâm, bạc trăng như lưỡi câu, treo ở chân trời, hết thảy đều lộ ra phá lệ bình tĩnh. Lúc đầu Tần Giác còn định cho Vân Tịch ngược lại mấy giọt ngàn năm linh cửu, nhưng suy nghĩ một chút, lấy Vân Tịch hiện tại tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận ngàn năm linh cửu bên trong ẩn chứa linh khí, thế là chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tiểu Thanh, rất lâu không cùng ngươi tán gẫu. Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá uống một hớp rượu, buồn bã nói. Đá xanh. Ách. Giống như vậy không có gì có thể nói, được rồi, tiếp tục uống quán ba. Đá xanh. Hi. Ngay tại Tần Giác uống say mềm, sắp ngủ lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ huyền đất sơn đều đi theo kịch liệt lắc lư một cái. Tần Giác mở to mắt, liền thấy đại điện phương hướng dâng lên một đoàn khói đen, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Bạch Nghiệp lại nổ lô. Bất quá lần này khói đen ngược lại là cũng không hề biến thành đầu lâu. Bất đắc dĩ thở dài, Tần Giác đứng dậy hướng phía đại điện đi đến, muốn nhìn một chút Bạch Nghiệp lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Chỉ gặp đại điện bên ngoài, Bạch Nghiệp sạch sẽ đứng ở nơi đó, toàn thân không có nửa điểm bụi bặm, hiển nhiên tại nổ lô trước đó hắn liền đã chạy đi ra. Gặp Tần Giác tới, Bạch Nghiệp thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Ngươi đừng nói cho ta, vừa rồi nổ lô cái kia, là Vô Cực Thánh Giả nguyên hồn. Ách! Là! Tần Giác! Nói xong cho ngươi một ngày thời gian tuyệt đối có thể luyện chế ra tuyệt thế đan dược đâu. Lúc này mới nửa ngày không đến a. Bất quá ta tại nổ lô trước đó liền đã thành công ngưng đan, đồng thời đem nó lấy ra ngoài. Bạch Nghiệp mở ra bàn tay, bên trong quả nhiên nằm một viên màu xanh sẫm đan dược. Cái đồ chơi này có thể ăn sao? Tần Giác sạm mặt lại. Không biết. Bạch Nghiệp lắc đầu. Bất quá ta đã tìm được đối tượng thí nghiệm. Nói xong, Bạch Nghiệp mở ra một cái khác bàn tay. Phía trên thình lình nằm sấp một cái hết xanh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 81, Tạm Ken. Ngươi muốn bắt con này hết xanh làm thí nghiệm. Tần Giác im lặng. Đây chính là dùng một vị thánh cảnh cường giả nguyên hồn luyện chế ra đến đan dược, đơn giản phung phí của trời. Cái kia nếu không ngươi thử một chút. Ngươi vẫn là dùng con này hết xanh làm thí nghiệm a. Hít một hơi thật sâu, Bạch Nghiệp chân thành nói, thử, nhìn xem a, lần này tuyệt đối sẽ không thất bại. Nói xong, Bạch Nghiệp bấm tay gảy nhẹ, màu xanh sẫm đan dược lập tức bắn vào hết xanh trong miệng, lập tức Bạch Nghiệp vội vàng thanh hết xanh vứt trên mặt đất, cấp tốc lui lại. Tần Giác! Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Thời gian một nén nhang đi qua. Giống như không có thay đổi gì. Tần Giác cau mày nói. Chờ một chút. Bạch Nghiệp gắt gao nhìn chằm chằm hết xanh, nội tâm không ngừng hô to, cho ta biến. Lại là thời gian một nén nhang đi qua, ít xanh như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi có phải hay không thanh nguyên hồn cho luyện không có? Tần Giác biểu thị hoài nghi. Không có khả năng, ta rõ ràng đã thành công thanh nguyên hồn dung nhập đan dược bên trong. Bạch Nghiệp thề thốt bác bỏ. Được rồi, ta vẫn là về đi ngủ a. Nhún vai, Tần Giác chuẩn bị tiếp tục về đi ngủ. Đúng lúc này, chỉ nghe bành một tiếng. Ha ha ha, thay đổi, thay đổi. Bạch Nghiệp hưng phấn hét lớn. Tần Giác vội vàng quay đầu, liền thấy một tầng màu xanh lá sương mù khuyết tán ra. Rất nhanh, màu xanh lá sương mù khí tiêu tán, lộ ra bên trong bóng dáng. Cái này, Tần Giác mãnh liệt sửng sốt. Giờ phút này hết xanh trở nên chừng cao hơn 2 mét, thật dài đầu lưỡi, miệng đầy răng nhọn, dáng người cồng kềnh, nhìn qua phá lệ buồn cười. Chỉ là, vì sao quen thuộc như vậy? Ngươi xác định đây không phải kiếp trước nào đó trò chơi bên trong tảm kèn. Mặc dù cái kia tảm kèn nguyên hình là cá nheo, nhưng đây cũng quá giống đi. Không đợi Tần Giác kịp phản ứng, ít xanh bỗng nhiên lẻ lưỡi, đối bên cạnh Bạch Nghiệp điên cuồng bình A, hình thành đạo đạo tàn ảnh. Dừng tay, dừng tay. Trong nháy mắt, Bạch Nghiệp liền bị liếm đầy người nước bọt, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có vừa rồi tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng mà ít xanh cũng không có dừng lại ý tứ, vừa nhìn về phía Tần Giác. Thấy thế, Tần Giác kinh hãi, vội vàng dùng linh lực đem giam cầm lại. Sư huynh, ngươi luyện chế đến cùng là đan dược gì? Lại đem nó biến thành dạng này. Tần Giác khỏe mắt có chút run rẩy. Ta cũng không biết. Bạch Nghiệp lắc đầu. Hắn chỉ là dựa theo luyện đan thư tịch vào tay pháp luyện chế mà thôi. Về phần luyện chế thành cái gì, toàn bằng thiên ý. Đáng giận, cái này chút nước bọt thật buồn nôn a. Bạch Nghiệp thôi động linh lực, đem trên thân nước bọt thanh tẩy một bản về sau, đánh giá đến trước mắt con này hết xanh, mặc dù ngoại hình có chút kỳ quái, bất quá nó giống như đã đạt đến thiên giai cấp bậc. Nghe vậy, Tần Giác lúc này mới chú ý tới. Con này cực giống tảm kèn tuyết xanh không ngờ là thiên giai sơ kỳ. Chỉ là ăn một viên thuốc, liền từ phổ thông tuyết xanh biến thành thiên giai yêu thú, nên nói là vô cực thánh giả nguyên hồn quá lợi hại, vẫn là Bạch Nghiệp luyện đan trình độ quá lợi hại đâu. Trọng yếu nhất là, con này hết xanh vậy mà không có bị no bạo. Chủ. Nhân. Đúng lúc này, tuyết xanh chậm rãi mở miệng, không còn giống trước đó như thế chỉ là học lại người khác lời nói. Chủ nhân. Ngươi đang gọi ta sao? Bạch Nghiệp sững sờ. Là. Chủ nhân. Ít xanh nhẹ gật đầu. Ha ha ha, ta thành công rồi. Bạch Nghiệp vui mừng quá đỗi, mình rốt cục luyện chế thành công ra một viên bình thường điểm đan dược, chỉ là có chút phế thánh cảnh cường giả nguyên hồn. Chờ một chút, ngươi đến cùng là ai? Tần Giác cảnh giác nói. Mọi người đều biết, yêu thú tại đạt tới địa giai trở lên về sau. Linh trí liền hội cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng con này ít xanh lại cho Tần Giác một loại cảm giác khác thường, bởi vậy Tần Giác không khỏi sinh ra hoài nghi. Dù sao. Nó ăn viên đan dược kia, thế nhưng là dùng vô cực thánh giả nguyên hồn luyện chế. Ta không biết. Hết xanh lộ ra mở mịt biểu lộ, vô luận là ngữ khí vẫn là thần thái, đều cùng nhân loại không có gì khác biệt. Đã như vậy, chúng ta xem một chút đi. Tần Giác không có nhiều lời, trực tiếp sử dụng linh thức tiến vào hết xanh trong đầu. Quả nhiên, Tần Giác tại hết xanh trong đầu phát hiện đại lượng mảnh vỡ ký ức, chỉ bất quá những ký ức này mảnh vỡ đều rất mơ hồ, nhưng có thể khẳng định là... Những ký ức này mảnh vỡ đến từ vô cực thánh giả. Xem ra Bạch Nghiệp tại luyện chế đan dược lúc cũng không có đem vô cực thánh giả ý thức triệt để xóa đi, nếu không không có khả năng có thể như vậy. Mặc dù những ký ức này đã phi thường mơ hồ, nhưng để cho an toàn, Tần Giác vẫn là thành có quan hệ với vô cực thánh giả thân phận bộ phận cưỡng ép xóa đi, để phòng ngày nào đó hết xanh đột nhiên thức tỉnh, biến thành kế tiếp vô cực thánh giả. Là một vị thâm niên tiểu thuyết mạng độc giả, cùng loại nội dung cốt truyện Tần Giác không biết xem qua bao nhiêu. Cẩn thận một điểm luôn luôn không sai. Lấy Tần Giác thực lực, coi như xóa đi bộ này điểm ký ức, vậy sẽ không đối hết xanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm sao vậy, sư đệ? Bạch Nghiệp khẩn trương hỏi. Không có cái gì, ta đã xóa đi trong đầu của nó liên quan tới vô cực thánh giả ký ức, hiện tại nó chỉ là một cái ra đời linh trí hết xanh mà thôi. Tần Giác thản nhiên nói, cho nó đặt tên A. Danh tự. Đúng A, hẳn là cho nó đặt tên, bất quá gọi cái gì tốt đâu, tiểu thai anh. Đại con ít. Bạch Nghiệp lâm vào xoắn xuýt. Ta có cái không sai danh tự, cực kỳ thích hợp nó. Tên là gì? Bạch Nghiệp không thể chờ đợi được do hỏi. Tạm. Tạm. Đây là ý gì? Không có ý gì, liền là cực kỳ thích hợp nó thôi. Tốt ta, vậy sau này liền gọi nó Tạm. Bạch Nghiệp cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn là cái đặt tên phế vật, với lại Tạm nghe cũng không tệ. Tạm. Ta có danh tự A, cảm ơn chủ nhân. Hết xanh cao hứng nói. Chỉ là bề ngoài nhìn thực sự rất khó để cho người ta cảm thấy đáng yêu. Tạm, nghe, về sau không cho phép lại tùy tiện liếm người. Suy nghĩ một chút, Bạch Nghiệp ra lệnh. Vì sao a? Tạm rất là không hiểu. Không được là không được, nếu không ta liền đem ngươi luộc rồi ăn rơi. Dường như nghe hiểu Bạch Nghiệp lời nói, Tạm manh liệt dùng mình một cái, tốt, chủ nhân. Gặp Tạm không có phản bác ý tứ, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, sau đó giải trừ linh lực giam cầm. Ha ha ha, nghĩ không ra ta Bạch Nghiệp cũng có thể có một cái thiên giai cấp bậc yêu thú làm sủng vật, đáng tiếc, liền là xấu xí một chút. Bạch Nghiệp cười to nói. Tạm. Không thèm để ý cái này không đáng tin cậy sư huynh, Tần Giác xoay người lại tiếp tục ngủ, về phần con này hết xanh, chỉ có thiên giai sơ kỳ mà thôi, tại Bạch Nghiệp trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá chuyện này ngược lại để Tần Giác vậy có thu cái sùng vật ý nghĩ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy phiền phức, thế là từ bỏ. Ngày hôm sau, Tần Giác từ trên tảng đá tỉnh lại, có lẽ là bên cạnh trồng khỏa linh thụ duyên cớ, liền không khí đều trở nên mát mẻ rất nhiều. Tần Giác đầu tiên là cho Vân Tịch đổ mấy giọt linh tửu, lại tùy tiện làm ít đồ nhét đầy cái bao tử, sau đó nằm tại đá xanh vừa uống rượu. Không bao lâu, Lạc Vi Vi đã đến, nhìn thấy chồng ở đá xanh bên cạnh linh thụ sau một mặt kinh ngạc, đây là huyết linh cây ăn quả. A, ngươi biết? Tần Giác có chút kinh ngạc. Ân, ta tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, thế nhưng là huyết linh cây ăn quả cũng đã tuyệt tích mới đúng. Thiếu nữ trần chờ nói. Tuyệt tích? Tần Giác ngạc nhiên. Hắn đối linh thực phương diện từ trước đến nay không có cái gì nghiên cứu, cũng không biết huyết linh cây ăn quả giá trị, khó trách trước đó tên kia lại bởi vì cái này thân cây lớn kém chút cùng hắn liều mạng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 82, sư đồ đều một dạng chán ghét. Thái sư thúc tổ từ nơi nào làm ra cái này quả huyết linh cây ăn quả? Thiếu nữ tràn ngập hiếu kỳ. Ách! Nhặt, đúng, ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Tần Giác không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa, không phải lại phải giải thích thật lâu, thế là ngược lại hỏi. Ta đã ổn định ở huyền giai sơ kỳ. Thiếu nữ có chút một cười. Liền chính nàng đều không nghĩ tới, mình tốc độ tu luyện thế mà nhanh như vậy, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, nàng thậm chí có thể tại sinh thời chạm đến truyền kỳ. Nhưng mà Tần Giác lại không nghĩ như vậy, thiếu nữ hoàn toàn liền là nữ bản Long Ngạo Thiên, đừng nói truyền kỳ, liền là đại thánh chỉ sợ đều không có vấn đề gì. Ngươi vẫn luôn là hấp thu thuần dương chi lực tu luyện, linh khí đối ngươi hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, bất quá hấp thu thuần dương chi lực sẽ nhanh hơn chút thôi. Lạc Vi Vi gương mặt xinh đẹp hơi hồng, nói tiếp, cái này còn muốn đa tạ thái sư thúc tổ, không phải ta vậy không có khả năng nhanh như vậy tiến giai huyền giai. Nếu như không phải Tần Giác cho phép nàng ở chỗ này tu luyện lời nói, chỉ sợ nàng hiện tại nhiều nhất hoàng giai hậu kỳ, dù sao, nơi này là huyền đất sơn mỗi ngày thuần dương chi lực nồng nặc nhất địa phương. Ở chỗ này tu luyện một ngày, không thua gì tại địa phương khác tu luyện nửa tháng. Tăng thêm thiếu nữ tu luyện công pháp đầy đủ bá đạo, lúc này mới chưa tới nửa năm liền đã bước vào huyền giai. Thì ra là thế. Tần Giác như có điều suy nghĩ, bấm tay gảy nhẹ, huyết linh cây ăn quả bên trên lập tức rớt xuống một viên trái cây, rơi vào thiếu nữ trong tay. Viên này trái cây hẳn là có thể giúp ngươi tu luyện. Cái này. Thiếu nữ miệng nhỏ khẽ nhếch, đây chính là cấp 4 linh quả, dù là thiên giai võ giả vậy cực kỳ trông mà thèm. Tần Giác cứ như vậy cho nàng. Tần Giác sau đó lại mình cầm một viên, nhét vào miệng bên trong. Chậc chậc, hương vị cùng quả táo có chút cùng loại, bất quá muốn càng ngọt. Tần Giác đập chậc lưỡi, làm ra đánh giá. Thấy thế, thiếu nữ yên lặng thu hồi huyết linh quả, bắt đầu tu luyện. Lấy nàng trước mắt tu vi, còn không cách nào duy nhất một lần luyện hóa huyết linh quả, chỉ có thể tạm thời bỏ vào trong túi trữ vật. Hẳn là cho sư huynh đưa qua hai cái, nói không chừng có thể làm cho trực tiếp hắn đột phá. Vừa vặn vậy giảm bớt ta không ít phiền phức. Hạ quyết tâm, Tần Giác quyết định đợi hội hái mấy cái huyết linh quả cho Bạch Nghiệp đưa qua, nếu như Bạch Nghiệp có thể thành công tiến giai võ đạo chí tôn lời nói, như vậy về sau coi như Huyền Ngất Sơn có phiền phải gì, vậy không cần đến hắn xuất thủ. Dù sao, phiến khu vực này thiên giai đã là đỉnh tiêm, mà võ đạo chí tôn dù cho đặt ở nam cảnh vậy được xưng tụng là cường giả, chỉ cần ba đại tông môn không nhúng tay vào, liền không có người có thể thanh Huyền Ngất Sơn thế nào. Hùng chi Bạch Nghiệp hiện tại có hai kiện chí tôn linh khí, đã miễn cưỡng có thể cùng võ đạo chí tôn chống lại, chớ đừng nói chi là tiến giai võ đạo chí tôn sau đó. Hắc Sơn Trấn. Bởi vì ngày hôm qua vô cực bí cảnh sự tình, nơi này như cũ cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều võ giả còn chưa rời đi, lại có càng nhiều võ giả đến đây, dù sao nguyên bản tin tức là vô cực bí cảnh nửa tháng sau mới mở ra, hiện tại sớm bản tháng, rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra. Đến từ ba đại tông môn thiên kiêu rời đi vô cực bí cảnh trước tiên liền đã thông chi tông môn, mà giờ khắc này, tiếp vào tin tức ba vị tông chủ đã đổi tới, chính đứng lơ lửng trên không, quan sát đến trước mắt màu đen ngọn núi, phía dưới đứng đấy lít nha lít nhít võ giả, đối bọn họ những tán tu này tới nói, ba đại tông môn tông chủ cơ hồ là trong truyền thuyết nhân vật, thậm chí có không ít võ giả coi bọn họ là làm thần tượng. Nơi này không gian ba động đã biến mất, vô cực bí cảnh vậy bị phá hủy, đến cùng phát sinh cái gì? Cầm đầu Thiên Cơ Tông tông chủ cau mày nói. Diệp Vô Song lập tức tiến lên một bước, đem bọn hắn tại vô cực bí cảnh kinh lịch kỹ càng miêu tả một bản. Cái gì? Vô cực thánh giả thế mà không chết? Diệp Thanh biểu lộ đại biến, cùng hai vị khác tông chủ nhìn nhau, sắc mặt đều là có chút khó coi. Bọn hắn trước đó đến đây thăm dò lúc lại hoàn toàn không có phát hiện điểm ấy, may mà Diệp Vô Song bọn người không có việc gì, nếu không hậu quả khó mà lường được. Là phụ thân. Vô cực thánh giả muốn thôn vệ chúng ta, sau đó phục sinh, nếu như không phải Thẩm Chí Văn vị kia bằng hưu xuất thủ, sợ là chúng ta đều phải chết trong vô cực bí cảnh. Diệp Thanh cung kính nói. Thẩm Chí Văn bằng hưu. Diệp Thanh sững sờ, nhìn về phía bên cạnh Huyền Hoàng Tông tông chủ, ta nhớ không lầm lời nói, Thẩm Chí Văn hẳn là ngươi đồ đệ a. Huyền Hoàng Tông tông chủ là cái ngũ quan tuấn lang nam tử trung niên, nghe được Diệp Thanh lời nói sau khẽ gật đầu, không sai, đúng là đồ đệ của ta. Lúc này, cách đó không xa Thẩm Chí Văn sớm đã tại nội tâm thanh Diệp Vô Song tổ tông 18 đời đều cho mắng một bản, nếu không phải có những người khác ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm xông đi lên cùng Diệp Vô Song đánh nhau. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Chí Văn tiến lên phía trước nói, ta chính là Thẩm Chí Văn. A, quả nhiên là một nhân tài, không hổ là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh. Diệp Thanh tán thưởng. Lấy Thẩm Chí Văn hiện tại tuổi tác cùng tu vi, tại Nam Cảnh không hề nghi ngờ thuộc về đỉnh cấp thiên tài, coi như cùng Thiên Cơ Tông song tử tinh so sánh, cũng có hơn chứ không kém, thậm chí tại lần trước trải qua Tần Giác chỉ điểm về sau, Thẩm Chí Văn rất có thể sẽ trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong cái thứ nhất tiến giai võ đạo chí tôn tồn tại. Tiểu Văn Tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia người thật là ngươi bằng hữu sao? Tuấn Lang Nam Tử hỏi. Có thể hay không đừng ngay trước nhiều người như vậy mặt gọi ta Tiểu Văn Tử? Vâng. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Chí Văn cố nén cùng mình sư phụ liều mạng xung động nói, hắn là ta trước đó lịch luyện lúc nhận biết một người bạn, nhưng ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy. Vậy ngươi biết hắn ở đâu sao? Trầm ngâm một lát, Tuấn Lang Nam Tử lại hỏi. Không biết. Thẩm Chí Văn lắc đầu, thần sắc như thường. Bất quá ta hoài nghi hắn rất có thể là ban đầu ở bên trên bình nguyên tiêu diệt tử linh tộc cùng yêu thú vị kia cường giả bí ẩn. Lời vừa nói ra, ba vị tông chủ đều là sửng sốt, như quả thật là vị kia cường giả bí ẩn lời nói, như vậy cũng sẽ không cần lại hỏi tới. Dù sao, người ta đặc biệt bàn giao qua, tuyệt đối không nên đi quấy rầy hắn. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng chỉ có vị kia cường giả bí ẩn, mới có thể phá hủy vô cực bí cảnh, đem vô cực thánh giả giết chết. Xem ra vị tiền bối này đã cứu chúng ta hai lần. Diệp Thanh cảm khái. Lần trước, Tần Giác ngăn cơn sóng dữ, đem tử linh tộc cùng đại quân yêu thú tiêu diệt, cứu vớt Nam Cảnh. Lần này, cứu vớt thì là Nam Cảnh thế hệ trẻ tuổi võ giả. Nếu là cái này tuổi trẻ võ giả toàn bộ vẫn lạc tại vô cực bí cảnh, như vậy dù cho đối ba đại tông môn tới nói, cũng là một cái trầm thống đả kích. Thậm chí sau đó trăm năm, Nam Cảnh hội xuất hiện đứt gãy tình huống, rất nhiều thế lực rất có thể lại bởi vậy dần dần xuống dốc. Nghĩ không ra vô cực thánh giả đúng là loại người này. Tuấn Lang Nam Tử thở dài, lần sau gặp được loại sự tình này, ta nghĩ chúng ta vẫn là phải càng cẩn thận một điểm. Không sai, là chúng ta chủ quan. May mà lần này không có tạo thành quá lớn thương vong, nếu không hậu quả khó mà lường được. Các ngươi trong vô cực bí cảnh thu hoạch thế nào? Đây là Diệp Thanh để ý nhất. Phụ thân, ta cùng Vô Nguyên phân biệt đạt được một kiện chí tôn linh khí. Nói xong, Diệp Vô Song từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện vũ khí, là cái ngoại hình thô kệch cự phủ, nhìn qua phá lệ dữ tợn. Tản ra sát khí. Diệp Vô Nguyên vậy lấy ra một kiện vũ khí, là thanh trường kiếm. Thấy thế, Thẩm Chí Văn đồng dạng lấy ra một kiện chí tôn linh khí, chỉ có Phong Trạch xấu hổ đứng ở nơi đó, cuối cùng hung hăng trừng Thẩm Chí Văn một chút. Bất quá hắn cũng không có thanh tâu ngạn đạt được hai kiện chí tôn linh khí sự tình nói ra. Ha ha ha, lão sở, xem ra chỉ có ngươi đồ đệ cái gì đều không được đến. Tuấn Lang Nam Tử cười to nói. Phong Trạch, quả nhiên có đồ đệ vãi thì có sư phụ bựa. Sư đồ đều một dạng trắng ghét. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 83, ta muốn cùng nó quyết đấu. Khoảng cách vô cực bí cảnh sự tình đã qua nửa tháng, tụ tập tại phụ cận võ giả dần dần tán đi, mà Tần Giác vậy triệt hồi cái kia đạo có thể ngăn cản thiên giai trở lên võ giả tới gần bình chướng. Lần này vô cực bí cảnh mặc dù không có tạo thành quá lớn thương vong, nhưng đối Doan gia cùng Chu gia tới nói, lại tổn thất nặng nề. Nhất là Doan gia, thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh vẫn lạc. Về sau có thể hay không lại sinh ra võ đạo chí tôn đều là vấn đề. So sánh dưới, Chu gia mặc dù bỏ mình mấy vị cao giai trưởng lão, nhưng cũng không có dao động căn cơ, chỉ cần Chu Nguyên trưởng thành, như cũ có thể ổn định mình tại 6 đại gia tộc địa vị. Đáng nhắc tới là, bởi vì 3 đại tông môn cùng Phong Lôi tông không có nhúng tay, cái này thời gian nửa tháng 6 đại gia tộc đã đạt thành hiệp nghị, đem Diêu Quang Thành dựa điểm. Diêu Quang Thành chung quanh tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, lại có Ngụy gia kinh doanh mấy trăm năm, dù là bị 6 đại gia tộc dựa điểm, y nguyên mập chảy mỡ. Bất quá Tần Giác cũng không hề để ý, dù sao cùng Huyền Ất Sơn lại cái gì không quan hệ. Huyền Ất Sơn, đại điện. Sư Minh, ngươi làm sao còn không đột phá? Nửa tháng đến, Bạch Nghiệp đã ăn 5 viên huyết linh quả, nhưng Thủy Trung không có muốn đột phá dấu hiệu, lệnh Tần Giác có chút im lặng. Ngươi hiểu cái gì, ta mặc dù đã đạt tới thiên giai đỉnh phong, nhưng lại còn chưa viên mãn, bất quá yên tâm, 2 tháng sau ta khẳng định đột phá, với lại tuyệt đối sẽ không thất bại. Bạch Nghiệp niết miệng, ngôn từ chuẩn xác nói. Tần Giác, câu nói này làm sao quen thuộc như vậy? Giống như Bạch Nghiệp mỗi lần luyện đan thời điểm cũng là nói như vậy. Trên thực tế, Bạch Nghiệp lần này xác thực không có nói quảng, hắn tại thiên giai đỉnh phong dừng lại nhiều năm, sở dĩ không có đột phá, là bởi vì một mực tại áp chế. Mọi người đều biết, ngoại trừ tu kiến mới bắt đầu nhất định phải đánh tốt cơ sở bên ngoài, đối một võ giả mà nói, trọng yếu nhất liền là tiến giai võ đạo chí tôn. Chỉ có bước vào võ đạo chí tôn, mới có thể chân chính xem như một vị cường giả, nếu không 6 đại gia tộc vậy không có khả năng ủng có khổng lồ như thế thế lực. Cho nên tại tiến giai võ đạo chí tôn trước đó, Bạch Nghiệp muốn thanh mình tu luyện tới nhất viên mãn mới thôi, như thế một khi đột phá, coi như chỉ có chí tôn cảnh sơ kỳ, tại cùng cảnh giới bên trong, vậy tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại. Rất nhiều võ giả bởi vì tại tiến giai võ đạo chí tôn lúc quá sốt ruột, dẫn đến linh lực không đủ viên mãn, ảnh hưởng căn cơ. Như thế có lẽ có thể trở thành võ đạo chí tôn, nhưng võ đạo truyền kỳ cũng không cần còn muốn. Bạch Nghiệp mục tiêu cũng không chỉ là võ đạo chí tôn, cho nên hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đột phá. Đúng, qua mấy ngày ta muốn đi tham gia Diêu Quang Thành tiệc rượu, có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Suy nghĩ một chút, Bạch Nghiệp vẫn là thanh chuyện này nói cho Tần Giác, mặc dù Tần Giác khả năng căn bản muốn không quan tâm. Tiệc rượu? Cái gì tiệc rượu? Tần Giác nao nao. 6 đại gia tộc tiếp quản Diêu Quang Thành ngươi hẳn phải biết ta. Tần Giác nhẹ gật đầu, điểm này hắn là biết. Bọn hắn hiện tại mời phương viên vạn giảm tất cả thế lực đi Diêu Quang Thành tham gia tiệc rượu, bao quát Huyền Đất Sơn. Bạch Nghiệp thở dài. Có thể bị nguy hiểm hay không? Tần Giác nhíu mày. Chỉ là gặp cái mặt, biết nhau một cái mà thôi, có thể có nguy hiểm gì? Bạch Nghiệp không có vấn đề nói, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy chí tôn linh khí còn có tạm cùng đi, coi như 6 đại gia tộc thật có ý nghĩ gì, ta cũng có thể trốn tới. Thân là Huyền Đất Sơn trưởng môn, Bạch Nghiệp đối cùng loại hoạt động sớm đã xe nhẹ đường quen. Húng chi 6 đại gia tộc vừa mới tiếp quản Diêu Quang Thành, cái gọi là tiệc rượu bất quá là đi cái hình thức thôi. Tốt ta. Tần Giác bất đắc dĩ. Lấy Bạch Nghiệp thực lực bây giờ, lại thêm 2 kiện chí tôn linh khí, chỉ cần không phải bị 3 vị trở lên võ đạo chí tôn vây công, xác thực không ai có thể đem hắn thế nào. Cứu mạng A. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm, làm cho người không rét mà run. Chuyện gì xảy ra? Tần Giác. Đây là tình huống như thế nào? Dừng tay cho ta. Bạch Nghiệp lập tức lên tiếng ngăn lại. Chủ nhân. Nhìn thấy Bạch Nghiệp, Tạm vội vàng thu hồi đầu lưỡi, lộ ra e ngại biểu lộ. Không phải nói qua cho ngươi không nên tùy tiện liếm người sao. Nếu có lần sau nữa ta liền đem ngươi luộc rồi ăn rơi. Bạch Nghiệp lạnh lùng nói. Tạm chột dạ túi lầu xuống, không dám nói lời nào. Sư phụ, đây đã là ngươi nửa tháng này lần thứ 10 nói như vậy. Trương Kỷ Trần khóc không ra nước mắt, ô ô ô, phóng nhãn Huyền Đất Sơn. Hẳn là không người so với hắn càng xui xẻo. Bạch Nghiệp. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Kỳ Chân A, ngươi gần nhất tại phương diện tu luyện có vấn đề gì không? Vi sư có thể giúp ngươi chỉ đạo. Ui ui ui, ngươi có thể hay không đừng đổi chủ đề? Không có. Trương Kỳ Chân lao thanh bộ ngực nước bọn, chỉ vào Tạm gầm thét lên, ta muốn cùng nó quyết đấu. Ngươi xác định. Bạch Nghiệp biểu lộ quái dị. Xác định. Trương Kỳ Chân chém đinh chặt sắt nói. Ta đồng ý. Bạch Nghiệp nết miệng một cười. Hắn đang định thử một chút Tạm năng lực thực chiến đâu, không nghĩ tới lập tức liền có người đưa tới cửa, đáng tiếc là Trương Kỷ Trần chỉ có địa giai, không phải hẳn là sẽ tốt hơn điểm. Nếu để cho Trương Kỷ Trần biết Bạch Nghiệp giờ phút này nội tâm ý nghĩ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tạm, nhớ ký hạ thủ nhẹ một chút. Bạch Nghiệp linh lực truyền âm nói. Dù nói thế nào Trương Kỷ Trần cũng là hắn đồ đệ, vẫn là muốn thích hợp chiếu cố một chút. Tần Giác sạm mặt lại. Không nghĩ tới Trương Kỷ Trần thế mà hội khiêu chiến Tạm, một cái thiên giai, một cái địa giai, không cần nghĩ cũng biết đợi hội Trương Kỷ Trần là kết cục gì. Là, chủ nhân. Tạm miệng bên trong lưu lại sền sệt nước bọt, một bộ không thể chờ đợi được bộ dáng. Bắt đầu đi. Bạch Nghiệp cánh tay vung lên, tuyên bố bắt đầu. Chờ một chút. Trương Kỷ Trần bỗng nhiên đánh gãy Bạch Nghiệp. Còn có chuyện gì? Có thể hay không để cho nó không nên công kích nơi đó? Nơi đó là chỗ nào? Chính là chỗ đó a. Trương Kỷ Trần sắc mặt trướng đến thông hồng. A, ta hiểu được. Bạch Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, tạm, đợi hội không cần liếm hắn bộ ngực. Vì sao a, chủ nhân? Tạm rất là phiền muộn. Để ngươi không cần liếm cũng đừng liếm. Tốt, chủ nhân. Tạm không dám vi phạm. Lời còn chưa dứt, Trương Kỷ Trần đột nhiên vọt lên, đúng là dẫn đầu làm khó dễ. Đại thần cơ bá quyền. Trương Kỷ Trần trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu, đây là thần cơ bá quyền thăng cấp bản, thuộc về địa giai võ kỹ, người sử dụng linh lực có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 3, đánh ra bạo kích. Đối mặt Trương Kỷ Trần công kích, tạm không tránh không né, đầu lưỡi cuốn một cái, như là bông hóa giải mất một quyền này. Làm sao có thể? Không đợi Trương Kỷ Trần kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cúc hoa bỗng nhiên truyền đến một trận ấm áp cảm giác, tạm đúng là tại liếm. Hắn cái mông. Có lầm hay không? Loại địa phương này đều không thả qua. Á á á. Ta muốn giết ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 84, hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động a. Á á á. Ta muốn giết ngươi. Trương Kỷ Trần giống như điên cuồng, trong nháy mắt buộc phát ra tất cả linh lực, muốn phải bắt được tạm đầu lưỡi. Nhưng mà tạm đầu lưỡi cực kỳ linh hoạt, không quản Trương Kỷ Trần dễ rủa như thế nào, cuối cùng đều bị liếm đến ngông, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trong chớp mắt, Trương Kỷ Trần cả cái quần đã bị liếm ẩm ướt, nhìn qua phá lệ cay con mắt. Trương Kỷ Trần cơ hồ sụp đổ, sư phụ đến cùng từ chỗ nào làm tới này chỉ biến thái hết xanh, vì sao á như vậy ưa thích liếm người khác? Với lại chuyên chọn kỳ quái địa phương. Ta liều mạng với ngươi. Phẫn nộ Trương Kỷ Trần đem tất cả linh lực đều tụ tập tại hạ thể, sau đó tại tạm đầu lưỡi sắp liếm đến hắn mông trước mắt, trực tiếp chuyển biến làm hỏa diễm phun ra đi. Phúc! Chỉ gặp một đạo hỏa diễm từ Trương Kỷ Trần đít trong mắt phun ra ngoài, trong nháy mắt thôi động hắn bay về phía trước ra ngoài. Đáng thương Trương Kỷ Trần căn bản không nghĩ tới cỗ này linh lực lại có lớn như vậy lực trùng kích, lập tức khống chế không nổi thân hình từ không trung rơi xuống, một đầu cắm vào nơi xa trong lòng đất, tựa như một cây tiêu thương. May mà hắn cố gắng không có uổng phí, mặc dù loại phương pháp này nhìn như buồn cười, nhưng lại thành công đốt tới tạm đầu lưỡi, đau tạm trên nhảy dưới tránh, phát ra thống khổ kêu thảm. Mắt thấy cảnh tượng này, Bạch Nghiệp cùng Tần Giác đều là trợn mắt hốt mồm, còn có thể dạng này. Rất nhanh, Trương Kỷ Trần thanh mình từ trong lòng đất rút ra, đầy bùi đất cười to nói, ha ha ha, đáng đời. Tạm giận dữ, hướng phía Trương Kỷ Trần phóng đi, thấy thế, Bạch Nghiệp liền vội vươn tay ngăn cản, tốt, chiến đấu đến đây là kết thúc. Trương Kỷ Trần rất rõ ràng không phải tạm đối thủ, dù sao cả hai chênh lệch bày ở cái kia, tiếp tục đánh xuống vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù tạm cực kỳ sinh khí, nhưng lại không dám vi phạm Bạch Nghiệp mệnh lệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại. Đây là một lần cuối cùng, về sau tuyệt đối không thể lại tùy tiện liếm người khác, rõ chưa? Bạch Nghiệp nghiêm túc nói. Là, chủ nhân. Tạm không tình nguyện nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Trương Kỷ Trần cũng đã ý thức được, con này biến thái hết xanh lại là chỉ thiên gia yêu thú. Liên một cái hết xanh đều so với ta mạnh hơn, không được, ta phải cố gắng tu luyện. Trương Kỷ Trần trong mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, luôn có một ngày, hắn muốn thanh hôm nay sở thụ khuất nhục, gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại cho con này biến thái hết xanh. Nghĩ tới đây, Trương Kỷ Trần trực tiếp quay người rời đi, chuẩn bị đi trở về bế quan tu luyện. Ai, xem ra chuyện này đối với hắn kích thích rất lớn. Bạch Nghiệp thở dài. Tần Giác. Nói nhảm, kích thích không lớn mới là lạ, nếu đổi lại là ngươi vậy một dạng. Được rồi, mặc kệ, ta đi luyện chế điểm năng lượng, qua 2 ngày tham gia Diều Quang Thành tiệc rượu lúc, có thể coi như lễ vật đưa cho môn phái khác thủ lĩnh. Tần Giác, 3. Ngươi xác định làm như vậy sẽ không bị đánh chết. Bạch Nghiệp hiển nhiên không có tự mình hiểu lấy, từ khi dùng vô cực thánh giả nguyên hồn luyện chế ra một viên thuốc về sau, Bạch Nghiệp liền lòng tin tăng nhiều, nghiễm nhiên đã đem mình làm luyện đan đại sư. Sư đệ à, ngươi có rảnh cũng nên học một ít luyện đan, chỉ có luyện đan, mới là nam nhân lãng mạn. Bạch Nghiệp tình ý sâu xa nói, có ta dạy cho ngươi, tin tưởng không được bao lâu, ngươi vậy hội giống sư huynh một dạng lợi hại. Tần Giác, nếu như giống như ngươi lợi hại lời nói, cái kia thôi được rồi. Đêm hôm ấy, Tần Giác lần nữa bị đinh thai nhức góc bạo tạc đánh thức, bất quá hắn đã thành thói quen, trực tiếp tiện tay tại đại điện bên ngoài bố tiếp theo một đạo bình chướng, sau đó ngủ tiếp. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, liền vang lên kịch liệt tiếng đập cửa. Ai vậy? Tần Giác duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng mở to mắt. Đi vào trong sân mở cửa. Sư thúc, việc lớn không tốt rồi. Võ Anh một mặt lo lắng nói. Dĩ vãng có chuyện gì cơ bản đều là Trương Kỷ Trần đến thông chi Tần Giác, nhưng bây giờ bởi vì Trương Kỷ Trần bế quan tu luyện, cho nên đổi thành võ anh. Thế nào? Tần Giác khẽ nhíu mày. Sư phụ bị tạc thành trọng thương, khốn ở trong đại điện ra không được. Cái gì? Tần Giác sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, nhưng lập tức liền nhớ tới bản thân tối hôm qua tựa hồ tại đại điện bên ngoài bố trí một lớp bình phong. Chẳng lẽ là bởi vì cái này duyên cớ? Không kịp nghĩ nhiều, hai người rất mau tới đến đại điện bên ngoài, chỉ gặp nguyên bản to lớn đại điện giờ phút này đã sụp đổ hơn phân nửa, khói đen cuồn cuộn, nơi nào còn có trước đó tựa như tiên cung bộ dáng. Càng quỷ dị hơn là, cái này chút khói đen tựa hồ bay không ra đại điện phạm vi, chỉ có thể ở phụ cận du đãng, mơ hồ hình thành một cái đáng sợ đầu lâu. Mà Bạch Nghiệp Chính quần áo tả tơi ngồi dưới đất, mặt không biểu tình, phảng phất mới từ mỏ than bên trong chạy đến, khí tức vẻ vải suy sụp, cực kỳ thê thảm. Nhìn thấy Tần Giác, Bạch Nghiệp nguyên bản u ám trong con mắt đột nhiên bắn ra mãnh liệt quang mang, phối hợp thêm hắn đen kịt gương mặt, lộ ra phá lệ buồn cười. Sư đệ, người rốt cuộc đã đến. Bạch Nghiệp hưng phấn hét lớn, lập tức đứng dậy muốn xông tới, kết quả đụng đầu vào vô hình trên vách tường, đau nhè răng niết miệng. Sư huynh, ngươi làm sao? Tần Giác phất tay triệt hồi bình chướng, ra vẻ mở mịt nói. Nói, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Phát giác được trước mặt bình chướng biến mất, Bạch Nghiệp cắn răng chất vấn nói. Hắn không phải là đồng đốc, làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra, huống chi, toàn bộ Huyền Ất Sơn cũng chỉ có Tần Giác có thể làm được điểm ấy. A, sư huynh ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu a. Tần Giác như cũ một mặt vô tội. Bạch Nghiệp. Lúc này hắn rốt cục cảm nhận được tối hôm qua Trương Kỷ Trần tâm tình, nếu như không phải đánh bất quá, chỉ sợ hắn đã sớm xông đi lên cùng Tần Giác liều mạng. Ai? Thở dài, Bạch Nghiệp ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, lộ ra u buồn biểu lộ. Hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động a. Sư Minh, ngươi làm sao? Tần Giác lại hỏi một bản. Trầm mặc nửa ngày, Bạch Nghiệp buồn bã nói, tối hôm qua ta tại luyện đan, linh lực đột nhiên mất khống chế, bởi vì làm dược tài đặc thù nguyên nhân, một khi bạo tạc, đem hội sinh ra phi thường lớn uy lực, cho nên ta dự định tại nổ lô trước đó, đem nó ném ra Huyền Ất Sơn. Thế là ta ôm đan lô chuẩn bị ra ngoài. Nói đến đây, Bạch Nghiệp ngón tay run nhẹ nhẹ, sau đó ta phát hiện, ta ra không được. Tần Giác, ta thử các loại phương pháp, nhưng đều không dùng. Bởi vì là không gian nhỏ hẹp, dẫn đến nổ lô lúc dẫn động chung quanh linh khí, mà bạo tạc lại bị bình chướng ngăn chặn không cách nào tàng ra, chỉ có thể lặp đi lặp lại cọ rửa nơi này. Hiện tại, ngươi minh bạch sao? Nghe xong Bạch Nghiệp giải thích, Tần Giác không biết trả lời như thế nào, hắn không nghĩ tới mình tiện tay bố tiếp theo một đạo bình chướng, thế mà sẽ khiến nhiều như vậy phản ứng dây chuyền, có thể nghĩ tối hôm qua Bạch Nghiệp tại phát hiện chính mình ra không được lúc nên có bao nhiêu tuyệt vọng. May mà Bạch Nghiệp tu vi thâm hậu, đã đạt tới thiên giai đỉnh phong, nếu không chỉ sợ đã ngay cả cặn cũng không còn hạ. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, Bạch Nghiệp sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, sau đó lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, tràn ngập u buồn. Không biết là đang tự hỏi nhân sinh, hay là tại hoài nghi nhân sinh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 85, sư tỷ, cái này người rất đẹp trai. Bởi vì Bạch Nghiệp bị tạc thành trọng thương duyên cớ, dẫn đến không có cách nào lại tham gia hai ngày sau Diêu Quang Thành tiệc rượu, cuối cùng chỉ có thể từ Tần Giác thay thế hắn tham gia. Cho dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng Tần Giác vậy không có cách nào. Ai bảo hắn là chuyện này người khởi xướng đâu. Trước khi đi, Tần Giác cố ý cùng Lạc Vi Vi cùng Vân Tịch lên tiếng chào hỏi, nhất là Vân Tịch, theo đẳng cấp tăng lên, Vân Tịch đã trở thành cấp 2 linh thảo, coi như địa giai võ giả vậy hội trông mà thèm. Để cho an toàn, Tần Giác tại sườn đồi chỗ thiết trí một đạo cấm chế, phòng ngừa có người tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này gây bất lợi cho Vân Tịch. Cho dù là đại thánh, vậy phá không ra cái này đạo cấm chế. Đây là bọn hắn cho ta mời bài, cầm cái này tiến vào Diêu Quang Thành, từ sẽ có người dẫn ngươi đi chỉ định địa phương, nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên cho chúng ta Huyền Ất Sơn mất mặt. Bạch Nghiệp sắc mặt tái nhợt, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bài, giao cho Tần Giác. Kỳ thật lấy Tần Giác tu vi, hoàn toàn có thể cho Bạch Nghiệp thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, nhưng Bạch Nghiệp lại chết sống không nguyện ý, tuyên bố đây là hắn sớm đột phá thời cơ, nhất định phải thật tốt nắm chắc. Tần Giác bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Tiếp qua ngọc bài, Tần Giác thở dài, ta có thể đáp ứng ngươi đi Diêu Quang Thành tham gia tiệc rượu, nhưng là tại sao phải mang lên nó? Tần Giác trong miệng nó chính là bên cạnh le đầu lưỡi, tựa như si hán tảm. Ta muốn cho nó thấy chút việc đời. Bạch Nghiệp lẽ thẳng khí hùng nói, huống chi nó hiện tại là yêu thú, ở chỗ này ở lâu làm không tốt hội điên mất, ngẫu vậy muốn đi ra ngoài thư giãn một tí. Tần Giác, đây là lý do gì? Ai, sớm biết hẳn là thanh bình chướng phạm vi thiết trí càng nhỏ một chút. ngươi nói cái gì?
Không, không có cái gì, chúng ta đi.
Nói xong, Tần Giác trực tiếp thi triển thuần di thần thông, cùng Tam cùng một chỗ biến mất tại chỗ.
Làm gì gấp gáp như vậy, ta luyện chế đan dược còn không mang theo đâu.
Nam Cảnh, Diêu Quang Thành. Làm đã từng bảy đại gia tộc một trong, Ngụy gia tổng bộ, Diêu Quang Thành cực kỳ phồn hoa, với lại tụ tập đại lượng võ giả. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, thường thường võ giả càng nhiều địa phương, vậy đại biểu cho tài nguyên tu luyện cùng cơ duyên càng nhiều, Diêu Quang Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất là tại Ngụy gia hủy diệt về sau, không biết có bao nhiêu thế lực chạy theo như vịt, chèn phá túi đầu muốn kiếm một chén canh, có thể nói gió nổi mây phun, thẳng đến đoạn thời gian trước sáu đại gia tộc đúng tay, mới dần dần lắng lại. Mọi người đều biết, bởi vì trước đó không lâu bình nguyên chiến tranh, sáu đại gia tộc tổn thất nặng nề, trong đó Vân gia, Vương gia cùng Hồ gia càng là riêng phần mình bỏ mình một vị võ đạo chí tôn, cho dù Thiên Cơ Tông cho bọn hắn không ít bồi thường, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Cho nên bây giờ đối bọn họ tới nói, trọng yếu nhất liền là tài nguyên tu luyện, đây cũng là sáu đại gia tộc không còn thân cư phía sau màn, trực tiếp đi lên trước đài nguyên nhân. Ai có thể tranh đoạt đến càng nhiều Diêu Quang Thành tài nguyên, ai liền có thể trình độ lớn nhất dừng tổn hại. Trải qua một phen kịch liệt tranh đấu, cuối cùng sáu đại gia tộc đạt thành hiệp nghị, Doãn gia, Tiến gia, Chu gia phân biệt chiếm cứ hai thành, mà Vân gia, Vương gia cùng Hồ gia chiếm cứ một thành. Về phần còn lại một thành, thì lưu cho Diêu Quang Thành thế lực khác, dù sao Diêu Quang Thành ngoại trừ trước đó Ngụy gia bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều võ đạo thế lực. Mặc dù cùng là sáu đại gia tộc, nhưng Vân gia, Vương gia cùng Hồ gia bởi vì bỏ mình một vị võ đạo chí tôn duyên cớ, cũng chỉ có thể bị ép lựa chọn đồng ý. Về phần lần này tiệc rượu, kỳ thật liền là sáu đại gia tộc đóng tại Diêu Quang Thành cường giả mong muốn nhận thức một chút trong phương viên vạn dặm thế lực mà thôi, sau đó cộng đồng sáng tạo phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, võ đạo xã hội. Tại sáu đại gia tộc trước mặt, cái này chút bình thường tọa trấn nhất phương, tựa như thổ hoàng đế thế lực nhỏ tự nhiên không dám vi phạm, tiếp vào mời sau trước tiên liền chạy tới, so sánh dưới, Tần Giác hẳn là cái cuối cùng. Nhìn lên trước mắt cao tới trăm trượng tường thành, Tần Giác cảm khái nói, lần trước tới đây vậy mà không có chú ý tới. Tốt thành phố lớn. Lần trước Tần Giác tới đây hoàn toàn là vì tiêu diệt Ngụy gia, cho nên cũng không hề để ý cảnh vật chung quanh, hiện tại nhìn kỹ, lập tức nhịn không được vì đó tán thưởng. Diêu Quang Thành. Đứng tại Tần Giác bên cạnh tạm chậm rãi đọc lên Diêu Quang Thành danh tự, mặc dù liên quan tới vô cực thánh giả ký ức đã bị Tần Giác xóa đi, nhưng tạm dù sao kế thừa vô cực thánh giả bộ phận linh trí cùng tu vi, bởi vậy nhận được nhân loại văn tự. Nếu không vậy sẽ không trong nháy mắt bước vào thiên giai.
Tốt, chúng ta đi vào đi.
Dừng lại, vào thành nhất định phải giao một lượng bạc. Ngoài cửa thành võ giả đưa tay ngăn lại Tần Giác. Tần Giác không nói gì, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra ngọc bài. Nhìn thấy ngọc bài, cầm đầu võ giả sắc mặt biến hóa, lập tức để mở con đường. Thật có lỗi, ngài có thể tiến vào.
Nó là ta sủng vật.
Tần Giác chỉ sau lưng tạm.
Nó cũng có thể đi vào.
Cầm đầu võ giả vội vàng nói. Mặc dù cái này chút tham gia tụ hội thế lực so với sáu đại gia tộc không tính là cái gì, nhưng muốn đối phó bọn hắn những thủ vệ này đơn giản dễ như trở bàn tay, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều sẽ không nhảy ra khó xử đối phương tìm đường chết.
Hai vị, đi theo ta.
Vừa một bước vào Diêu Quang Thành, liền có người tiến lên đón. Tần Giác hơi quan sát một chút, đúng là vị địa giai võ giả. Tại vị này địa giai võ giả dẫn đầu dưới, Tần Giác cùng tạm rất mau tới đến trong thành một tòa viện lạc trước. Xa xa Tần Giác liền từ bên trong cảm nhận được rất nhiều võ giả khí tức. Tòa này viện lạc có 10 cái gian phòng, không chỉ có phi thường bao la, với lại linh khí nồng đậm, nghĩ đến hẳn là chuyên môn dùng để tiếp đãi thế lực khác thủ lĩnh.
Các hạ đến từ thế lực nào?
Địa giai võ giả thấp giọng hỏi thăm.
Huyền Ất Sơn.
Tần Giác thuận miệng đáp. Nghe được cái tên này, địa giai võ giả hơi có vẻ kinh ngạc, hắn nhớ kỹ Huyền Ất Sơn trưởng môn không phải cái tiên phong đạo cốt lão nhân sao? Làm sao tới là cái thiếu niên? Dường như nhìn ra đối phương nghi hoặc, Tần Giác giải thích nói, ta sư huynh bởi vì có việc tạm thời không cách nào rời đi, cho nên từ ta thay thế hắn tới tham gia lần này thực rượu.
Thì ra là thế.
Địa giai võ giả nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hướng viện lạc trong góc một cái phòng nói, các ngươi trước ở tại nơi này a. Nghe được đối phương không phải Huyền Ất Sơn trưởng môn, địa giai võ giả thái độ lập tức lãnh đạm không ít, thế mà chỉ phái một tên mao đầu tiểu tử tới, đơn giản không đem bọn hắn để vào mắt. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh. Hắn vốn là chỉ là đến đánh xì dầu, lại chỗ nào hội quản một cái địa giai sâu kiến nghĩ như thế nào.
Cách.
Đúng lúc này, bên cạnh cửa gian phòng đột nhiên mở ra, từ bên trong đi tới một cái dung mạo tinh xảo song đuôi ngựa thiếu nữ. Nhìn thấy Tần Giác về sau, thiếu nữ hơi sững sờ, nội tâm không tự chủ được toát ra một cái ý nghĩ, rất đẹp trai.
Tiểu Vũ, ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì, còn không mau đi.
Thiếu nữ thân phía sau truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm.
Sư tỷ, ngươi mau nhìn, cái này người rất đẹp trai a.
Được xưng Tiểu Vũ thiếu nữ hai mắt tràn đầy ngôi sao, hét lớn.
Tần Giác.
Ai, vốn không ý không giống bình thường, tiếc là không làm gì được xuất khí xuất chúng.
Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 86, liếm hắn.
Sư tỷ, ngươi mau nhìn, cái này người rất đẹp trai a.
Song đuôi ngựa thiếu nữ hưng phấn hét lớn, trong mắt sáng tràn đầy ngôi sao.
Tiểu Vũ, ngươi lại phạm hoa si.
Thiếu nữ đầu bị nhẹ gõ nhẹ một cái, lập tức từ phía sau đi tới một cái mái tóc áo choàng, dáng người cao gầy nữ tử, so sánh thanh thuần đáng yêu song đuôi ngựa thiếu nữ, nữ tử chưa nói tới kinh diễm, nhưng lại có loại khó mà nói rõ hương vị. Nhất là cặp kia đôi chân dài, tinh tế mượt mà, cực kỳ gợi cảm. Nguyên bản nữ tử đang tại trách cứ thiếu nữ, song khi nàng nhìn thấy Tần Giác về sau, đồng dạng nhịn không được hơi sững sờ, rất đẹp trai.
Gặp nữ tử ngơ ngẩn, thiếu nữ hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói, hử, sư tỷ còn không phải một dạng.
Cảnh tượng tương tự Tần Giác sớm thành thói quen, bởi vậy cũng không hề để ý.
Nào có thể đoán được lúc này song đuôi ngựa thiếu nữ thêm mà chạy tới, ca ca, ngươi là ăn cái gì lớn lên, vì sao a đẹp trai như vậy a?
Tần Giác.
Vì sao a câu nói này nghe giống như là đang mắng người.
Cách đó không xa nữ tử giật nảy mình, vội vàng nghiêm nghị nói, Mục Tiểu Vũ, tin hay không trở về sau ta để sư phụ nhốt ngươi cầm đoán.
Nghe vậy, Mục Tiểu Vũ lập tức dừng bước lại, đứng tại chỗ phồng lên khuôn mặt, rất là phiền muộn.
Thật có lỗi, vị bằng hữu này, là ta không có quản giáo tốt nàng.
Nữ tử tiến lên giữ chặt thiếu nữ, lúng túng nói.
Liễu Bình không nghĩ tới chính mình cái này sư muội thế mà to gan như vậy, trực tiếp vọt tới.
Không quan hệ.
Tần Giác không quan trọng lắc đầu.
Ha ha, bất quá là cái công tử bộ thôi.
Đúng lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, xen lẫn kinh thường.
Trương Dương.
Người cũng tới.
Liễu Bình hơi có vẻ kinh ngạc.
Nói chuyện là cái mặc luyện đan sư phục sức thanh niên, phía trên thêu lên một vì sao, đại biểu cho hắn là nhất phẩm luyện đan sư.
Thanh niên người cũng như tên, còn kém thanh Trương Dương hai chữ viết lên mặt.
Lần này tiệc rượu cực kỳ trọng yếu. Nói không chừng có thể kết giao sáu đại gia tộc cường giả, sư phụ đương nhiên hội dẫn ta tới.
Mọi người đều biết, luyện đan sư cùng luyện khí sư là linh ương giới nhất nổi tiếng hai đại nghề nghiệp, thanh niên có thể tại ở độ tuổi này thành làm nhất phẩm luyện đan sư, đủ để được xưng tụng là thiên tài, bởi vậy trong ngôn ngữ tràn ngập ngạo mạn.
Bất quá khi thanh niên nhìn về phía Mục Tiểu Vũ lúc, lại lộ ra một cái ôn hòa dáng tươi cười, "Tiểu Vũ, nhiều ngày không thấy, có muốn hay không ta à?"
"Phi phi phi, ta mới không muốn ngươi đây, người quái gì?"
Mục Tiểu Vũ làm cái mặt quỷ, lập tức quay đầu đi, không nguyện ý xem thanh niên.
Trương Dương.
Dựa vào, ta chỗ nào xấu.
Không biết có bao nhiêu thiếu nữ vì truy cầu ta lựa chọn lấy lại.
Nghĩ tới đây, Trương Dương lập tức lửa giận bốc lên, thanh chỗ có nguyên nhân quy kết tại Tần Giác trên thân.
Ngươi.
Lời còn chưa dứt, Trương Dương rốt cục thấy được Tần Giác dung mạo, ngoạ tảo, rất đẹp trai.
Cho tới giờ khắc này, Trương Dương mới hiểu được, cái gì gọi là hoàn mỹ, đơn giản như là trong tranh đi ra đến tiên nhân.
Không có khả năng, trên cái thế giới này làm sao có thể còn có so ta đẹp trai hơn nam nhân.
Giả.
Nhất định đều là giả.
Tần Giác.
Gia hỏa này là ngớ ngẩn sao.
Nửa ngày qua đi, Trương Dương rốt cục biệt xuất một câu, ta gọi Trương Dương, chính là Thảo Đan Tông tông chủ quan môn đệ tử.
Thảo Đan Tông.
Đây là cái gì kỳ quái tông môn?
Với lại cùng ta có quan hệ gì?
Tần Giác im lặng.
Không thèm để ý cái này ngu ngốc, Tần Giác tiếp tục hướng phía gian phòng của mình đi đến.
Trương Dương không nghĩ tới mình lại sẽ bị đối phương không nhìn, lập tức cảm giác nhận lấy lớn lao nhục nhã, phẫn nộ quát, đứng lại cho ta.
Nói xong, Trương Dương đưa tay chụp vào Tần Giác.
Tần Giác bản không có ý định cùng một cái tiểu gia hỏa so đo, nhưng cái này Trương Dương thực sự thật không có tính tự giác, lập tức đành phải mở miệng nói, tạm.
Liếm hắn.
Nguyên bản tại Bạch Nghiệp đe dọa dưới, tạm đã không còn dám tùy tiện liếm người, nhưng rời đi Huyền Ất Sơn lúc, Bạch Nghiệp cố ý căn dặn qua, để nó nhất định phải nghe theo Tần Giác mệnh lệnh. Cho nên đang nghe Tần Giác mệnh lệnh về sau, tạm cơ hồ không chút do dự lẻ lưỡi, cuốn về phía Trương Dương.
Đáng thương Trương Dương còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cái mông nóng lên, chợt trước mắt trời đất quay cuồng, toàn bộ người mất đi trọng tâm, trực tiếp bị tạm dùng đầu lưỡi cuốn lại.
A a a.
Không cần, nơi đó không được.
Mắt thấy cảnh tượng này, Liễu Bình cùng Mục Tiểu Vũ trợn mắt hốt mồm.
Đây là yêu thú gì?
Làm sao chưa hề gặp qua?
Với lại cường đại như thế.
Phải biết Trương Dương cũng không chỉ là một vị nhất phẩm luyện đan sư, vẫn là một cái huyền giai sơ cấp bậc võ giả, mà ở cái kia hết xanh trước mặt nhưng thật giống như không có lực phản kháng chút nào mở dạng. Nhìn cũng không nhìn hậu phương kêu thảm Trương Dương một chút, Tần Giác đưa tay đẩy ra gian phòng của mình cửa gỗ. Gian phòng rất lớn, đầy đủ ở lại 3-4 người, với lại trang trí tương đương xa hoa, xem ra 6 đại gia tộc đối với lần này tiệc rượu phi thường coi trọng. Vị bằng hữu này, ngươi vẫn là để cái kia hết xanh nhanh lên dừng lại a. Liễu Bình lo lắng nói, Trương Dương sư phụ là Thảo Đàn Tông tông chủ Ngô Chân Kiếm, nếu để cho sư phụ hắn biết, khẳng định sẽ không để qua ngươi. Đúng nha, cái này người quái dị thích nhất ỷ thế hiếp người rồi. Mục Tiểu Vũ vậy ở bên cạnh phụ họa theo đuôi. 3. Ngô Chân Kiếm. Ta thật tiện. Đây đều là cái gì kỳ quái danh tự? Tần Giác rốt cuộc minh bạch cái này cái tông môn vì sao gọi Thảo Đàn Tông, bởi vì không có một người bình thường. Vậy liền để sư phụ hắn cũng tới a. Liên Ngụy gia đều bị Tần Giác diệt, huống chi chỉ là một cái Thảo Đàn Tông. Ngươi là thế lực nào, trưởng môn vậy cùng đi sao? Gặp Tần Giác bình tĩnh như thế, Liễu Bình còn tưởng rằng phía sau có người cho hắn chỗ dựa. Không, chỉ có ta. Ách, cùng cái kia hết xanh. Chỉ có ngươi một cái người. Liễu Bình im lặng, về phần cái kia hết xanh, thì bị nàng tự động bỏ qua. Lần này Diêu Quang Thành tiệc rượu, 6 đại gia tộc cơ hồ mời trong phương viên vạn dặm tất cả thế lực thủ lĩnh, cùng loại nữ tử cùng Trương Dương loại này đệ tử trẻ tuổi, cơ bản đều là tại trưởng môn dẫn đầu dưới mới có thể đến đây. Mà Tần Giác thấy thế nào đều không giống như là trưởng môn cấp bậc nhân vật. Đối với Liêu Bình kinh ngạc, Tần Giác cũng không có để ở trong lòng, hắn uống một hớp rượu, cất giọng nói, có thể, tạm. Nghe vậy, tạm lập tức giãn ra đầu lưỡi, đem Trương Dương vứt trên mặt đất. Lúc này Trương Dương đã toàn thân đều bị liếm lấy một bản, nhất là cái mông nơi đó, cơ hồ mất đi chi giác, hắn gian nan từ dưới đất bò dậy, trong mắt lóe ra hoán độc quan mang, ngươi chờ đó cho ta sẽ không để qua ngươi. Ha ha, tiếp tục liếm. Tần Giác mặt không chút thay đổi nói. Cái gì? Không cần a. Trương Dương quá sợ hãi, vừa muốn co cẳng chạy trốn, nhưng trong nháy mắt bị ướt sũng đầu lưỡi cuốn lên, ngay sau đó quen thuộc ấm áp cảm giác truyền đến. Cứu mạng! Nô! Liễu Bình! Mục Tiểu Vũ! Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được dùng mình một cái, con này hết xanh thật là đáng sợ. Không biết qua bao lâu, khi tạm lần nữa thanh Trương Dương vứt trên mặt đất lúc, Trương Dương đã hai mắt trắng dã, một bộ bị chơi hỏng biểu lộ, cứ như vậy nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Lập tức Tần Giác người không việc gì một dạng đi vào phòng, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Liễu Bình cùng Mục Tiểu Vũ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 87, Dạ Giao. Nô Chân Kiếm hôm nay tâm tình rất tốt, thân là tứ phẩm luyện đan sư, hắn tại đi vào Diêu Quang Thành sau có thể nói nhận lấy rất lớn coi trọng, mỗi cái người đều đối với hắn cung kính có thừa, vừa rồi tức thì bị một vị doãn gia trưởng lão mời đi qua uống trà, mong muốn hắn lấy cung phụng thân phận gia nhập doãn gia. Với lại thù lao cực kỳ phong phú. Đối với cái này, Nô Chân Kiếm cao hứng vô cùng, chỉ nên nắm chắc tốt lần này cơ hội, nói không chừng bọn hắn Thảo Đàn Tông có thể trực tiếp vào ở Diêu Quang Thành, trở thành 6 đại gia tộc chó săn. Bằng vào Nô Chân Kiếm tứ phẩm luyện đan sư địa vị, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tương lai không phải không khả năng tiến giai võ đạo chí tôn. Mà một khi tiến giai võ đạo chí tôn, cái kia Thảo Đàn Tông liền là đủ để cùng 6 đại gia tộc đánh đồng tồn tại. Nô Chân Kiếm dã tâm rất lớn, cho nên hắn chưa hề thanh mình nội tâm ý nghĩ nói cho qua người khác, cái kia chính là thay thế đã từng ngụy ra. Ý nghĩ này từ khi tiến vào Diêu Quang Thành sau càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hắn đã nghĩ kỹ quá trình, leo lên 6 đại gia tộc, tiến giai võ đạo chí tôn, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vận khí tốt lời nói, có lẽ hắn cái kia đồ đệ còn có thể bị nào đó gia tộc nữ nhân coi trọng, coi như đại cái mấy chục tuổi vậy không quan hệ, chỉ cần có thể kết hợp là được. Ôm dạng này cách nghĩ, Nô Chân Kiếm đi vào trong sân, chuẩn bị cho đồ đệ mình làm tốt tư tưởng làm việc. Sau đó hắn liền thấy Trương Dương trợn trắng mắt nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất vừa mới kinh lịch qua cao triều một dạng. Đồ nhi, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Nô Chân Kiếm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên hỏi. Ngươi thấy ta giống người không việc gì sao? Thật buồn nôn, đây là cái gì đồ vật? Nhìn thấy Trương Dương trên thân sền sệt nước bọt, Nô Chân Kiếm một mặt ghét bỏ. Trương Dương! Nô Chân Kiếm dù sao cũng là thiên giai võ giả. Chỉ gặp hắn vung tay lên, linh lực phun trào, lập tức thanh Trương Dương trên thân nước bọt hăng khô, sau đó cau mày nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Dương toàn thân run rẩy từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Tần Giác gian phòng nói, sư phụ, ngươi muốn báo thù cho ta, vừa rồi trong phòng kia người nhục nhã lão nhân ra ngài, ta khí bất quá cùng hắn động thủ, không nghĩ tới hắn có con yêu thú đặc biệt lợi hại, ta căn bản không phải đối thủ. Làm càn, người nào lại dám khi dễ ta Thảo Đàn Tông người. Nô Chân Kiếm giận dữ, hướng phía Tần Giác gian phòng đi đến. Nô tông chủ, làm gì như vậy sinh khí? Lúc này, bên cạnh cửa phòng mở ra, từ bên trong đi tới một nữ tử, ngăn tại Ngô Chân Kiếm trước người. Nữ tử tóc dài kéo lên, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhìn qua ung dung hoa quý, tràn ngập thành thục nữ tính mị lực, làm cho người nhịn không được suy nghĩ lung tung. Dạ Dao. Ngô Chân Kiếm con ngươi hơi co lại, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, là các ngươi Thiên Âm môn người khi dễ đệ tử ta. Đối với nữ tử này, Ngô Chân Kiếm rất là kiêng kỵ, dù sao, đối phương thế nhưng là hiếm thấy âm tu. Cái gọi là âm tu, kỳ thật liền là dùng âm luật công kích địch nhân, cùng huyễn thuật một dạng cực kỳ khó chơi, thậm chí một số phương diện so huyễn thuật còn muốn đáng sợ. Bởi vậy không đến bất đắc dĩ, Ngô Chân Kiếm không nguyện ý cùng nữ nhân này động thủ. Không phải. Dạ Dao lắc đầu. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ngô Chân Kiếm nhíu mày. Ngô tông chủ thân là một tông chi chủ, cũng không sẽ đối với một người trẻ tuổi động thủ đi. Dạ Dao cười nói, huống chi, theo ta được biết, là ngươi đệ tử động thủ trước. Ta có thể làm chứng. Một tiểu vũ từ Dạ Dao sau lưng chui ra ngoài, nghĩa chính ngôn từ nói. Ta cũng có thể làm chứng. Liêu Bình vậy nói theo. Đối với hai người đồ đệ này, Dạ Dao có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải là các nàng thỉnh cầu, Dạ Dao là tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác. Dù sao, Ngô Chân Kiếm thế nhưng là một vị tứ phẩm luyện đan sư. Sư phụ, ngươi không thích nghe các nàng hồ. Trương Dương không nghĩ tới Thiên Âm môn trưởng môn thế mà hội đứng ra thay Tần Giác nói chuyện, liền vội mở miệng giải thích. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Ngô Chân Kiếm trực tiếp một bàn tay lắc tại trên mặt hắn, lạnh lùng nói, lần sau đừng lại gạt ta. Đáng thương Trương Dương còn không có phản ứng kịp, liền bị một bàn tay phiến ngã xuống đất, đau nhè răng niết miệng, cũng không dám lại thêm mắm thêm muối. Dạ trưởng môn, đồ đệ của ta đã giáo huấn qua, hiện tại ngươi có thể cho mở sao? Dạ Dao ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Chân Kiếm hội khai thác loại này thủ đoạn, lần này nàng coi như muốn xen vào việc của người khác, vậy không có lý do gì. Không đợi Dạ Dao mở miệng, trong góc cửa phòng đột nhiên mở ra, Tần Giác tay cầm bầu rượu, từ bên trong đi tới, nhìn xem Ngô Chân Kiếm nói, ngươi chính là Thảo Đan Tông tông chủ. Không sai. Ngô Chân Kiếm một mặt ngạo nghễ. Thảo Đan Tông mặc dù sáng tạo lập không đủ thời gian trăm năm, nhưng là trong phương viên vạn dặm một cái duy nhất luyện đan tông môn, chỉ là tam phẩm luyện đan sư liền có hơn 10 vị, lại có Ngô Chân Kiếm vị này tứ phẩm luyện đan sư tọa chấn, cùng cấp bậc thế lực căn bản không ai dám đắc tội hắn. Làm sao, ngươi muốn cho ngươi đồ đệ báo thù sao? Tần Giác có chút hăng hái nói. Hừ, ngươi là cái nào môn phái đệ tử, lại dám khi dễ ta Thảo Đan Tông? Ngô Chân Kiếm tràn ra linh thức, chất vấn nói. Ra ngoài ý định là... Ngô Chân Kiếm cũng không có từ trên người Tần Giác cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động, ngược lại trong phòng phát hiện một cái thiên giai sơ kỳ yêu thú. Chờ một chút. Con yêu thú này là cái gì chủng loại? Vì sao chưa hề gặp qua? Huyền Ất Sơn, Tần Giác. Tần Giác uống một hớp rượu, chi tiết nói. Huyền Ất Sơn. Chẳng lẽ là Bạch Nghiệp chỗ tại cái kia Huyền Ất Sơn? Mặc dù Thảo Đan Tông cùng Huyền Ất Sơn chưa hề có qua gặp nhau, nhưng Ngô Chân Kiếm lại là nghe nói qua Bạch Nghiệp danh hào. Dù sao bọn hắn đều trước đó đều thuộc về Ngụy gia phạm vi bên trong thế lực. Tần Giác kinh ngạc, không nghĩ tới mình cái kia không đáng tin cậy sư huynh vẫn rất có nổi tiếng. Nguyên lai ngươi là Bạch Nghiệp đệ tử a, ta trước kia thế nhưng là cùng sư phụ ngươi gặp qua mấy lần đâu. Dạ Dao cười nói. Không, ta không phải đệ tử của hắn. Tần Giác lắc đầu, ta là hắn sư đệ. Sư đệ? Đám người sững sờ. Bạch Nghiệp lại có một cái trẻ tuổi như vậy sư đệ. Ta sư huynh đang lúc bế quan tu luyện. Tạm thời không cách nào rời đi Huyền Ất Sơn, cho nên từ ta thay thế hắn tới tham gia lần này tiệc rượu. Nhún vai, Tần Giác rất là bất đắc dĩ. Ngươi thật là Bạch Nghiệp sư đệ. Dạ Dao khó có thể tin. Ha ha, ta quản ngươi cùng Bạch Nghiệp quan hệ thế nào, dám khi dễ ta Thảo Đàn Tông đệ tử liền muốn trả giá đắt. Ngô Chân Kiếm hừ lạnh nói. Đã Bạch Nghiệp không có tới, Ngô Chân Kiếm cũng liền không có gì có thể cố kỵ, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, liền xem như Bạch Nghiệp sư đệ lại như thế nào. Còn không phải mặc hắn nhào nặn. Ngô tông chủ, ngươi thân là Thảo Đàn Tông tông chủ, tứ phẩm luyện đan sư, tự hạ thân phận đối phó một người trẻ tuổi, chỉ sợ không ổn đâu. Dạ Dao châm chọc nói. Nếu như Tần Giác chỉ là cái phổ thông đệ tử lời nói, Dạ Dao có lẽ sẽ không lại xen vào việc của người khác, nhưng nếu biết người này là Bạch Nghiệp sư đệ, Dạ Dao liền không thể ngồi yên không lý đến. Cho cười, hắn ỷ vào con yêu thú kia khi dễ đệ tử ta, chẳng lẽ muốn cho ta khi làm chuyện gì đều không phát sinh sao? Theo Ngô Chân Kiếm, Trương Dương sở dĩ hội thê thảm như thế, hoàn toàn là bởi vì cái kia thiên giai yêu thú. Vậy ngươi muốn như thế nào? Dạ Dao không hề nhượng bộ chút nào. Bên này động tĩnh rất nhanh đưa tới trong sân những võ giả khác, thấy là hai vị thiên giai cường giả đang đối đầu, lập tức bày làm ra một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 88, Luyện Đan Tỷ Thí. Dạ Dao, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Nô Chân Kiếm đôi mắt nhắm lại, lóe ra nguy hiểm quan mang. Nếu như ta nhất định phải còn đâu? Dạ Dao lạnh lùng nói. Tần Giác có chút mộng bức, hắn cùng nữ nhân này vốn không quen biết, tại sao phải như vậy bảo vệ cho hắn? Suy nghĩ kỹ một chút, giống như từ khi hắn nói mình là Bạch Nghiệp sư đệ về sau, Dạ Dao đối với hắn thái độ liền lặng yên phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ hắn sư huynh cùng nữ nhân này ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Ngươi! Nô Chân Kiếm trong lòng giận dữ, lại không thể làm gì. Đơn thuần thực lực, hai người tương xứng, nếu là thật sự đánh nhau, không nói trước hội sẽ không lưỡng bại câu thương, chỉ là tạo thành phá hư liền có thể thành cả con đường hủy đi, đến lúc đó sáu đại gia tộc khẳng định sẽ không ngồi nhìn không quản. Đây là Ngô Chân Kiếm không nguyện ý nhìn thấy. Hít một hơi thật sâu, Ngô Chân Kiếm trầm giọng nói, đã giả trưởng môn khăng khăng muốn nhúng tay, không bằng dạng này, để đồ đệ của ta cùng người trẻ tuổi này tỉ thí một trận, đồng thời không cho phép mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, người nào thua liền cho người đó dập đầu xin lỗi. Dạ Dao lông mày cau lại, so cái gì? Luyện đan. Ha ha, Nô Tông chủ quá buồn cười đi, ngươi một cái luyện đan tông môn đệ tử cùng người khác so luyện đan. Đơn giản vô sỉ. Dạ Dao cười lạnh nói. Làm sao, không dám sao. Nô Chân Kiếm căn bản vốn không quản Dạ Dao trào phúng, quay đầu nhìn về phía Tần Giác. Lúc đầu Tần Giác đang chuẩn bị để tạm cho cái này thảo đan tông tông chủ cũng tới cái toàn thân xoa bóp, nhưng Nô Chân Kiếm đề nghị lại làm giấy lên Tần Giác hứng thú. Hắn còn chưa từng luyện chế qua đan dược, có lẽ có thể thừa dịp hiện tại thử một chút. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần Giác gật đầu đồng ý. Tần Giác, ngươi. Dạ Dao khẩn trương. Yên tâm đi, ta sẽ không thua. Tần Giác tự tin nói. Bằng vào hắn tu vi, coi như luyện chế thất bại, cũng có thể dùng linh lực cưỡng ép ngưng tụ ra một viên đồ vật đi ra, với lại phẩm cấp tuyệt đối không thấp, căn bản không cần lo lắng thất bại. Ngươi trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Nô Chân Kiếm nhịn không được suy cười. Trương Dương, để hắn kiến thức một chút chúng ta thảo đàn tông lợi hại. Là, sư phụ. Trương Dương ngẩng đầu đỡ ngực, lỗ mũi hướng lên trời, cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến đợi hội Tần Giác quỳ trước mặt hắn dập đầu xin lỗi hình tượng. Thân làm nhất phẩm luyện đan sư, Trương Dương có dạng này lực lượng. Tiểu tử, chờ lấy dập đầu nói xin lỗi đi. Trương Tần Giác một chút, Trương Dương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái màu hồng lò luyện đan để dưới đất, sau đó lại lấy ra mấy loại dược liệu, cất giọng nói. Ta muốn luyện chế đan dược là nhất phẩm cao cấp đan dược, tiểu nguyên đan. Lúc này Trương Dương có thể nói tinh thần phân chấn, nghiễm nhiên đã quên mình vừa rồi từ bị tạm tàn phá sự tình. Ách! Cái kia, Dạ trưởng môn, ngươi có lò luyện đan sao? Có thể cho ta mượn dùng một chút. Tần Giác lúng túng nói. Dạ Dao, ba. Ha ha ha, liền lò luyện đan đều không có, ngươi xác định ngươi biết luyện đan. Trương Dương cười to. Nô Chân Kiếm đồng dạng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Người trẻ tuổi liền là ưa thích cậy mạnh. Ta xác thực có một cái, bất quá ngươi thật biết luyện đan sao. Nếu như không được lời nói, coi như ngươi bây giờ từ bỏ, ta cũng có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Dạ Dao lo lắng nói. Bên cạnh Liễu Bình cùng Mục Tiểu Vũ hai mặt nhìn nhau, đây là trước đó cái kia không nguyện ý xen vào việc của người khác, bị hai người bọn họ cầu rất lâu mới nguyện ý xuất thủ sư phụ sao. Chẳng lẽ sư phụ vậy thèm cái này thiếu niên thân thể? Tin tưởng ta. Tần Giác uống một hớp rượu, chân thành nói. Tốt ta. Dạ Dao bất đắc dĩ, đành phải từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái kia hồi lâu không dùng lò luyện đan cho Tần Giác. Nàng đã nghĩ kỹ, nếu như Tần Giác thua về sau không nguyện ý dập đầu xin lỗi, coi như cùng Nô Chân Kiếm nhìn thấu mặt, cũng muốn đem bảo vệ. Ách! Cái kia, Dạ trưởng môn, còn có một việc, ngươi có luyện đan thư tịch sao? 3. Lần này không chỉ là Dạ Dao, ở đây trong đầu mọi người bên trên toàn bộ toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Có lầm hay không, bây giờ nhìn luyện đan thư tịch. Nói cách khác, trước đó, căn bản không có luyện qua đan. Ta chỗ này chỉ có cơ sở nhất, luyện đan bản chép tay. Không quan hệ, chỉ cần là cùng luyện đan có quan hệ là được. Tần Giác cao hưng nói, hắn hiện tại cần có nhất liền là loại này cơ sở tri thức, với lại càng cơ sở càng tốt. Tiếp qua, luyện đan bản chép tay, Tần Giác tùy tiện lật ra nhìn vài trang, phía trên ghi chép quả nhiên đều là chút cơ sở nhất luyện đan tri thức. Tiểu tử, ngươi nhất định phải thua. Trương Dương không nghĩ tới Tần Giác thế mà căn bản không có luyện qua đan, nội tâm lập tức càng thêm kinh miệt. Theo lên hỏa diễm dần dần ổn định, Trương Dương lần lượt đầu nhập luyện đan dược tài, bắt đầu chậm rãi luyện hóa chiết xuất. Một bên khác, Tần Giác còn tại say sưa ngon lành lật xem lấy luyện đan bản chép tay. Trung quanh ăn dưa quần chúng nhao nhao lắc đầu, đối Tần Giác rất là im lặng. Đợi hội kết quả không cần nghĩ cũng biết, một cái chưa hề luyện chế qua đan dược, thậm chí liền luyện đan kiến thức căn bản cũng đều không hiểu người, lại làm sao có thể thủ thắng? Ai? Người trẻ tuổi quá vọng động rồi, lại tùy tiện đáp ứng trận đấu này, Trương Dương thế nhưng là nhất phẩm luyện đan sư. Ta nhìn không phải xúc động, là ngu xuẩn. Nếu là đổi thành ta, khẳng định sẽ không đồng ý. Đám người thấp giọng thảo luận, cơ hồ không có một cái nào người cho rằng Tần Giác có thể thắng, ngay cả Dạ Giao cũng không ngoại lệ. Ngay tại Trương Dương thật vất vả luyện hóa xong dược liệu, chuẩn bị ngưng đan lúc, Tần Giác rốt cục xem hết, luyện đan bản chép tay. Ta hiểu được, nguyên lai luyện đan đơn giản như vậy a. Khép lại, luyện đan bản chép tay, Tần Giác nhẹ nhõm nói. Ha ha, ngớ ngẩn. Trương Dương cười nhạt. Dưới tình huống bình thường, một cái người muốn trở thành luyện đan sư, nhất định phải học tập mấy năm kiến thức căn bản, khổ tâm nghiên cứu. Sau đó tại danh sư chỉ đạo dưới, trải qua hơn nghìn lần thất bại, tăng thêm không ngừng cố gắng, mới có thể trở thành một tên nhất phẩm luyện đan sư. Lúc trước Trương Dương xem hết luyện đan kiến thức căn bản lúc, vậy coi là rất đơn giản, kết quả chờ hắn tự mình động thủ, mới phát hiện như thế khó khăn. Ánh sáng là như thế nào nắm giữ hỏa hầu, hắn liền dùng dòng dã 2 tháng. Tần Giác mới nhìn không đến thời gian một nén nhang kiến thức căn bản, coi như kỳ tài ngút trời, vậy nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng không nổ lô mà thôi. Nghĩ như vậy, Trương Dương vô ý thức hướng về sau xê dịch cái mông, để tránh Tần Giác đợi hội không cẩn thận nổ lô lúc lan đến gần hắn. Xem hết, luyện đan bản chép tay, Tần Giác bắt đầu suy nghĩ nên luyện chế đan dược gì, dù sao hắn không có đan phương, chỉ có thể chống rông tưởng tượng. Nửa ngày qua đi, Tần Giác đột nhiên vỗ đầu một cái. Từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bình hơn ngàn năm linh tiểu cùng mấy quả linh quả, sau đó một mạch nhét vào trong lò luyện đan. Ta không nhìn lầm đi, cái kia tựa như là huyết linh quả. Còn có ngọc nguyên yêu quả, tháng kết. Trời ạ, cái này chút linh quả không phải đều đã tuyệt tích sao? Nhìn thấy Tần Giác lấy ra linh quả, đám người xôn xao, thậm chí có không ít võ giả ánh mắt nóng bỏng, kém chút nhịn không được xông đi lên cấp đoạt. Phải biết, cái này nhưng đều là cấp 4 linh quả, theo bọn hắn nghĩ. Bị một cái không hiểu luyện đan ra hỏa lấy ra luyện đan, đơn giản phung phí của trời. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 89, đan hương 10 dặm. Đây đúng là Tần Giác lần thứ nhất luyện đan. Trước đó, đừng nói luyện đan, Tần Giác thậm chí liền luyện đan thư tịch đều không nhìn qua. Tối đa cũng liền là quan sát qua Bạch Nghiệp luyện đan, bất quá Bạch Nghiệp cái kia trình độ, khả năng còn không bằng Trương Dương. Đương nhiên, nếu như là đảo ngược lời nói, Tần Giác tin tưởng không ai có thể đưa ra phải. Đem linh tiểu cùng linh quả đầu nhập lò luyện đan về sau, Tần Giác trực tiếp dùng linh lực luyện hóa. Căn cứ, luyện đan bản chép tay, miêu tả, luyện hóa dược liệu là trong quá trình luyện đan khó khăn nhất, cũng là trọng yếu là một bước, với lại càng cao cấp hơn dược liệu càng khó lấy luyện hóa. Cho dù là linh ương giới cấp cao nhất luyện đan sư, cũng chỉ có thể chiết xuất dược tài bên trong 9 thành dược lực, còn lại dược lực thì hội tiêu tán theo. Cùng loại Trương Dương loại này nhất phẩm luyện đan sư, có thể chiết xuất ra 5 thành dược lực đã cực kỳ không dễ, đây là tại hắn nắm giữ lấy cao cấp luyện đan thuật tình huống dưới. Bởi vì rất nhiều dược liệu bên trong dược lực căn bản là không có cách đơn độc hấp thu, chỉ có thể thông qua luyện hóa chiết xuất, cùng mấy loại khác dược liệu dung hợp lại cùng nhau mới được, cho nên luyện đan sư cực kỳ trọng yếu. Một cái thế lực nếu có một vị cao phẩm luyện đan sư tọa chấn, như vậy thực lực đem hội trong khoảng thời gian ngắn đạt được tăng trưởng rõ rệt, đây cũng là Ngô Chân Kiếm nhận 6 đại gia tộc coi trọng nguyên nhân. Mà giờ khắc này, Tần Giác lại đem linh quả bên trong linh khí toàn bộ chiết xuất đi ra, một chút không dư thừa, nếu là bị ngoại nhân biết, chỉ sợ hội chấn kinh một vùng ánh mắt. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Dạ Giao nhịn không được hỏi, nàng còn không gặp qua dùng linh tiểu cùng linh quả cùng một chỗ luyện chế đan dược. Trầm ngâm một lát, Tần Giác thuận miệng đáp, tiểu tâm đan. Tiểu tâm đan? Đó là cái gì đan? Dạ Giao không hiểu. Chính ta phát minh một loại đan dược. Nói xong, Tần Giác vung tay lên. Giữa thiên địa linh khí lập tức điên cuồng hướng về bên này hội tụ, hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, phảng phất du long bình thường. Cái này, Dạ Giao kinh ngạc, liền xem như luyện chế tứ phẩm đan dược, vậy không có lớn như vậy động tinh a. Thật là khủng khiếp sóng linh khí. Chung quanh ăn dưa quần chúng nhao nhao lộ ra khó có thể tin biểu lộ, thậm chí liền phụ cận võ giả vậy cảm nhận được cỗ này sóng linh khí, đưa mắt trông lại. Giờ phút này, kinh hãi nhất không ai qua được Ngô Chân Kiếm, thân là tứ phẩm luyện đan sư. Ở đây không ai so với hắn rõ ràng hơn luyện đan. Khổng lồ như thế sóng linh khí, cho dù là hắn luyện chế tứ phẩm trung cấp đan dược lúc, vậy kém xa tích tắc, chẳng lẽ Tần Giác luyện chế là tứ phẩm cao cấp đan dược. Mở cái gì nói đùa, trừ phi cái thế giới này điên rồi. Trọng yếu nhất là, cỗ này linh khí tựa hồ cũng không phải là bị một loại nào đó cao cấp luyện đan thuật hấp dẫn tới, mà là bị người cưỡng ép từ giữa thiên địa rút ra, đơn giản không thể tưởng tượng. Nô Chân Kiếm lần nữa sử dụng linh thức nhìn trộm Tần Giác. Nhưng mà như cũ không có phát giác được mảy may linh lực ba động, trong chốc lát, Nô Chân Kiếm nội tâm toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này thiếu niên căn bản không giống nhìn qua đơn giản như vậy? Có thể coi là thiên giai võ giả, cũng chỉ có 200 năm tuổi thọ mà thôi, thiếu niên tu vi liền hắn đều nhìn không thấu, chẳng lẽ là võ đạo chí tôn không thành? Không đợi Ngô Chân Kiếm nghĩ rõ ràng, toàn bộ viện lạc đống nhiên đại chấn ba lần, hiện ra điểm điểm kim quang, giống như tinh hà treo ngược, sáng chói chói mắt. Đây là cái gì? Theo kim quang lại hiện ra, trong mọi người tâm đều có loại khó mà nói rõ cảm giác, trong lúc nhất thời lại có chút thở không nổi. Kim quang còn chưa tiêu tán, càng nhiều dị tượng xuất hiện, chỉ một thoáng, trong sân phảng phất biến thành một cái tiểu thế giới, các loại cảnh sắc từng cái sinh diệt, chợt giống như nước thủy triều tràn vào tần giác đan lô bên trong. Cái này còn không chỉ, khi cái kia chút dị tượng tràn vào lò luyện đan về sau, một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, cấp tốc huyết tán đến toàn bộ viện lạc, lại theo gió phiêu tán, làm cho người ngửi sau cảm giác vô cùng bình tĩnh. Thấy thế, tần giác một mặt mờ mịt, liền chính hắn đều không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Vậy bản, luyện đan bản chép tay, chỉ miêu tả luyện đan kiến thức căn bản, cũng không có nói cho hắn biết hội xuất hiện cái này chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Giống như không cẩn thận chơi lớn rồi. Cái này. Nô Chân Kiếm trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Thụy tướng xuất hiện, đan hương 10 dặm, đây không phải luyện chế tứ phẩm viên mãn đan dược lúc mới có dị tượng sao. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bành một tiếng, chính tại luyện chế đan dược Trương Dương đúng là nổ lô. Phun ra một ngụm máu tươi, Trương Dương bay ngược mà ra, nếu không có hắn phản ứng nhanh, kịp thời thối lui, chỉ sợ đã bị tạc thành trọng thương. Dù vậy, như cũ thương thế không nhẹ, không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ khôi phục. Đáng thương Trương Dương, mắt thấy lấy liền muốn ngưng đan thành công, kết quả bởi vì tần giác gây nên dị tượng, dẫn đến chung quanh linh khí đều bị hút vào tần giác trong lò đan, Trương Dương bên này lập tức mất đi khống chế, cuối cùng nổ lô. Sư phụ! Trương Dương nằm trên mặt đất kêu thảm. Nhưng mà Ngô Chân Kiếm lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tần giác đan lô, phảng phất nơi đó có cái gì hiếm thấy chân bảo mở dạng. Trên thực tế, một viên tứ phẩm viên mãn đan dược xác thực xem như hiếm thấy chân bảo. Phóng nhãn nam cảnh, có thể luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược luyện đan sư, không vượt qua 5 ngón tay số lượng, còn đều là ba đại tông môn cung phụng, có thể nghĩ Ngô Chân Kiếm hiện tại là tâm tình gì. Có chút luyện đan đại sư có lẽ có thể luyện chế ra chí tôn linh đan, nhưng lại luyện chế không ra tứ phẩm viên mãn đan dược. Cái này không phải đẳng cấp vấn đề, mà là muốn luyện chế ra viên mãn đan dược, nhất định phải chiết xuất ra hơn 9 thành dược lực, mặt khác còn phải phối hợp bên trên các loại thiên thời địa lợi, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Trời ạ, tứ phẩm viên mãn đan dược. Là tứ phẩm viên mãn đan dược. Với lại đã tiếp cận chí tôn linh đan. Hắn vậy mà luyện chế được tứ phẩm viên mãn đan dược. Làm sao có thể? Rất nhanh liền có những võ giả khác vậy nhận ra này tấm dị tượng, lớn tiếng kêu lên. Người này thật là lần thứ nhất luyện đan sao? Thụy tướng xuất hiện, đan hương 10 dặm. Đây là chỉ có luyện chế ra chí tôn linh đan lúc mới hội xuất hiện dị tượng, liền tính bọn họ không có gặp qua, vậy đều nghe nói qua. Hiện tại, lại thật sự rõ ràng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đúng lúc này, tần giác xuề bàn tay ra, bắt đầu ngưng đan. 3. Đây là cái gì thủ pháp luyện đan? Đám người mộng bức, bọn hắn xác định mình không có nhìn lầm, tần giác liền như thế đem bàn tay tiến lò bên trong. Không nhìn nhiệt độ cao hỏa diễm, sau đó giống túi sách tử một dạng, thanh cô đọng linh khí cào thành một đoàn, đổ vào linh cửu. Trong chớp mắt 12 khỏa ngoại hình bất quy tắc đan dược liền lộ ra ở trước mặt mọi người, linh khí quanh quẩn, hiển nhiên không phải là phàm vật. Đây chính là trong truyền thuyết viên mãn đan dược. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Mọi người đều biết, càng cao cấp hơn đan dược thường thường càng khó luyện chế, nếu như là một vị tứ phẩm luyện đan sư luyện chế nhất phẩm đan dược lời nói. Như vậy một lò rất có thể luyện chế ra 10 mấy khỏa. Nhưng nếu là tứ phẩm đan dược, thì nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 1 viên. Cùng loại tứ phẩm viên mãn loại đan dược này, cho dù là chí tôn luyện đan sư, tại đặc biệt tình huống dưới, duy nhất một lần cũng chỉ có thể luyện chế ra 1 viên mà thôi, mà tần giác lại duy nhất một lần luyện chế được 12 khỏa. Liền xem như Trung Châu Thánh Địa truyền kỳ luyện đan sư cũng làm không được a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 90, Ám U Cốc. Tần giác hoàn toàn không nghĩ tới, mình lần thứ nhất luyện chế đan dược, thế mà sẽ khiến lớn như vậy động tĩnh. Nguyên bản hắn thấy, đến lúc đó coi như thất bại, tùy tiện dùng linh lực ngưng tụ ra 1 viên, hẳn là cũng có thể vượt qua nhất phẩm đan dược. Kết quả hiện tại hắn không chỉ có luyện chế thành công, còn giống như trực tiếp luyện chế được tứ phẩm viên mãn đan dược. Phổ thông tứ phẩm luyện đan sư bình thường chỉ có thể luyện chế ra tứ phẩm cao cấp đan dược, lại hướng lên, liền là chí tôn linh đan. Về phần viên mãn, thì có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là nhất phẩm viên mãn đan dược, vậy xa so với phổ thông nhất phẩm đan dược đắt đỏ vô số lần. Bởi vì cực phẩm đan dược đại biểu cho dược lực chiết xuất đạt đến hơn 9 thành, với lại còn phải phối hợp bên trên các loại thiên thời địa lợi, mới có một khả năng nhỏ nhoi luyện chế thành công. Có thể luyện chế ra viên mãn đan dược luyện đan sư, tại luyện đan giới không khỏi là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trọng yếu nhất là, viên mãn đan dược không có đan độc. Mọi người đều biết, phàm là đan dược, vô luận đẳng cấp, đều hội có nhất định đan độc, cái này chút đan độc hội theo ăn đan dược càng ngày càng nhiều, dần dần tích lũy, thẳng đến cuối cùng triệt để khống chế không nổi bộc phát. Cho nên thường xuyên ăn đan dược võ giả đều sẽ nghĩ biện pháp dùng các loại thiên tài địa bảo loại trừ trong cơ thể đan độc. Mà viên mãn đan dược thì hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, cho nên, mỗi một khỏa viên mãn đan dược đều cực kỳ chân quý, có tiền mà không mua được. Đừng nhìn Ngô Chân Kiếm đã là tứ phẩm luyện đan sư, nhưng trên thực tế, hắn liền nhất phẩm viên mãn đan dược đều luyện chế không ra. Nhớ tới bản thân vị kia ngoại trừ vô cực thánh giả nguyên hồn, đến nay không có luyện chế ra một viên bình thường đan dược sư huynh, Tần Giác nhịn không được lắc đầu thở dài, có lẽ đây chính là thiên phú trên lệch a. Thấy mọi người đều là nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm tay bên trong đan dược, Tần Giác trở tay thu vào trong nhẫn chứa đồ, hớn hở nói, ta thắng. Sự tình phát triển đến nước này, kết quả rõ ràng. Trương Dương đã nổ lô, coi như Tần Giác luyện chế ra là cái rắc rưởi, cũng coi như hắn thắng, huống chi luyện chế ra tới là tứ phẩm cực phẩm đan dược. Sư phụ, nếu như không phải hắn hấp thu chung quanh linh khí, ảnh hưởng tâm cảnh ta, ta tuyệt đối sẽ không nổ lô, ngươi phải làm chủ cho ta a. Trương Dương hiển nhiên không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, lộn nhào chạy đến Ngô Chân Kiếm bên cạnh, ý đồ để Ngô Chân Kiếm giúp hắn ra mặt. Ngô Chân Kiếm, nói thật giống như ngươi không có nổ lô liền có thể thủ thắng giống như. Làm sao, ngươi muốn đổi ý sao? Tần Giác đôi mắt nhắm lại. Sư phụ. Ba. Ngô Chân Kiếm một bàn tay quất vào Trương Dương trên mặt, lạnh lùng nói, phế vật, có chơi có chịu, còn không mau dập đầu xin lỗi. Ngô Chân Kiếm làm sao vậy, không nghĩ tới Tần Giác lại có thể luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược, coi như hắn muốn chơi xấu, ngay trước nhiều người như vậy mặt vậy không có cách, lập tức chỉ có thể thành Trương Dương đẩy đi ra. Phúc. Trương Dương vốn là có thương tích trong người, lập tức bị đánh thổ huyết rút lui. Sắc mặt tái nhợt. Sư phụ. Gặp Ngô Chân Kiếm mặt không biểu tình, Trương Dương biết mình đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bịch một tiếng quỳ gối Tần Giác trước mặt, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Cút đi. Tần Giác không kiên nhẫn phất phất tay. Nghe được câu này, Trương Dương thật giống như mất đi linh hồn một dạng, ngơ ngơ ngác ngác từ dưới đất đứng lên, từ đầu đến cuối, cũng giống như một đài không có sinh mệnh máy móc. Thân là Ngô Chân Kiếm chân truyền đệ tử, Trương Dương năm gần đây có thể nói xuôi gió xuôi nước. Nhất là khi hắn thành làm nhất phẩm luyện đan sư về sau, quay chung quanh ở bên cạnh hắn vĩnh viễn là tán dương cùng lĩnh luận, khi nào như vậy thê thẳng qua. Ở đây võ giả nhao nhao lắc đầu thở dài, nếu như Trương Dương không thể từ sự tình lần này bên trong đi tới lời nói, chỉ sợ sau này rất khó lại có đột phá. Thậm chí hội sinh ra tâm ma, không tiến ngược lại thụt lùi. Đồ đệ như thế, Ngô Chân Kiếm đồng dạng trên mặt không ánh sáng, hắn lạnh lùng trừng mắt liếc Dạ Dao, nếu như không phải nữ nhân này, cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Nô tông chủ còn muốn tiếp tục động thủ sao? Dạ Dao không giận phản cười nói. Tần Giác có thể tại luyện đan trong tỉ thí thủ thắng, hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước, nàng hiện tại thật cao hứng, căn bản vốn không quan tâm Ngô Chân Kiếm cam thủ. Hừ. Ngô Chân Kiếm tay háo hất lên, chỉ có thể cố nén lửa giận quay người rời đi. Không nói trước Dạ Dao cùng hắn cùng giai, lại là âm tu, Tần Giác có thể luyện chế ra tứ phẩm cực phẩm đan dược, hiển nhiên không coi trọng đi đơn giản như vậy, nói không chừng cũng là một vị thiên giai võ giả. Ngô Chân Kiếm nhưng không có lòng tin có thể lấy một địch hai. Huống chi Tần Giác luyện chế được tứ phẩm viên mãn đan dược, không biết có bao nhiêu người muốn cùng nó kết giao, Ngô Chân Kiếm nếu như tùy tiện động thủ, hơn phân nửa sẽ bị những võ giả khác ngăn cản. Sư phụ! Chờ ta một chút! Trương Dương hai mắt vô thần đi theo Ngô Chân Kiếm đằng sau, như cũng một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng. Thấy thế, Tần Giác thanh lò luyện đan trả lại Dạ Dao, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Vị đại sư này! Ngài vừa rồi luyện chế là đan dược gì? Một tên vây xem võ giả nhịn không được tiến lên dò hỏi, trực tiếp xưng hô Tần Giác vì đại sư. Tiểu tâm đan. Tần Giác thuận miệng đáp. Tiểu tâm đan. Làm sao chưa từng nghe nói qua? Người võ giả kia có chút mộng bức. Nói nhảm, ngươi đương nhiên không nghe nói qua. Tiểu tâm đan là Tần Giác lấy rượu tâm chocolate làm nguyên mẫu luyện chế ra đến đan dược, cái thế giới này đương nhiên không có. Đáng nhắc tới là, bởi vì là dùng linh quả luyện chế. Cho nên 12 khỏa tiểu tâm đan cũng chia là mấy loại khác biệt khẩu vị, Tần Giác vừa tốt có thể đem ra làm đồ ăn vặt. Cái kia, tiểu tâm đan có cái gì đặc thù công hiệu sao? Chần chờ một lát, người võ giả kia hỏi tiếp đường. Ân. hẳn là có thể dùng đến tăng cao tu vi a. Tần Giác không xác định nói, bởi vì liền chính hắn cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng có công hiệu gì. Nghe được có thể tăng cao tu vi, người võ giả kia hai mắt sáng lên, vội nói, đại sư, ta nguyện ra 10 cái linh thạch thượng phẩm, mua sắm một viên tiểu tâm đan. Lời vừa nói ra, giống như đốt lên dây dẫn nổ bình thường, rất nhiều võ giả nhao nhao hét lớn, ta vậy nguyện ý ra 10 cái linh thạch thượng phẩm mua sắm một viên tiểu tâm đan. Ta ra 20 mai linh thạch thượng phẩm. Ta ra 30 mai. 50 mai. 80 mai. Chỉ một thoáng, rất nhiều võ giả tranh nhau ra giá, liên tiếp, trong sân phảng phất biến thành sàn bán đấu giá. Thật có lỗi, ta không bán. Cái gì? Đám người sững sờ, bọn hắn thế mà quên nhất mấu chốt vấn đề, Tần Giác căn bản không có đáp ứng qua muốn bán tiểu tâm đan. Ta ra 200 mai linh thạch thượng phẩm mua sắm một viên tiểu tâm đan, như thế nào? Lúc này, một cái trên mặt có mặt xẻo áo đen thiên giai võ giả đứng ra nói ra. Là ám u cốc cốc chủ, Đường Thiên. Còn lại võ giả hít sâu một hơi, vội vàng cùng nam tử mặt xẻo kéo dài khoảng cách. Ám u cốc, một cái từ sát thủ tạo thành võ đạo thế lực, mà vô luận là ở đâu bên trong, sát thủ đều là nhất làm cho người kiêng kỵ tồn tại. Bởi vậy cơ hồ không ai dám đắc tội ám u cốc, nếu không lúc nào chết khả năng cũng không biết. Đứng tại Đường Thiên bên cạnh hẳn là hắn Tam Nhi tử đi, nghe nói Đường Thiên Tam Nhi tử thiên tư thông minh, mà lại am hiểu luyện chế ám khí, từng bằng vào huyền giai tu vi, thành công ám sát qua một vị địa giai võ giả. Đúng vậy a, tốt nhất cách xa hắn một chút. Đối với chung quanh nghị luận, Đường Thiên phảng phất không nghe thấy, nhìn thẳng Tần Giác, chờ đợi trả lời. Không bán. Tần Giác đáp án y nguyên chỉ có hai chữ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 91, ngươi cùng ta sư huynh quan hệ thế nào? 200 mai linh thạch thượng phẩm không ít. Đường Thiên sầm mặt lại. Lại nhiều đều không bán. Tần Giác không thèm để ý đối phương, trực tiếp quay người trở về phòng đi ngủ đây. Với hắn mà nói, linh thạch căn bản không có tác dụng gì, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tìm được càng nhiều linh thạch. Thấy thế, Đường Thiên sắc mặt càng thêm khó coi, vừa muốn lại nói cái gì, bên cạnh thanh niên bỗng nhiên giật hạ hắn góc áo, khẽ lắc đầu. Đường Thiên lập tức thức thời ngậm miệng lại. Đưa mắt nhìn Tần Giác đi vào phòng, thanh niên lâm vào trầm tư. Đã Tần Giác không nguyện ý bán, những võ giả này vậy không có cách, nơi này là tại Diêu Quang Thành, bọn hắn đương nhiên không có khả năng ăn cướp trắng trợn. Húng chi có thể luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược người, lại làm sao có thể là quả hường mềm. Bất quá liên quan Tần Giác luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược sự tình, tin tưởng hôm nay liền hội truyền lượt Diêu Quang Thành. Đông đông đông. Tần Giác vừa mới nằm xuống, còn chưa kịp nhắm mắt lại, đột nhiên có người gõ cửa. Ai vậy? Tần Giác không kiên nhẫn địa đứng lên nói. Tần Giác sư đệ, là ta. Bên ngoài truyền đến nữ tử cố ý hạ giọng. Tần Giác sững sờ, Thiên Âm môn trưởng môn Dạ Giao. Vung mở cửa. Đứng ở bên ngoài quả nhiên là Dạ Giao. Dạ trưởng môn, tiến đến ngồi đi. Tần Giác lấy ra một bình linh tửu nói ra. Mặc dù hắn không sợ Ngô Chân Kiếm, nhưng hai người vốn không quen biết, Dạ Giao lại nguyện ý đứng ra giúp hắn, Tần Giác vẫn là rất cảm kích. Mặt khác, Tần Giác cũng rất muốn biết, Dạ Giao cùng hắn sư huynh đến cùng quan hệ thế nào. Cảm ơn. Dạ Giao nhẹ gật đầu, đi tiến gian phòng, nhìn thấy đứng ở bên trong tạm giật nảy mình. Đây là yêu thú gì? A, đây là sư huynh sủng vật. Tần Giác mạn bất kinh tâm nói. Hắn sủng vật sao? Dạ Giao tự lẩm bẩm, liền sủng vật đều là thiên giai cấp bậc, xem ra hắn vẫn là cùng trước kia một dạng ưu tú. Dạ trưởng môn, có chuyện gì không? Tần Giác ngửa đầu uống một hớp rượu, hỏi. Cái kia? Dạ Giao cúi đầu xuống, một mặt do dự, cái này một động tác lập tức để nàng thành thục nữ tính mị lực triển lộ không bỏ sót, so sánh dưới, một tiểu vũ loại kia đáng yêu phong cách thiếu nữ đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bạch Nghiệp hiện tại thế nào? 3. Quả nhiên, giữa hai người khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tần Giác hít một hơi thật sâu nói, sư huynh gần nhất tại bế quan tu luyện, chuẩn bị tiến giai võ đạo chí tôn, cho nên để ta tới thay thế hắn tham gia lần này thực rượu. Tần Giác đương nhiên không có khả năng thanh Bạch Nghiệp bị tạc thương sự tình nói ra, huống chi Bạch Nghiệp mình cũng đã nói, đây là hắn đột phá thời cơ, nói không chừng chờ Tần Giác sau khi trở về, Bạch Nghiệp đã thành công tiến giai võ đạo chí tôn. Dạng này a. Dạ Giao lộ ra thất vọng biểu lộ, nhưng nghĩ lại, Bạch Nghiệp lại đang trùng kích võ đạo chí tôn, lập tức vừa vui vừa thẹn. Bởi vì Bạch Nghiệp từng nói qua, chờ hắn tiến giai võ đạo chí tôn về sau, liền sẽ tìm đến nàng. Ách! Ta có một vấn đề không biết con nên nói hay không? Thấy đối phương cúi đầu không nói, Tần Giác trần chờ nói. Vấn đề gì? Ngươi cùng ta sư huynh là quan hệ như thế nào? Nghe vậy, Dạ Giao khuôn mặt trong nháy mắt trở nên thông hồng, xấu hổ nói, cái này. Ngươi vẫn là hỏi sư huynh của ngươi a? Tần Giác: Sư Minh, ngươi đến cùng đối với người ta làm cái gì? Vậy mà để một vị thiên giai cường giả tối đỉnh như thế thẹn thùng. Không đợi Tần Giác nghĩ rõ ràng, Dạ Giao bỗng nhiên lấy ra một bức họa đặt lên bàn. Tần Giác sư đệ, xin ngươi giúp ta thanh này tấm họa giao cho Bạch Nghiệp, nói cho hắn biết, ta hội vĩnh viễn chờ hắn. Nói xong, Dạ Giao cấp tốc chạy ra khỏi phòng, lưu lại một mặt ngượng bức Tần Giác. Tình huống như thế nào? Tần Giác ngón tay khẽ nhúc nhích, chân dung lập tức bay vào trong tay hắn, chậm chậm triển khai. Ngoa tào, đây là sư huynh. Chỉ gặp chân dung bên trong nam tử mày kiếm mắt sáng, dáng phượng long thế, ô tóc đen dài buộc ở sau, thoải mái không bị trói buộc, nhất là cặp mắt kia, phảng phất biết nói chuyện một dạng, cơ hồ có thể cùng Tần Giác cùng so sánh. Đây là hắn lao giả kia sư huynh. Mở cái gì nói đùa? Tần Giác nhớ kỹ từ khi hắn 10 năm trước gia nhập Huyền Đất Sơn, Bạch Nghiệp vẫn hiện tại bộ dáng này, chân dung bên trong nam tử này thật là Bạch Nghiệp. Được rồi, chờ về đi về sau lại hỏi một chút đi. Thu hồi chân dung, Tần Giác lại uống một hớp rượu lớn, ngửa đầu nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho bắt đầu. Cùng lúc đó, liên quan tới Tần Giác luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược sự tình vậy cấp tốc truyền ra, tại Diêu Quang Thành nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi có nghe nói không, có người luyện chế được tứ phẩm viên mãn đan dược. Cái gì? Thật giả? Đương nhiên là thật. Thụy tướng xuất hiện, đan hương 10 dặm, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai. Cái kia luyện chế ra đan dược người là ai? Tựa như là Huyền Ất Sơn trưởng môn sư đệ. Ta cho ngươi biết, nghe nói Huyền Ất Sơn trưởng môn luyện chế được một viên tứ phẩm viên mãn đan dược. Ha ha, không phải một viên, là 12 khỏa. Cái gì? 42 khỏa. Ghê gớm a, có người luyện chế được 80 khỏa tứ phẩm viên mãn đan dược. Phụ trương, một lò luyện ra 107 khỏa tứ phẩm viên mãn đan dược, có 102 linh ương giới. Vô luận để ở nơi đâu, có thể luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược, đều có thể xưng kinh thế hai tục, chớ đừng nói chi là bây giờ Diêu Quang Thành. Chỉ một thoáng, thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động, muốn biết đến cùng là ai một lò luyện chế được 107 khỏa tứ phẩm viên mãn đan dược, ngay cả 6 đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Không bao lâu, tất cả có quan hệ với Huyền Đất Sơn tư liệu đều bày tại trước mặt bọn hắn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tứ phẩm luyện đan sư tin tức, thậm chí liền Tần Giác cái này người cũng không tìm tới. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, Tần Giác xác thực đến từ Huyền Đất Sơn, bởi vì mấy tháng trước hắn từng tham gia qua Trảm Yêu Thịnh Hội, bất quá khi đó Tần Giác tên không kinh truyền, cho nên cũng không có người chú ý tới hắn. Hồ Gia phân bộ. Ngươi xác định hắn luyện chế ra là tứ phẩm viên mãn đan dược. Làm đóng giữ Diêu Quang Thành Hồ Gia điểm đường đường chủ, Hồ Hiểu giờ phút này mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tuyệt đối sẽ không sai, lúc đương thời rất nhiều võ giả tận mắt nhìn thấy, bao quát Thảo Đan Tông Tông chủ Ngô Chân Kiếm. Phía dưới Hồ Gia võ giả nói ra, bọn họ đều là chuyên nghiệp nhân viên tình báo, mỗi sự kiện đều hội trải qua lặp đi lặp lại xác nhận mới lên báo, bởi vậy cũng không có hướng bên ngoài truyền khoa trương như vậy. Nếu không chỉ sợ giờ phút này Tần Giác luyện chế ra đến đã không phải là tứ phẩm viên mãn đan dược, mà là chí tôn linh đan. Đối phương là ai? Hồ Hiểu truy hỏi. Huyền Ất Sơn trưởng môn sư đệ, hôm nay tới đây tham gia tiệc rượu trong thế lực, chỉ có Huyền Ất Sơn trưởng môn không có tới. Hồ Hiểu nhíu mày suy tư, sau một lúc lâu nghiêm túc nói, vô luận như thế nào, nhất định phải thanh vị luyện đan đại sư này kéo vào ta Hồ gia, nhanh, mang ta đi tìm vị kia luyện đan đại sư. Vâng. Không ngừng Hồ Hiểu, còn lại ngũ đại gia tộc đóng tại Diêu Quang Thành người phụ trách cũng giống như thế. Một cái có thể luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược luyện đan sư, đại biểu cho về sau rất có thể có hy vọng tấn thăng làm chí tôn luyện đan sư, cho dù là ba đại tông môn ở chỗ này, tin tưởng vậy hội cực lực lôi kéo. Rất nhanh, 6 đại gia tộc người phụ trách toàn bộ đi vào Tần Giác chỗ viện lạc bên ngoài, sợ mình chậm một bước liền sẽ bị người khác vượt lên trước. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 92, một bầy ngớ ngẩn. Hồ Hiểu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đây không phải Doãn huynh sao? Vương huynh quý, là ngươi. Yến Bí, ngươi không phải tại bế quan tu luyện sao? 6 vị thiên giai cường giả đứng đối mặt nhau, lao nhau trò chuyện với nhau, nhìn qua phá lệ nhiệt tình, không biết chỉ sợ còn coi là bọn hắn là nhiều năm không thấy hảo bằng hữu. Vân huynh, ngươi tới nơi này làm gì? Ha ha ha, Chu huynh, hai chúng ta cũng không cần phải cố lộng huyền hư đi, ta lời nói đặt ở cái này, vị luyện đan đại sư này chúng ta Vân gia chắc chắn phải có được. Ha ha, các ngươi Vân gia có bản lãnh này sao? Chư vị không nên tranh cãi. Không nếu như để cho vị luyện đan đại sư này tự mình làm quyết định đi. Cười khổ lắc đầu, Hồ Hiểu đề nghị. Nguyên bản Hồ Hiểu coi là bằng mượn bọn hắn Hồ gia tại Diêu Quang Thành cài nằm vùng, hẳn là hội cái thứ nhất đổi tới, kết quả không nghĩ tới cái khác ngũ đại gia tộc đúng là mảy may không thua bao nhiêu, nhanh như vậy liền cùng nhau xuất hiện tại nơi này. Rơi vào đường cùng, Hồ Hiểu cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra kiến nghị như vậy. Hồ Huynh nói không sai, để vị luyện đan đại sư này tự mình làm quyết định. Tên là Vương Huynh Quý Vương Gia Cường giả tán thán nói. Không sai, cùng chúng ta ở chỗ này tranh chấp không dưới, không nếu như để cho vị kia luyện đan đại sư mình tới làm lựa chọn. Tốt, đến lúc đó nếu như luyện đan đại sư lựa chọn ta Chu gia, các ngươi cũng không muốn đổi ý. Đám người nên ngang tiến vào viện lạc, trước đó tiếp đãi Tần Giác vị kia địa giai võ giả chỉ vào trong góc gian phòng nói, vị kia luyện đan đại sư liền ở tại nơi này. Bên này động tĩnh rất nhanh hấp dẫn trong sân những võ giả khác, có thể tiến vào tòa này viện lạc, cơ bản đều là đến từ thế lực khắp nơi thủ lĩnh, gặp 6 đại gia tộc người phụ trách xuất hiện ở đây, nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Doan trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Nô Chân Kiếm một mặt đắc ý, coi là đối phương là tới tìm hắn. Ân. Nguyên lai là Ngô tông chủ a, phiền phức nhường một chút, nơi này không liên quan đến ngươi. Phất phất tay, Doan trưởng lão không nhịn được nói. Ngô Chân Kiếm. Đây là sáng hôm nay cái kia mời hắn uống trà, đối với hắn lễ ngộ có thừa, đồng thời muốn lôi kéo hắn gia nhập Doãn gia Doãn trưởng lão sao? Nô Chân Kiếm không phải là đồng đốc, khi hắn nhìn thấy Doãn trưởng lão cùng còn lại 5 đại gia tộc trưởng lão hướng phía Tần Giác gian phòng đi đến lúc, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Cho dù nội tâm cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Chờ một chút, chúng ta dạng này tùy tiện tới cửa hội sẽ không tốt lắm. Yến gia trưởng lão Yến Bí mở miệng nói ra, vạn nhất đại sư đang nghỉ ngơi làm sao bây giờ? Đám người sững sờ, xác thực, nếu như người ta đang nghỉ ngơi lời nói, bọn hắn dạng này tùy tiện tới cửa, nói không chừng sẽ khiến đối phương bất mãn. Nếu không, chúng ta ngày mai lại đến. Có đạo lý. Đã như vậy, chúng ta liền ngày mai lại đến A. Nói như vậy, 6 vị trưởng lao rất nhanh đạt thành chung nhận thức, có nói có cười rời đi, cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút mộng bức. Tình huống như thế nào? Đi hết. Nửa ngày qua đi, viện lạc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, đúng lúc này, một đạo bóng dáng đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại viện lạc bên ngoài, nếu là có ngoại nhân đang nói, tất nhiên có thể nhận ra, chính là mới vừa rồi rời đi không bao lâu Yến gia trưởng lão Yên Bí. Ha ha, một đám ngu xuẩn, thế mà dễ dàng như vậy liền bị lừa. Cười lạnh một tiếng, Yến Bí nhấc chân đi vào viện lạc. A. Nhưng mà Yến Bí chân vừa dứt dưới, liền truyền đến một tiếng kêu đau. Thứ quỷ gì? Yến Bí bị giật nảy mình. Không đợi Yến Bí kịp phản ứng, trên mặt đất đột nhiên nhô lên một bóng người, tập trung nhìn vào, đúng là Vương gia trưởng lão Vương Huynh Quý. Giờ phút này Vương Huynh Quý chính nằm trên mặt đất. Biểu lộ vô cùng thống khổ, mà Yến Bí chân vừa vặn dẫm ở hắn nơi đó. Ngươi đây là... Yến Bí vội vàng dịch chuyển khỏi chân to, một mặt kinh ngạc. T. Vương Huynh Quý hít sâu một hơi, đau nhè răng nết miệng. Bà nội, lão tử liền biết ngươi khẳng định không có khả năng thành thật thật rời đi. Vương Huynh Quý kẹp hai chân từ dưới đất đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói, nếu không phải mình đối lý, chỉ sợ hắn đã sớm xông đi lên cùng Yến Bí liều mạng. Nguyên bản hắn nghĩ thông suốt qua độn thuật lặng yên không một tiếng động lẻn về đến, kết quả không nghĩ tới Yến Bí thế mà cũng quay về rồi, với lại vừa vặn một cước dẫm ở hắn nơi đó, nếu không có hắn là thiên giai cường giả, nhục thân cường hãn, chỉ sợ đã bị một cước dẫm bạo. Thật là không may. Nghĩ tới đây, phẫn nộ Vương Huynh Quý một quyền đánh ở bên cạnh trên vách tường. A. Ngoài dự liệu là, vách tường không có chấn động, ngược lại truyền đến một tiếng hét thảm. Ta dựa vào. Vương Huynh Quý kinh hãi, tình huống như thế nào, vách tường thành tinh. Ha ha, các ngươi hai cái vậy tại a. Mắt thấy tránh bất quá, vách tường một trận vặn mèo, chợt Hồ Hiểu che ngực từ bên trong đi tới. Vương Huynh Quý. Yến Bí. Các ngươi quả nhiên không có đi, may mà ta lại về đến nhìn thoáng qua. Cùng lúc đó, bên cạnh cảnh sắc biến ảo, Vân gia trưởng lão vậy từ trong bóng tối đi ra. Hắn cũng không muốn đợi hội cũng giống Vương Huynh Quý cùng Hồ Hiểu như thế bị ngộ thương. A, các ngươi đều trở về rồi. Ta liền nói không thể tin tưởng các ngươi bọn này lao giả. Trong nháy mắt, 6 vị trưởng lao đã toàn bộ đến đông đủ, có thi triển độ thuật, có sử dụng bí pháp, đúng là không có một cái nào người chân chính rời đi. 6 người nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng đi vào Tần Giác bên ngoài gian phòng. Việc đã đến nước này, đã không cần thiết giả bộ tiếp nữa. Đông đông đông. Đại sư. Chúng ta là tới bái phòng ngài. Cách. Cửa phòng mở ra, 6 vị trưởng lão nhịn không được toát ra kích động thần sắc. Nhưng mà sau một khắc, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lại là chỉ đưa thật dài đầu lưỡi, dáng người cồng kềnh, cực kỳ xấu xí hết xanh. Đây chính là vị kia luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược đại sư. Hồ Hiểu trợn mắt hốt mồm. Không thể nào, yêu thú còn biết luyện đan. Yến Bí nuốt ngụm nước miếng. Có phải hay không chỗ nào sai lầm? các ngươi là ai?
Tạm mở miệng hỏi đường.
Xin hỏi,
ngươi là Huyền Ất Sơn trưởng môn sư đệ sao?
Không phải.
Tạm lắc đầu, thần sư thúc ngủ thiếp đi.
Nghe vậy, sáu người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải con này hết xanh là được.
Nguyên lai đại sư ngủ thiếp đi a, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy.
Hồ Hiểu lễ phép nói.
Đúng vậy a, đã đại sư ngủ thiếp đi, vậy chúng ta liền ngày mai lại đến a.
Không sai.
Sáu người vừa nói, một bên rời khỏi viện lạc, cùng trước đó một dạng cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng, bất quá lần này nhưng không có trở lại.
Bọn họ đều là sống trên trăm năm lão quái vật, chỗ nào không rõ không thể ở thời điểm này quấy rầy người ta đạo lý, nếu không nhất định hoàn toàn ngược lại.
Tạm.
Đám người kia là đến chọc cười sao?
Thế nào?
Tần Giác mơ mơ màng màng mở to mắt, thuận miệng hỏi.
Không có cái gì, vừa rồi có một đám ngớ ngẩn nói muốn tới bái phòng sư thúc, nhưng lại đi.
Tạm tiện tay đóng cửa lại, ngôn ngữ cử chỉ cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt.
A.
Tần Giác không có để ý, cầm lấy bên giường bầu rượu hung hăng uống một ngụm, sau đó tiếp tục nằm xuống đi ngủ.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 93, ngươi biết Lam Ngân Thảo sao?
Hôm sau, sáng sớm,
ấm áp ánh nắng vung rơi xuống dưới, chiếu sáng cả Diêu Quan Thành, các loại phi hành linh khí ở trên bầu trời thành phố ghé qua, tựa như khoa huyễn thế giới.
Tần Giác duỗi lưng một cái, từ giường đứng lên.
Không thể không nói, ở chỗ này cực kỳ dễ chịu, đáng tiếc duy nhất là, nơi này không có bất kỳ cái gì ăn.
Tần Giác mặc dù đã không cần ăn cơm, nhưng hắn mỗi sáng sớm khi tỉnh lại, miệng bên trong luôn yêu thích nhét điểm cái gì.
Bất quá ngẫm lại cũng thế. Có thể trước tới tham gia tiệc rượu không khỏi là một phương thế lực thủ lĩnh, lại chỗ nào cần phải ăn đồ vật.
Nghĩ tới đây, Tần Giác dứt khoát lấy ra một viên tiểu tâm đan nhét vào miệng bên trong.
Một cỗ nồng đậm mùi rượu lập tức tán phát ra, còn kèm theo nhàn nhạt huyết linh quả vị.
Mặc dù mùi vị không tệ, nhưng ăn vào trong bụng lại không có cảm giác nào, tựa như uống một hớp.
Lại liên tục ăn hai viên tiểu tâm đan, Tần Giác cái này mới miễn cưỡng hài lòng, mở cửa đi ra ngoài, tạm lập tức theo ở phía sau.
Viện lạc cực kỳ bao la. Không chỉ có linh khí nồng đậm, hơn nữa còn có một tòa đình nghỉ mát cùng ao nước, có lẽ là bởi vì đều tại tu luyện duyên cớ, trong sân không có nửa cái bóng người.
Tần Giác đi vào đình nghỉ mát ngồi xuống, đồng nhiên phát hiện phía dưới ao nước bên trong lại có cá bơi.
Cái này chút cá bơi lâu dài đợi tại linh khí nồng đậm địa phương, đã dần dần sinh ra tiến hóa, trở nên phá lệ màu mỡ.
Tần Giác liếm môi một cái, lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ.
Nói đến, hắn đã có thật lâu không có ăn qua thịt cá.
Thấy chung quanh không ai. Tần Giác bàn tay lớn vồ một cái, hai cái cá bơi lập tức mất nước mà ra, lơ lửng ở trước mặt hắn.
Cái đồ chơi này dùng đến nướng lời nói, hẳn là mùi vị không tệ.
Hạ quyết tâm, Tần Giác lập tức loại bỏ hai cái cá bơi nội tạng, sau đó bắt đầu dùng hỏa diễm thiêu đốt.
Đúng lúc này, một thanh niên đẩy cửa ra, thẳng đến đỉnh nghỉ mát mà đến.
Tiền bối, buổi sáng tốt lành.
Thanh niên cười đi vào đỉnh nghỉ mát, ngồi tại Tần Giác đối diện.
Tần Giác lườm thanh niên một chút. Đúng là ngày hôm qua cái kia đứng tại ám u cốc cốc chủ Đường Thiên bên người người trẻ tuổi.
Ta gọi Đường Tiêu.
Gặp Tần Giác lộ ra nghi hoặc biểu lộ, thanh niên lập tức làm ra tự giới thiệu.
Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, ta là ám u cốc cốc chủ Tam Nhi Tử, người khác đều thích gọi ta Đường Tam.
A.
Tần Giác hứng hờ nhẹ gật đầu, phảng phất căn bản không nghe thấy thanh niên lời nói.
Đường Tiêu.
Không bao lâu, hai đầu cá rốt cục nướng chín, tản mát ra mùi hương ngây ngất, Tần Giác gắn điểm đồ gia vị. Sau đó từng ngụm bắt đầu ăn.
Cô.
Bên cạnh Đường Tiêu nuốt ngụm nước miếng, đúng là nhìn nói bụng.
Ngươi cũng muốn ăn.
Tần Giác quệt miệng, hỏi.
Đường Tiêu đầu tiên là lắc đầu, lập tức lại gật đầu một cái.
Vậy ngươi liền nghĩ a.
Nói xong, Tần Giác tiếp tục ôm cá nướng ăn ngấu nghiến.
Rất nhanh, Tần Giác liền thanh hai đầu nướng cá ăn hết, sau đó lấy ra một bình linh tiểu ngửa đầu nâng ly, thoải mái.
Tiên bối, ta muốn mua sắm một viên tiểu tâm đan.
Trầm mặc một lát, Đường Tiêu thận trọng nói.
Không bán.
Tần Giác không chút nào do dự cự tuyệt.
Ta có thể dùng những vật khác trao đổi.
Đường Tiêu nói tiếp.
Cái gì đồ vật?
Tần Giác rốt cục nhắc lên một chút hứng thú. Hắn luôn cảm thấy người thanh niên này tựa hồ cùng những người khác có chút khác biệt. Dù sao Đường Tam cái ngoại hiệu này vốn cũng không bình thường.
Gặp Tần Giác ý động, Đường Tiêu đại hỉ, nhìn chung quanh một chút, xác định không ai về sau. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một gốc ngoại hình cùng nhân sâm có chút tương tự linh dược. Đây là một gốc cấp 5 linh dược, với lại đã thành thủ.
Cấp 5 linh dược.
Tần Giác có chút kinh ngạc, ngươi dùng cấp 5 linh dược đổi một viên tứ phẩm đan dược.
Mọi người đều biết, đạt tới cấp 5 linh dược đã sinh ra chất biến, có chút thậm chí sẽ sinh ra linh trí, tu luyện thành tinh.
Một gốc thành thủ cấp 5 linh dược, có thể đổi lấy mười mấy quả thậm chí nhiều hơn tứ phẩm cao cấp linh đan, coi như dùng đến đổi một viên tứ phẩm viên mãn đan dược, cũng chỉ thua thiệt không lừa. Hy vọng tiền bối có thể thanh toàn. Đường Tiêu thành khẩn nói. Tốt ta có thể cùng ngươi trao đổi, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Giác uống một hớp rượu, ý vị thâm trường nói.
Vấn đề gì?
Đường Tiêu nhíu mày.
Ngươi biết Lam Ngân Thảo sao?
Tần Giác vẻ mặt thành thật.
Lam Ngân Thảo?
Đó là cái gì?
Đường Tiêu ngập bức.
Lam Ngân Hoàng đâu?
Đường Tiêu càng thêm ngập bức, không rõ Tần Giác đang nói cái gì.
Tốt ta, không biết tính toán.
Tần Giác lộ ra thất vọng biểu lộ.
Đường Tiêu.
Viên này tiểu tâm đan là ngươi.
Nếu như đã đáp ứng đối phương, Tần Giác liền sẽ không nuốt lời, chỉ gặp hắn bấm tay gảy nhẹ, một viên tiểu tâm đan rơi vào Đường Tiêu trong tay, mà Đường Tiêu trong tay cấp 5 linh dược cũng bị Tần Giác thu vào nhận chữ vật.
Đa tạ tiền bối.
Đường Tiêu liền vội vàng không người cảm tạ. Mặc dù không biết Tần Giác hỏi những vấn đề kia đến cùng có ý tứ gì, nhưng có thể được đến viên này tứ phẩm viên mãn đan dược, Đường Tiêu đã vừa lòng thỏa ý.
Có viên đan dược kia, phụ thân hắn liền có thể càng nhanh trùng kích võ đạo chí tôn.
Một viên tứ phẩm viên mãn đan dược, đối thiên giai đỉnh phong võ giả mà nói, gần như không thua kém một viên ngũ phẩm chí tôn đan, có thể tăng lên rất nhiều đột phá xác suất.
Cùng lúc đó, Tần Giác cũng là đứng dậy hướng phía viện lạc đi ra ngoài.
Tiền bối, ngươi muốn đi đâu?
Đường Tiêu nhịn không được hỏi.
Không có quan hệ gì với ngươi.
Vớt xuống câu nói này, Tần Giác thảnh thơi tự tại rời đi viện lạc, tạm vẫn thảnh thảnh thật thật theo ở phía sau.
Có lẽ là bởi vì sáu đại gia tộc muốn tổ chức tiệc rượu duyên cớ, Diêu Quang Thành gần nhất võ giả so bình thường nhiều rất nhiều.
Tần Giác tản ra linh thức, đi vào một đầu tương đối phồn hoa đường đi, chuẩn bị nhìn xem có không có vật gì tốt có thể mua chút trở về.
Cơ hồ tại hắn bước vào con đường này trong nháy mắt, tất cả ánh mắt liền tụ tập tại trên người hắn, vô luận nam nữ.
Đây là nhà ai công tử, rất đẹp trai a.
Thế gian làm sao có thể như thế tuấn lang thiếu niên.
Các ngươi mau nhìn, hắn uống rượu bộ dáng, a, ta chết rồi.
Đây là nữ nhân ở nói chuyện.
Giờ phút này Tần Giác tay cầm bầu rượu, áo trắng thắng tuyết, ngũ quan tuấn mỹ vô cùng, cũng không kiên cường, vậy không âm nhu, có thể xưng trên đời vô song, tin tưởng đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân đều hội trầm luân.
Phi.
Dáng dấp đẹp trai tuyệt đối cặn bã nam tuyệt đối hỏng.
Không sai, khẳng định sống không lâu.
Nam nhân trọng yếu nhất là cơ bắp.
Cái này là nam nhân đang nói chuyện.
Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, hắn chậm rãi hướng về phía trước, cuối cùng đứng tại một hiệu sách trước, túi đầu nhìn lại, bày ở phía trước nhất là bản cầu sách, phía trên thình lình in bốn chữ lớn, thiếu niên A Thành.
Tần Giác biểu lộ nghiêm túc, mang theo tinh thần học tập mở ra quyển sách này.
Cố sự rất đơn giản, giảng thuật là một cái phế vật thiếu niên cố gắng tu luyện, không ngừng mạnh lên, cuối cùng vô địch linh ương giới cố sự.
Chỉ là tại phân cuối, cái này thiếu niên lọt vào người yêu phản bội, thân tử đạo tiêu, liền đầu đều bị bổ xuống.
Nghĩ không ra cái thế giới này vậy có tranh chấm biếm.
Tần Giác nhìn say sưa ngon lành.
Công tử, ngài muốn mua quyển sách này sao?
Cửa hàng cười dài nói, đây chính là chúng ta Diêu Quang Thành nhất dễ bán cầu sách.
Lời còn chưa dứt, một khối linh thạch đột nhiên nện ở trước mặt hắn.
Những sách này ta toàn đều muốn.
Tần Giác vung tay lên, trong nháy mắt đem chọn cái cửa hàng thư tịch đều thu vào trong nhận chứa đồ.
Lúc rảnh rỗi, có thể dùng những sách vở này để giết thời gian.
Cửa hàng trưởng sững sờ, nhìn một chút Tần Giác, lại nhìn một chút trước mặt phẩm chất cực tốt linh thạch, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp.
Tần Giác không có để ý cửa hàng trưởng, trực tiếp quay người rời đi tiệm sách.
Khối kia linh thạch là hắn dùng thiên địa linh khí cưỡng ép ngưng tụ mà thành, mua xuống tất cả thư tịch dư xài.
Tiếp xuống Tần Giác lại mua một ít đồ vật, từ khi xuyên qua đến linh ương giới về sau, Tần Giác phần lớn thời gian đều đợi tại Huyền Đất Sơn. Đối với ngoại giới cũng chưa quen thuộc, lần này ngược lại để hắn kiến thức rất nhiều mới lạ đồ chơi.
Có lẽ về sau có thể cân nhắc đi Trung Châu Thánh Địa đi dạo, nơi đó hẳn là so nơi này càng phồn hoa.
Tiểu Suất ca, mau tới chơi a.
Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đưa tới Tần Giác chú ý.
Ân,
đây là cái gì cửa hàng?
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 94, cây cái nam nhân.
Chỉ gặp một gian không lớn không tiểu điếm trải lên, con vẻo khắc lấy một cái huyễn chữ, nhìn qua phá lệ khó chịu.
Với lại bởi vì có tầng màn cửa duyên cớ, căn bản thấy không rõ bên trong là cái gì.
So sánh con đường này cái khác cửa hàng này trang trí không thể nghi ngờ có chút đơn sơ.
Mà vừa rồi phát ra âm thanh, thì là đặt ở cửa hàng bên ngoài một cái tượng gỗ.
Tiểu Suất ca, mau tới chơi a.
Con rối lần nữa kêu lên.
Tần Giác.
Hô, sảng khoái.
Ngay tại Tần Giác dự định vào xem lúc, đồng nhiên có người vén rèm cửa lên từ bên trong đi ra, một mặt thỏa mãn biểu lộ.
Nhìn thấy Tần Giác, người kia cũng là sương sờ, lập tức vội vàng túi đầu xuống tăng tốc bước chân, cấp tốc biến mất tại chỗ góc cua.
vị khách nhân này, ngươi vậy muốn thử xem sao? Chỉ gặp một cái thai to mặt lớn, híp mắt mập mạp từ bên trong thò đầu ra, ý vị thâm trường nói. Tần Giác sững sờ, cái tên mập mạp này nhìn qua dung mạo không đáng để ý, đúng là cái thiên giai hậu kỳ võ giả. Ngươi trong này bán là cái gì? Tần Giác nhíu nhíu mày, trực tiếp lách mình tiến vào cửa hàng. Thấy thế, mập mạp hơi kinh hãi, hắn lại không thấy rõ Tần Giác động tác. Lúc này, tạm vậy đi theo tiến đến, mập mạp vừa muốn mở miệng, Tần Giác nhân tiện nói, nó là ta sủng vật. Nghe vậy, mập mạp trên dưới quan sát một chút con này giống như khiên thị tết xanh, lập tức càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện đây là chỉ thiên giai yêu thú. Đến lúc này, coi như mập mạp là ngớ ngẩn, cũng biết trước mắt cái này thiếu niên khẳng định không đơn giản. Tiến vào cửa hàng về sau, Tần Giác tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện bên cạnh còn có mấy cái đơn độc gian phòng, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền ra tiếng thở dốc. Tần Giác khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nơi này là dị giới tiểu tiệm bốn tóc? Dường như nhìn ra Tần Giác nghi hoặc, mập mạp vội nói, vị khách nhân này, ngài yên tâm, chúng ta nơi này tuyệt đối chính quy, hợp cách, không phải loại địa phương kia. Dừng một chút, mập mạp lại nói, bất quá chúng ta có so chỗ đó càng cực hạn phục vụ. Nói đến đây, mập mạp lộ ra một cái ngươi hiểu được dáng tươi cười. Tần Giác. Tại mập mạp giải thích xuống, Tần Giác rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai mập mạp là cái huyễn thuật võ giả, không chỉ có tinh thông các loại huyễn thuật, với lại có thể đem huyễn thuật lấy thủ đoạn đặc thù phóng xuất ra, làm cho người thân lâm kỳ cảnh, tựa như Tần Giác kiếp trước trên địa cầu 3D điện ảnh mở dạng. Đây chính là ta dùng đến cất giữ huyễn thuật linh khí, chỉ cần đeo lên cái này bịt mắt, liền có thể tiến vào huyễn cảnh thế giới. Mập mạp lấy ra một cái ngoại hình cùng vờ giờ mắt kính không sai biệt lắm đồ vật, hạ giọng nói, cái đồ chơi này là ta thật vất vả mới khiến cho một vị thiên giai luyện khí sư luyện chế ra đến, ta gọi nó huyễn thời, hết thể chỉ có 10 cái, ngài có muốn thử một chút hay không? Không thể không nói, gia hỏa này thật là một cái thương nghiệp kỳ tài, lại dị giới tạo ra được vờ giờ kỹ thuật, còn mở nhà rạp chiếu phim. Người nơi này đều có cái gì huyễn cảnh thế giới? Tần Giác trầm ngâm nói, cái gì cũng có, thiếu niên A Thành, Kim Lân, yêu cha, yêu thú thế giới, đều đã bị ta dùng huyễn cảnh phát họa ra đến. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể lấy trải nghiệm. Mập mạp chậm rãi mà nói, lập tức lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói, đương nhiên, còn có một số tương đối đặc thù huyễn cảnh, có thể tự do lắp ráp ngũ quan, thân thể, không biết ngài có hứng thú hay không. Tần Giác rốt cuộc hiểu rõ cái kia chút trong phòng kế truyền ra tiếng thở dốc là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến bọn hắn hiện đang trải nghiệm cái kia chút tương đối đặc thù huyễn cảnh a. Cho ta một cái, yêu thú thế giới, thử một chút. Được rồi. Mập mạp hơi có vẻ thất vọng, bất quá nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Yêu thú thế giới, cùng, thiếu niên A Thành, một dạng, cũng là mạo hiểm dốc lòng cố sự, bất quá cố sự phần cuối cũng không có bị chặt đầu thê thảm như vậy. Đeo lên huyễn thời. Tần Giác chung quanh tràng cảnh lập tức sinh ra biến hóa, đi vào một cái tràn đầy bụi gai thế giới, phủ cận khắp nơi đều là hung thần ác sát yêu thú, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Mà tại Tần Giác tầm mắt bên trái, có các loại võ kỹ cùng điểm linh lực, cùng cửa sổ trò chơi không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì mập mạp chỉ có thiên giai hậu kỳ, như cũ đó có thể thấy được cái này cái ảo cảnh thế giới có chút đơn sơ, rất nhiều yêu thú cùng đánh gạch men mở dạng, căn bản không biết là cái gì, nhưng dùng để giết thời gian đã đầy đủ. Một nén nhang về sau, Tần Giác gỡ xuống huyễn thời, cũng không tệ lắm. Nhanh như vậy. Mập mạp khó có thể tin nói, ngươi thông quan. Vâng. Làm sao có thể? Mập mạp ngạc nhiên, một nén nhang thông quan, quá mạnh đi. Lúc trước hắn nhưng là dùng dòng dã 5 ngày. Rất đơn giản a. Làm một cái trạch nam, Tần Giác kiếp trước không biết chơi qua bao nhiêu trò chơi, loại trình độ này cửa khẩu, coi như hắn nhắm mắt lại cũng có thể qua. Đúng, ngươi tên là gì? Tần Giác hỏi. Ách. Ta sao? Ta gọi Mã Hoa Đằng. Tần Giác, ba. Ngươi xác định. Mập mạp bị Tần Giác phản ứng giật nảy mình, đương nhiên xác định, cái tên này ta đã dùng hơn 50 năm. Ngươi có muốn hay không qua đem những này huyễn cảnh truyền đến linh mạng bên trên? Tần Giác đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Truyền đến linh mạng bên trên. Mập mạp đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, không được, huyễn thời chỉ có 10 cái, coi như truyền đến linh mạng bên trên vậy không có tác dụng gì. Ách! Cũng đúng, Tần Giác thế mà thanh điểm ấy đem quên đi. Vậy cái này huyễn thời ngươi nguyện ý bán ra sao? Tần Giác muốn mua cái huyễn thời mang về giết thời gian, thuận tiện nghiên cứu một chút huyễn thuật, nhìn xem có thể hay không hí làm ra càng nhiều đồ vật đi ra. Không. Ta là tuyệt đối sẽ không bán. Mập mạp lập tức lắc đầu cự tuyệt. Ta có thể dùng một viên tứ phẩm viên mãn đan dược trao đổi. Cái gì? Tứ phẩm viên mãn đan dược? Mập mạp đột nhiên mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm. Tần Giác không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một viên tiểu tâm đan nói, chỉ cần ngươi thanh bên trong một cái huyễn thời bán cho ta, viên đan dược kia liền là ngươi. Nhìn thấy tiểu tâm đan trong ngáy mắt, mập mạp liền biết Tần Giác không có lừa hắn, hắn tốt xấu là vị thiên giai cường giả, làm sao có thể nhận không ở tứ phẩm viên mãn đan dược.
Tốt, ta đồng ý.
Ngươi tùy ý chọn. Mập mạp lấy ra nhẫn chữ vật còn lại mấy cái huyễn thời, không thể chờ đợi được nói. Mặc dù luyện chế cái này chút huyễn thời hao tốn hắn rất nhiều vật liệu, nhưng cùng tứ phẩm viên mãn đan dược so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Với lại mập mạp bây giờ cách thiên giai đỉnh phong còn sót lại khoảng cách nửa bước, có viên này tứ phẩm viên mãn đan dược, không tới nửa tháng, là hắn có thể đột phá. Đã đối phương nói tùy ý chọn, Tần Giác tự nhiên sẽ không khách khí, hắn cầm lấy trong đó chất liệu tốt nhất một cái, sau đó thanh tiểu tâm đan đặt ở mập mạp trong tay. Làm xong cái này chút, Tần Giác không có ở lâu, trực tiếp cùng tạm cùng ra ngoài rời đi. Mập mạp bưng lấy tiểu tâm đan kích động thật lâu mới phản ứng được, đúng, nghe nói Diêu Quang Thành gần nhất có người luyện chế được tứ phẩm viên mãn đan dược, chẳng lẽ liền là hắn. Chờ hắn đuổi theo ra đi lúc, Tần Giác sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh huyễn cảnh truyền đến linh mạng bên trên. Lúc này mập mạp lại nghĩ tới Tần Giác đề nghị. Chờ một chút, có lẽ thay cái phương pháp có thể. Tần Giác làm sao vậy không nghĩ tới, tâm huyết của mình dâng lên đề nghị, sẽ ở mười mấy năm sau lấy một loại phương thức khác thực hiện. Đồng thời quét sạch toàn bộ linh ưng giới, sáng tạo ra một cái thương nghiệp thần thoại, đặt tới khó mà với tới độ cao. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 95, tiệc rượu bắt đầu. Trở lại ở lại địa phương, Tần Giác lười biếng nằm xuống, đêm nay tiệc rượu liền muốn bắt đầu, trước đó, hắn muốn ngủ tiếp một hồi, dạng này mới có tinh thần. Về phần Đường Tiêu còn có Dạ Giao sư đồ ba người, Tần Giác cũng không nhìn thấy, nghĩ đến hẳn là tại tu luyện. Bọn hắn cũng không giống như Tần Giác dạng này nhàn nhã. Tần sư thúc, ta muốn.
Không, ngươi không muốn.
Tần Giác vung đoạn tạm, nhắm mắt lại ngủ thật say.
Tạm.
Không biết qua bao lâu, tạm thực sự kìm nén không được, mong muốn một cái con nít ra ngoài dạo chơi, nhưng mà nó vừa đi đến cửa một bên, liền phát hiện có tầng cấm chế cách chờ nó, hiển nhiên Tần Giác sớm đã có chuẩn bị. Tạm như vậy ưa thích liếm người, lại có thiên giai sơ kỳ thực lực, ngoại trừ mấy gia tộc lớn cùng thế lực khắp nơi thủ lĩnh bên ngoài. Cơ hồ không ai có thể đánh bại nó, nếu là thả nó ra ngoài, không chừng sẽ chọc cho đến phiền phải gì, cho nên Tần Giác đương nhiên không có khả năng thả nó ra ngoài. Cho dù nội tâm rất khó chịu, nhưng Tạm cũng không dám có chút ý khác, dù sao nó kế thừa vô cực thánh giả lực lượng cùng linh trí, mặc dù Tần Giác xóa đi liên quan tới vô cực thánh giả ký ức, nhưng đối với Tần Giác, Tạm lại có loại bẩm sinh sợ hãi, liền giống nhân loại đối mặt thần linh lúc một dạng. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh tới ban đêm, mặt trời rơi xuống. Tinh quang lại hiện ra, từ Diêu Quang Thành có thể rõ ràng nhìn thấy trên bầu trời to lớn mặt trăng.
Đông đông đông.
Gió đêm hơi rét, nhu hòa chuông tiếng vang lên, biểu thị tiệc rượu sắp bắt đầu. Tần Giác tựa như sớm đã biết một dạng, trong nháy mắt mở to mắt.
Đi thôi.
Tần Giác duỗi lưng một cái, đẩy cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong sân những võ giả khác vậy đi ra, cơ bản đều là trong phương viên vạn dặm thế lực thủ lĩnh. Tần Giác xuất hiện tại trong sân đưa tới Hứa Quan Tâm kỹ càng ánh mắt. Dù sao ngày hôm qua Tần Giác thế nhưng là luyện chế được tứ phẩm viên mãn đan dược, liền sáu đại gia tộc đều cực lực lôi kéo, huống chi bọn hắn.
Tần sư thúc.
Mục Tiểu Vũ cao hứng kêu lên. Bởi vì biết Tần Giác là Bạch Nghiệp sư đệ, cho nên Dạ Giao để cho mình hai cái đồ đệ đều để Tần Giác sư thúc.
Ân.
Tần Giác nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi, tiệc rượu ở nơi nào tổ chức a?
Ha ha, nghĩ không ra ngươi cùng sư huynh của ngươi một dạng.
Dạ Giao che miệng cười nói.
Tần Giác.
Chúng ta cùng đi a.
Nói xong, Dạ Giao đi đầu đi ra viện lạc.
Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải theo ở phía sau. Còn lại võ giả thấy thế, vậy nhao nhao hướng phía tổ chức tiệc rượu địa phương đi đến, cho đến lúc này, Tần Giác mới phát hiện, nguyên lai sáu đại gia tộc mời thế lực không ngừng cái này một cái sân, phóng tầm mắt nhìn tới, chừng mấy trăm người. Để Tần Giác kinh ngạc là, tổ chức tiệc rượu địa phương là một chiếc phi hành linh khí. Phi hành linh khí cực kỳ to lớn, có thể so với một tòa di động cung điện. Bạch ngọc trải địa, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn là giả sơn, hà lưu, tựa như tiên cảnh. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng đây là một chiếc phi hành linh khí. Đáng nhắc tới là, chiếc này phi hành linh khí vốn là ngụy gia tài sản, bất quá bây giờ đã biến thành yến gia. Mấy trăm tên võ giả tại một vị yến gia cường giả dẫn dắt hạ leo lên phi hành linh khí, phía trên sớm đã chuẩn bị tốt linh tiểu mỹ thực, tản mát ra nồng đậm hương khí, còn có thật nhiều xinh đẹp thị nữ. Nếu là lúc trước, Tần Giác khả năng hội không thể chờ đợi được tiến lên cầm bầu rượu lên nâng ly, nhưng bây giờ hắn liền 2.000 năm phần linh tiểu đều đã uống qua, lại chỗ nào sẽ để ý cái này chút mấy chục năm linh tiểu. Chư vị trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trên đài cao, sáu đại gia tộc trưởng lão cao cao tại thượng, thanh âm truyền lượt phi hành linh khí mỗi một góc, hôm nay chúng ta sáu đại gia tộc mời chư vị trước tới tham gia thực rượu, cũng không phải là muốn chư vị quy thuận, mà là muốn cùng chư vị cộng đồng thành lập một cái phú cường, hài hòa, văn minh võ đạo xã hội. Hy vọng chư vị có thể đủ tốt tốt phối hợp, không để cho chúng ta khó làm. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lập tức cùng hô lên, trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định tích cực phối hợp. Tần Giác, đây là tiệc rượu sao? Luôn cảm thấy giống như chỗ nào không đúng. Làm sao có loại thượng tầng lãnh đạo thị sát dân chúng bình thường đã thị cảm? Rất tốt. Sáu vị trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, nơi này có rất nhiều mỹ thực linh tửu, chư vị có thể tùy ý hưởng dụng. Phàm là tới tham gia lần này tiệc rượu thế lực, đều là bằng hữu của chúng ta. Nói bóng gió, không có tới tham gia tiệc rượu thế lực đều là địch nhân. Bất quá ngoại trừ cái kia chút cấp bậc quá thấp, không có tiếp vào mời thế lực nhỏ bên ngoài, cái khác có thể kêu lên danh tự tông môn thế lực cơ bản toàn bộ trình diện. Lời dạo đầu kết thúc, sáu vị trưởng lão vậy từ trên đài cao bay xuống, bọn hắn vừa mới vào ở Diêu Quan Thành, tổ chức tiệc rượu vốn là chỉ là vì cùng phụ cận thế lực thủ lĩnh nhận thức một chút mà thôi. Đương nhiên không có cái gì kỳ quái yêu cầu. Giờ phút này, Tần Giác chính đứng ở trong góc nhỏ nhàn nhã uống vào linh tửu, bên cạnh là Liễu Bình cùng một tiểu vũ, về phần Dạ Giao, thì tại cùng thế lực khác thủ lĩnh nói chuyện với nhau. Đây cũng là Tần Giác không nguyện ý tham gia cùng loại hoạt động nguyên nhân, thậm chí liền Huyền Ất Sơn nội bộ hội nghị đều chẳng muốn đi, bởi vì một khi lộ diện nhiều, liền tất nhiên không thể thiếu các loại hàn huyên. Đúng lúc này, Tần Giác chợt thấy một võ giả chỉ hướng bên này. Sau đó trước đó đứng tại trên đài cao sáu đại gia tộc trưởng lão liền thẳng tắp hướng phía hắn đi tới, tốc độ nhanh vô cùng, sợ bị người khác đoạt trước một bước. Trong chốc lát, Tần Giác nhớ tới mình ngày hôm qua luyện chế tứ phẩm viên mãn đan dược sự tình. Ai, vậy mà thanh chuyện này đem quên đi. Thở dài, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn chỉ là muốn thử nghiệm luyện một cái đan, kết quả lại không nghĩ rằng thế mà sẽ khiến lớn như vậy động tĩnh, hiện tại xem ra rất có thể muốn bị sáu đại gia tộc dây dưa bên trên. Ngẫm lại đều có chút đau đầu. Không có cách, xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu kia. Nghĩ tới đây, Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, tại sáu đại gia tộc trưởng lão sắp tới gần trước mắt, chậm rãi giơ bàn tay lên. Hoa. Một giây sau, kim quang nở rộ, ở trong màn đêm giống như mặt trời chói chang dâng lên, chiếu thiên địa sáng như ban ngày, lập tức cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Diêu Quan Thành. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều phảng phất bị thi triển định thân thuật, dừng lại tại chỗ. Thời gian tại thời khắc này đứng im, ngay sau đó Tần Giác đầu ngón tay lại hiện ra điểm điểm kỳ dị linh lực, quét sạch toàn bộ Diêu Quan Thành. Ông! Khi kim quang tiêu tán, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì đều không phát sinh qua. Ân! Ta muốn làm cái gì tới? Hồ Hiểu nháy nháy mắt, lộ ra mở mịt thần sắc. Còn lại mấy vị trưởng lão đồng dạng một mặt một bức, đột nhiên quên mình muốn làm cái gì, một bộ ta là ai, ta ở đâu biểu lộ. Không sai! Tần Giác vừa mới đối bọn hắn ký ức động chút tay chân, nói cho đúng, là đem liên quan tới hắn luyện chế tứ phẩm viên mãn đan dược ký ức đã toàn bộ xóa đi. Không chỉ là bọn hắn, ở đây tất cả võ giả, bao quát Diêu Quang Thành những người khác, đều không ngoại lệ. Nói một cách khác, hiện tại đã không ai biết hắn luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược sự tình, bất quá Tần Giác cũng không có xóa đi tất cả ký ức, chí ít người khác ý nguyên nhớ kỹ hắn là ai. Nếu như không là chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau sinh hoạt. Tần Giác vậy sẽ không thi triển loại thần thông này, cưỡng ép sửa chữa tất cả mọi người ký ức. Bởi vì loại thần thông này thi triển nhiều lần, bị xóa đi ký ức người rất có thể lại biến thành ngớ ngẩn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 96, bất nhân bất nghĩa. Kỳ quái, luôn cảm thấy giống như có chuyện gì quên. Ta cũng là. Chẳng lẽ ta ngày hôm qua đi vệ sinh lúc quên xoa cái mông? Không đúng, ta đã có thật nhiều năm không có đi vệ sinh. Ai, già già. Chuyện gì đều không nhớ được. Sáu tên trưởng lão nhao nhao cảm khái, lắc đầu rời đi, không có tứ phẩm viên mãn luyện đan sư tầng này thân phận, bọn hắn căn bản sẽ không để ý trong góc Tần Giác. Hồ trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Vương trưởng lão, đây là ta cho ngài lễ vật. Doãn trưởng lão. Rất nhanh, sáu tên trưởng lão liền bị rất nhiều thế lực thủ lĩnh vây quanh. Bọn hắn sáu cái là sáu đại gia tộc sau này tọa trấn Diêu Quang Thành người phụ trách, không chỉ có thực lực cường hãn, với lại quyền cao chức trọng. Tùy tiện một câu liền có thể quyết định một cái thế lực sinh tử tồn vong, cái này chút trưởng môn tông chủ có thể nào không nói trước kéo tốt quan hệ. Thấy thế, Tần Giác cũng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể không cần lo lắng bị quấy rầy. Tần Giác xác thực không sợ thực lực bại lộ, nhưng lại không nghĩ bị cái này chút giống con ruồi một dạng giá hỏa cho cuốn lên. Uống một hớp rượu, Tần Giác cầm lấy bên cạnh một khối thịt nướng, nhét vào miệng bên trong. Khối này thịt nướng so với hắn buổi sáng ăn cá nướng còn muốn non, hiển nhiên không phải phổ thông loại thịt, nói không chừng là yêu thú nào thịt thú vật. Thần sư thúc, ngươi uống là rượu gì a? Thơm quá. Mục Tiểu Vũ lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ. Bởi vì Tần Giác chỉ xóa đi liên quan tới luyện đan ký ức, cho nên thiếu nữ vẫn biết hắn. Ngươi cũng muốn uống sao? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Mục Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn cách đó không xa Liễu Bình, thấp giọng nói, sư tỷ ta không thích ta uống rượu. Đã như vậy, vậy cũng chớ uống. Tần Giác nhún vai. Phải biết, hắn uống thế nhưng là ngàn năm linh cửu, thiếu nữ chỉ có hoàng giai đỉnh phong tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng mà Mục Tiểu Vũ nhưng lại không biết cái này chút, chỉ gặp nàng bất mãn cong lên miệng, có chút phiền muộn. Nếu không phải Tần Giác dáng dấp đẹp trai, nàng đã sớm không để ý tới Tần Giác. Cái kia. Xin hỏi, ngươi là Bạch Nghiệp sư đệ sao? Đúng lúc này, một cái váy đen nữ tử đi tới, tràn ngập mong đợi nhìn xem Tần Giác. Ách. Là. Tần Giác sững sờ, không rõ đối phương muốn làm gì. Váy đen nữ tử khí tức phiêu miếu, ngưng tụ không tan, hiển nhiên là tên thiên giai võ giả. Thậm chí rất có thể là nào đó cái thế lực thủ lĩnh, Tần Giác nhưng không nhớ rõ mình nhận biết đối phương. Với lại váy đen trên người nữ tử có loại khó mà nói rõ hương khí, vì đó bằng thêm một chút xinh đẹp. Bất quá đối phương vừa lên đến liền hỏi hắn có phải hay không Bạch Nghiệp sư đệ, chẳng lẽ lại cùng sư huynh có quan hệ gì? Quá tốt rồi. Váy đen nữ tử lập tức lộ ra cao hứng biểu lộ. Sư huynh của ngươi Bạch Nghiệp đâu? Hắn làm sao không có tới? Váy đen nữ tử không thể chờ đợi được dò hỏi. Ta sư huynh tại bế quan tu luyện, trùng kích võ đạo chí tôn. Tần Giác sạm mặt lại, quả nhiên cùng hắn sư huynh có quan hệ, khó trách lao già kia không nguyện ý để hắn chữa thương. Thật. Ngoài dự liệu là, váy đen nữ tử không chỉ có không có thất vọng, ngược lại lộ ra kinh hỉ biểu lộ. 3. Không đợi Tần Giác kịp phản ứng, váy đen nữ tử từ trên đầu lấy xuống một chi bạch ngọc châm gài tóc, đưa tới Tần Giác trên tay nói, giúp ta thanh chi này châm gài tóc giao cho sư huynh của ngươi, liền nói Nhan Tịch hội vĩnh viễn chờ lấy hắn. Ngoại nhân có lẽ không biết, nhưng váy đen nữ tử lại nhớ kỹ, Bạch Nghiệp từng hướng nàng hứa hẹn qua, chờ tiến giai võ đạo chí tôn về sau, liền sẽ tìm đến nàng. Tần Giác. Nhìn tình huống, mình sư huynh tựa hồ, giống như, hẳn là tại đồng thời bắt cá hai tay. A, đây không phải Yêu Hoa Tông tông chủ Nhan Tịch à, ngươi tới nơi này làm gì? Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ không vui thanh âm truyền đến, xen lẫn kinh miệt. Ngoại trừ Dạ Giao. Còn có thể là ai? Tần Giác. Ha ha. Dạ Giao, ngươi không cảm thấy ngươi quản nhiều lắm sao? Được xưng Nhan Tịch váy đen nữ tử không hề nhượng bộ chút nào. Ta khuyên ngươi tốt nhất cách sư đệ ta xa một chút. Dạ Giao đôi mắt nhắm lại, cho người ta một loại băng lãnh lạnh lạnh cảm giác, cùng trước đó Bạch Nghiệp nhận biết cái kia Dạ Giao đơn giản tưởng như hai người. Sư đệ, Dạ Trường Môn, ngươi chừng nào thì học hội từ không sinh có. Nhan Tịch cười lạnh nói. Bạch Nghiệp căn bản vốn không thích ngươi, ngươi tốt nhất đừng dây dưa nữa hắn. Cắn răng. Dạ Giao dứt khoát không còn che lấp, nói ngay vào điểm chính. Hừ, câu nói này hẳn là nói chính ngươi a. Hai người đối chọi gay gắt, dương cung bạc kiếm, nếu không phải tại trên yến hội, chỉ sợ đã không nhịn được ra tay đánh nhau. Tần Giác. Hắn cảm thấy mình phảng phất tại nhìn một chút 70 tập đô thị tình cảm đại kịch, nếu như Bạch Nghiệp ở chỗ này lời nói hẳn là hội càng đặc sắc. Nghĩ tới đây, Tần Giác nghiêm mặt nói, hai vị sư tỷ, các ngươi ở chỗ này cãi lộn cũng vô dụng, không bằng dạng này, chờ tiệc rượu sau khi kết thúc. Các ngươi cùng đi với ta Huyền Đất Sơn, để ta sư huynh làm lựa chọn, như thế nào? Sư huynh, đã ngươi bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nghe vậy, hai người hai mắt sáng lên, đúng vậy à, các nàng làm sao không nghĩ tới đâu, với lại có Tần Giác người sư đệ này dẫn đường, có thể nói danh chính ngôn thuận. Tốt, liền quyết định như vậy. Bạch Nghiệp nhất định cho ta, đến lúc đó ngươi cũng đừng dây dưa không rõ. Tuyển ngươi, ngươi ngực có ta đại sao? Nói xong, Nhan Tịch bộ ngực hơi rớt. Nhìn qua xác thực lớn hơn một chút. Tiếp đó, Tần Giác thanh chân dung cùng Ngọc Trâm phân biệt trả lại cho Dạ Giao cùng Nhan Tịch, dù sao các nàng muốn cùng đi Huyền Đất Sơn, vậy không cần đến hắn chuyển giao hai món đồ này. Nguyên lai sư phụ ưa thích là sư huynh của ngươi a, dọa ta một hồi. Bên cạnh Mục Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra. Tần Giác, bởi vì xóa đi người khác liên quan tới hắn luyện đan ký ức, cho nên tiếp xuống thời gian Tần Giác một mực đợi trong góc, ngoại trừ Mục Tiểu Vũ cùng Liễu Bình bên ngoài, cơ hồ không ai chú ý tới hắn. Yến hội kéo dài 2 canh giờ tả hữu, trong lúc đó 6 đại gia tộc trưởng lão lại nói rất nhiều nói nhảm. Bất quá Tần Giác cũng không có để ở trong lòng, hắn ăn uống no đủ sau liền đi thẳng về đi ngủ, dù sao ngày mai còn muốn lên đường về Huyền Đất Sơn đâu. Giờ phút này, nhất mộng bức không ai qua được Đường Tiêu cùng Mã Hoa Đằng, bởi vì bị xóa đi bộ phận ký ức duyên cớ, dẫn đến bọn hắn căn bản không biết mình trong nhận chứa đồ viên kia tứ phẩm viên mãn đan dược là từ đâu đến. Nhất là Đường Tiêu, ta cấp 5 linh dược đâu. Cho dù cực kỳ mập bức, bất quá nhiều khỏa tứ phẩm viên mãn đan dược, cũng coi như có thể tiếp nhận. Về phần Mã Hoa Đằng, hắn mặc dù quên đi dùng huyễn thời trao đổi đan dược sự tình, nhưng lại y nguyên nhớ kỹ đề nghị kia, bởi vậy cũng không sẽ đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng. Ngày hôm sau, Tần Giác khi tỉnh lại, Dạ Giao cùng Nhan Tịch đã ở ngoài cửa chờ lấy, với lại riêng phần mình mang theo đồ đệ mình, trận mắt nhìn, triển khai giằng co. Tần Giác có chút im lặng, đều nói ba đàn bà thành cái chợ, hai người bọn họ nữ nhân đã không thua gì mười thai hí. Tần Giác sư đệ, ngươi đến chúng ta phi hành linh khí lên đi, dạng này có thể càng nhanh lên một chút hơn. Gặp Tần Giác đi ra, Dạ Giao mời nói. Tần Giác sư đệ, chúng ta phi hành linh khí càng dễ chịu, đến chúng ta bên này a. Nhan Tịch đồng dạng mời nói. Trầm mặc thật lâu, Tần Giác nói, được rồi, ta vẫn là mình bay đi. Nói xong, Tần Giác dưới chân linh lực hóa ngựa, trở đi hắn cùng tạm bay lên không trung. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 97, Võ Đạo Chí Tôn. Bao la trên bầu trời, một cái sinh động như thật con ngựa đang tại tự do bay lượn, tốc độ nhanh vô cùng. Tần Giác nằm tại con ngựa trên thân, nhàn nhã uống vào linh tửu, tạm thì đứng ở phía sau nhìn chung quanh, đối phía dưới tràn ngập hiếu kỳ. Con ngựa này là Tần Giác dùng linh lực huyễn hóa mà thành, lớn nhỏ cùng một chiếc thuyền không sai biệt lắm, với lại có thể tùy ý cải biến tốc độ. Không chút nào khoa trương nói, công suất lớn nhất giới, liền xem như đại thánh cường giả vậy đuổi không kịp. Tại con ngựa hai bên, là hai chiếc tạo hình đặc biệt phi hành linh khí, một cái tiên âm mịt mờ, làm cho người tâm thần thanh thản. Một cái khác cánh hoa phất phới, tản mát ra nồng đậm hương khí. Cái này hai chiếc phi hành linh khí phân biệt đến từ Thiên Âm môn cùng Yêu Hoa tông, cũng là Dạ Giao cùng Nhan Tịch tỏa giá. Kỳ thật đối với hai cái này tông môn, Tần Giác cũng không thế nào quen thuộc, thậm chí liền nghe đều không nói qua. Bởi vậy Tần Giác cực kỳ nghi hoặc, Bạch Nghiệp là thế nào thanh hai nữ nhân này lừa gạt tới tay, hơn nữa nhìn đi lên một bộ khăng khăng một mực bộ dáng. Đương nhiên, Tần Giác hiện tại nhất mong đợi là, khi Bạch Nghiệp nhìn thấy hai nữ nhân này về sau, sẽ là biểu tình gì? Bởi vì muốn dẫn lấy Dạ Giao cùng Nhan Tịch đi Huyền Đất Sơn, cho nên Tần Giác cũng không có thi triển thuần di thần thông, lấy bọn hắn hiện tại tốc độ, chậm nhất một ngày liền có thể đến Huyền Đất Sơn. Nếu như Bạch Nghiệp thật tại bế quan tu luyện lời nói, có lẽ có thể tránh qua một kiếp, nếu là không có. Hắc hắc hắc. Thần sư thúc thật là lợi hại a, lại có thể bay lâu như vậy. Mục Tiểu Vũ đứng đang phi hành linh khí bên trên, hâm mộ nói. Mặc dù địa giai võ giả đã có thể bay đi, nhưng lại có thời gian hạn chế. Chỉ có đạt tới thiên giai về sau, mới có thể đi vào đi thời gian dài phi hành. Mà Tần Giác dùng linh lực huyễn hóa ra lớn như vậy một cái con ngựa phi hành mấy ngàn dặm đều không có nghỉ ngơi, có thể thấy được linh lực có bao nhiêu thâm hậu. Bất quá đây chỉ là từ một tiểu vũ góc độ đi xem, trên thực tế tại Dạ Giao cùng Nhan Tịch trong mắt, Tần Giác cơ bản cùng quái vật không có gì khác biệt. Phải biết, các nàng cưỡi chính là thiên giai phi hành linh khí, tốc độ cao nhất chạy dưới, liền xem như thiên giai cường giả tối đỉnh vậy kém xa tích tắc. Mà Tần Giác không chỉ có từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng bọn hắn phi hành linh khí giống nhau tốc độ, với lại một mực không có nghỉ ngơi, đơn giản không thể tưởng tượng. Không hổ là Bạch Nghiệp sư đệ. Hai người đồng thời cảm khái. Theo các nàng, Tần Giác sở dĩ lợi hại như vậy, khẳng định cùng Bạch Nghiệp thoát không khỏi liên quan. Trong nháy mắt một ngày đi qua, đám người vượt qua vạn dặm xa, tiến vào Huyền Đất Sơn phạm vi thế lực, phi hành linh khí vậy dần dần hãm lại tốc độ. Xa xa đã có thể nhìn thấy Huyền Đất Sơn hình dáng. Dạ Giao cùng Nhan Tịch đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nếu không có ngay trước đệ tử mặt, sợ sợ các nàng đã kìm nén không được dẫn đầu vào tới. Đôn đốt. Đúng lúc này, Huyền Ất Sơn phía trên đột nhiên lâm vào hắc ám, trời trong đều là mực, rơi xuống đường đạo sấm sét, tựa như hư không treo ngược, kinh thiên động địa. Chuyện gì xảy ra? Đám người nhao nhao sửng sốt. Sau một khắc, Huyền Ất Sơn đỉnh đầu dâng lên một vòng thanh quang, xông thẳng lên trời. Mới đầu thanh quang chỉ có hơn trượng lớn nhỏ, cũng không lóa mắt. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này đạo thanh quang trở nên càng phát ra thô to, thậm chí huyễn hóa ra rất nhiều dị tượng, làm cho người hoa mắt. Đó là đem, thanh hư kinh, tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức đang tại dần dần thức tỉnh, ép trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ sinh linh đều có loại thở không nổi cảm giác. Cái này tựa như là tiến giai võ đạo chí tôn biểu tượng. Dạ Giao đôi mắt đẹp trừng trừng, thét to. Kết hợp Tần Giác trước đó nói. Trước mắt cái này tiến giai võ đạo chí tôn người không cần nghĩ cũng biết là ai. Nhanh như vậy. Tần Giác đồng dạng rất là kinh ngạc, hắn đi Diêu Quang Thành mới bất quá 3 ngày mà thôi, Bạch Nghiệp lại thật đã đang trùng kích võ đạo chí tôn. Dưới tình huống bình thường không phải hẳn là liền thương thế đều không khôi phục sao. Trên thực tế, Bạch Nghiệp sớm đã áp chế ở thiên giai đỉnh phong nhiều năm, có thể xưng trong ngoài tươi sáng. Mượt mà không rảnh, mượn nhờ lần này thương thế, Bạch Nghiệp cưỡng ép đột phá gông cùm xiềng xích, giờ phút này trùng kích võ đạo chí tôn bất quá là nước chảy thành sông thôi. Không bao lâu, quán thông thiên địa thanh quang đột nhiên biến đổi, cuốn ngược mà quay về, rơi vào Huyền Ất Sơn đỉnh đầu, lập tức một đạo bóng dáng đón thanh quang phóng lên tận trời, điên cuồng hấp thu chúng quanh linh khí, hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, phảng phất áp đảo trên trời đất. Giang giác. Nửa ngày, phảng phất có cái gì vỡ vụn bình thường, nguyên bản lờ mờ bầu trời trong nháy mắt trở nên vạn dặm không mây, mạnh mẽ khí tức vậy chậm rãi thu liễm. Hiển nhiên, Bạch Nghiệp đã thành công tiến giai võ đạo chí tôn. Mắt thấy cảnh tượng này, Huyền Ất Sơn từ trên xuống dưới tất cả võ giả lập tức nội tâm bành trướng, lớn tiếng tề hô nói, trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Dĩ vãng Bạch Nghiệp mặc dù khoảng cách võ đạo chí tôn còn sót lại khoảng cách nửa bước, nhưng dù sao cũng là thiên giai, coi như tay cầm hai kiện chí tôn linh khí, như cũ cùng chân chính võ đạo chí tôn khác nhau rất lớn. Mà bây giờ, Bạch Nghiệp thành công tiến giai võ đạo chí tôn, bằng vào hắn thực lực, về sau cho dù là sáu đại gia tộc thấy hắn, cũng muốn lễ nhượng ba điểm. Cho dù Bạch Nghiệp không hề làm gì, chờ hắn tiến giai võ đạo chí tôn tin tức truyền ra, Huyền Ất Sơn địa vị đồng dạng hội nước lên thì thuyền lên. Bởi vì không có người hội coi nhẹ một vị võ đạo chí tôn tồn tại. Hô, đây chính là chí tôn cảnh sao? Bạch Nghiệp năm ngón tay nắm tay, chỉ cảm thấy thiên địa đều tại hắn trong khống chế, khó trách nam cảnh hội một mực lưu truyền chỉ có bước vào võ đạo chí tôn, mới xem như cường giả chân chính thuyết pháp. Giờ phút này Bạch Nghiệp nơi nào còn có trước đó tóc trắng xóa bộ dáng, thay vào đó là một đầu ô tóc đen dài, mày kiếm mắt sáng, dáng vượng long thế, đặc biệt là cặp mắt kia, thâm thúy vô cùng, làm cho người không nhịn được muốn hãm sâu đi vào. Một bên khác, Tần Giác trợn mắt hốt mồm, đây là hắn nhận biết lão già kia sư huynh sao? Ân. Dường như phát giác được cái gì, Bạch Nghiệp nhíu mày, nhìn về phía Tần Giác bên này. Sau khi hắn nhìn thấy Tần Giác hai bên hai chiếc phi hành linh khí, cùng đứng ở phía trên Dạ Giao cùng Nhan Tịch lúc, biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Sư huynh, chúc mừng ngươi thành công tiến giai võ đạo chí tôn. Tần Giác bay người lên trước, cười tủm tỉm nói. Bạch Nghiệp khỏe mắt có chút run rẩy, nếu như không phải đánh bất quá, hắn hiện tại thật rất muốn thanh Tần Giác đánh một trận tơi bời. Hai nữ nhân kia là ngươi mang đến. Hít một hơi thật sâu, Bạch Nghiệp linh lực truyền âm nói. Không phải đâu. Tần Giác nhún vai, nói, hai người bọn họ rằng co, ta cảm thấy quá phiền phức, liền dứt khoát làm cho các nàng tự mình đến tìm ngươi đi. Bạch Nghiệp, đã lâu không gặp. Dạ Giao nhẹ nhàng bay tới, một mặt ngượng ngùng. Bạch Nghiệp, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta hứa hẹn sao? Nhan Tịch theo sát phía sau, tựa như khuê phòng oán phụ. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Sư đệ, ngươi lần này thật hại chết ta rồi. Bạch Nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, đây chính là ngươi để cho ta đi tham gia Diều Quang Thành tiệc rượu đại giới. Hai vị sư tỷ, sư huynh liền giao cho các ngươi. Vớt xuống câu nói này, Tần Giác quay người hướng phía sườn đồi trô bay đi, thuận tiện ở trong lòng thay Bạch Nghiệp mặc niệm. Lấy Bạch Nghiệp thực lực bây giờ, hẳn là không cần lo lắng bị Dạ Giao cùng Nhan Tịch phân thây a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 98, các ngươi đừng lại đánh. Hồi nhỏ đục vách tường trộm nhà ai ánh sáng, túc xưa kia không trải một đắng 10 năm gian khổ học tập. Bây giờ dưới đèn nhàn đọc hồng tụ thiêm hương, nửa đời hư danh chỉ là hư ảo. Tần Giác nằm tại sườn đồi một bên, lật xem lấy linh cơ, miệng bên trong ngâm nga lấy ca khúc, rất có ẩn thế cao nhân hương vị. Đây đã là hắn trở lại Huyền Ất Sơn ngày thứ 5. Mọi chuyện đều tốt giống không có phát sinh qua một dạng, khôi phục lại bình tĩnh. Đáng nhắc tới là, bởi vì Bạch Nghiệp thành công tiến giai võ đạo chí tôn duyên cớ, trong phương viên vạn dặm thế lực nhao nhao đến đây chúc mừng, liền sáu đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Mặc dù Bạch Nghiệp chỉ là vừa mới đột phá, nhưng dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật võ đạo chí tôn, không ai dám khinh thường. Nhất là bây giờ sáu đại gia tộc vừa mới kinh lịch qua bình nguyên chiến tranh, tổn thất nặng nề, không ai hội vào lúc này vô duyên vô cớ nhảy ra gây thù hằn. May mà Bạch Nghiệp cũng không có đối Diêu Quang Thành động thủ ý tứ, điều này cũng làm cho sáu đại gia tộc nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không chạm tới bọn hắn lợi ích, như vậy mọi người liền đều là bạn tốt. Kỳ thật sáu đại gia tộc đã nghĩ kỹ, nếu như Bạch Nghiệp thật đối Diêu Quang Thành động thủ lời nói, bọn hắn không ngại thanh mình chiếm cứ tài nguyên phân đi ra một điểm. Dù sao Huyền Ất Sơn khoảng cách Diêu Quang Thành gần nhất, nếu như từ Bạch Nghiệp tiếp quản, bọn hắn phân đến tài nguyên có lẽ hội biến ít, nhưng vậy hội càng thêm an toàn. Về phần Tân Giác, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại lật xem liên quan tới linh ương giới khu vực thư tịch còn có cầu sách, bởi vì hắn dự định rời đi Nam Cảnh, đi khác địa phương đi dạo. Ý nghĩ này kỳ thật cực kỳ đã sớm có, nhưng trở ngại Tần Giác thực sự quá lười, từ đầu đến cuối không có biến thành hành động. Lần này từ Diêu Quang Thành sau khi trở về, ý nghĩ này càng phát ra mãnh liệt, cho nên Tần Giác quyết định, lần này vô luận như thế nào đều muốn biến thành hành động. Cùng đại đa số cao võ thế giới một dạng, linh ương giới đại khái chia làm 5 cái khu vực, Đông Cảnh, Tây Cảnh, Nam Cảnh, Bắc Cảnh cùng Trung Châu Thánh Địa. Căn cứ thư tịch miêu tả, Nam Cảnh trước đó cực kỳ hưng thịnh, cơ hồ gần với Trung Châu Thánh Địa, liền thánh cảnh cường giả đều có thật nhiều. Nhưng ở hơn 1.000 năm trước, Nam Cảnh phát sinh một lần đại thay biến, dẫn đến tất cả đỉnh tiêm thế lực hủy diệt, vô số truyền thừa đoạn tuyệt. Cũng là tại cái kia không lâu về sau, bốn đại tông môn lần lượt quật khởi, chỉ là rất ít lại có thánh cảnh cường giả xuất hiện. Bởi vậy, bây giờ Nam Cảnh tại 5 cái khu vực bên trong đã thuộc về yếu nhất tồn tại. Trung Châu Thánh Địa. Tần Giác tự lẩm bẩm, lâm vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, Trung Châu Thánh Địa là linh ương giới phồn hoa nhất địa phương, nơi đó không chỉ có nhân tộc, còn có rất nhiều chủng tộc khác, liền xem như truyền kỳ cảnh võ giả, vậy bất quá là sâu kiến mà thôi. Linh cơ mặc dù không cách nào kết nối Trung Châu Thánh Địa, nhưng lại có thể tìm đọc đến liên quan tới Trung Châu Thánh Địa tin tức, trong đó có mấy cái từ mấu chốt, 8 đại thánh địa, 12 thánh tộc. Quyết định, liền đi Trung Châu Thánh Địa. Suy tư một lát, Tần Giác làm ra quyết định. Hắn đã tại Huyền Ất Sơn chô ở 10 năm, coi như là ra ngoài du lịch ra. Với lại Bạch Nghiệp đã thành công tiến giai võ đạo chí tôn, lại có 2 kiện chí tôn linh khí, coi như hắn rời đi, vậy hoàn toàn không cần lo lắng Huyền Ất Sơn an nguy. Đúng lúc này, bên cạnh Vân Tịch đột nhiên duỗi ra lá nhọn, chỉ Tần Giác, vừa chỉ mình. Thấy thế, Tần Giác hơi sững sờ, dường như minh bạch cái gì, ngạc nhiên nói, ngươi muốn cho ta mang ngươi cùng đi. Vân Tịch lập tức dùng sức chút một chút đầu. Trở thành cấp 2 linh thảo về sau, Vân Tịch đã có thể dùng linh khí tư nuôi mình, dù cho thời gian giải thoát ly thổ nhưỡng, vậy sẽ không khô héo. Ách! Ngươi xác định. Tần Giác dở khóc dở cười. Vân Tịch lần nữa điểm một cái đầu, biểu thị mình quyết tâm. Tốt ta, ta có thể dẫn ngươi đi, bất quá nơi đó cũng không giống như Huyền Ất Sơn, ngươi tuyệt đối không thể chạy loạn. Tần Giác nghiêm mặt nói. Hoa! Vân Tịch lập tức cao hứng từ thổ nhưỡng bên trong nhảy ra, cuốn lấy Tần Giác điên cuồng nũng nịu. Đối với cái này, Tần Giác có chút im lặng. Vân Tịch nhưng có thể đã quên mình bây giờ là cấp 2 linh thảo, cực kỳ cứng cỏi, nếu như đổi thành một người bình thường, chỉ sợ đã bị nó tươi sống ghim chết. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Huyền Ất Sơn đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Bạch Nghiệp lại luyện đan nổ lô. Song khi Tần Giác quay đầu lúc, lại không nhìn thấy quen thuộc khói đen, mà là 2 cỗ linh lực tại giao phong. Chỉ gặp 2 cỗ linh lực tranh không ngừng dây dưa, va chạm, nhấc lên trận trận cuồng phong, thổi người cơ hồ mắt mở không ra, thỉnh thoảng hội truyền ra quỷ dị âm luật cùng hương hoa. Đúng là Dạ Giao cùng Nhan Tịch đánh lên. 2 người bọn họ đều là thiên giai đỉnh phong, thực lực tương xứng, trong thời gian ngắn hiển nhiên rất khó phân ra thắng bại. Dừng tay, các ngươi đừng lại đánh, đừng lại đánh. Bạch Nghiệp lo lắng hô to, nhưng mà 2 nữ nhân thật giống như nghe không được hắn lời nói một dạng, không có chút nào dừng tay ý tứ. Nhan Tịch, ngươi cái này hồ ly tinh. Về sau tốt nhất cách Bạch Nghiệp xa một chút. Phi. Ngươi mới là hồ ly tinh. Sư Minh, đây là thế nào? Tần Giác xuất hiện tại Bạch Nghiệp bên người, không rõ ràng cho lắm. Ta làm sao biết? Bạch Nghiệp một mặt ủy khuất. Cái kia Sư Minh là thế nào đem các nàng lừa gạt tới tay? Tần Giác hỏi. Nói bậy, chúng ta võ giả sự tình sao có thể gọi lừa gạt đâu, đó là mị lực. Mị lực. Dừng một chút, Bạch Nghiệp lại nói. Đó là một cái gió táp mưa xa ban đêm. Lời còn chưa dứt, một đạo linh lực dư ba đột nhiên rơi xuống, đánh vào đầu hắn bên trên. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Giờ phút này Bạch Nghiệp phảng phất bị thần lôi bổ trúng, toàn bộ đầu tóc đều nổ tung lên, nhìn qua tựa như một trương ô lớn. A! Bạch Nghiệp phun ra một ngụm xương trắng, mặt không chút thay đổi nói, không có việc gì, ta hiện tại thế nhưng là võ đạo chí tôn, làm sao có thể bị điểm ấy linh lực dư ba làm bị thương? Sư Minh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Chỉ có 2 người bọn họ sao? A, ngươi đang nói cái gì? Bạch Nghiệp ra vẻ mờ mịt. Ta nói, chỉ có 2 người bọn họ sao? Tần Giác lại lặp lại một bản. Ai, đều là lúc tuổi còn trẻ nghiệp chứng A. Thở dài, Bạch Nghiệp buồn bã nói, năm đó ta đi theo sư phụ viếng thăm thế lực khắp nơi, bởi vì quá đẹp trai, không biết mê đảo bao nhiêu sư muội, mà ta khi đó lại tương đối tuổi trẻ, không cẩn thận phạm vào mấy. Ách, 10 cái sai lầm. Cái này khiến ta khắc sâu ý thức được, quá đẹp rồi cũng là loại phiền não, thế là chỉ có thể thay hình đổi dạng, biến thành lao đầu bộ dáng. Tần Giác, 3. 10 cái. Ngươi đây là gặp một cái thu một cái sao? Còn tốt Tần Giác chỉ đụng phải trong đó 2 cái, nếu không chỉ sợ hiện tại đánh khung cũng không phải là 2 cái, mà là 10 cái. Mặt khác, ta còn hứa hẹn qua các nàng, chờ ta tiến giai võ đạo chí tôn về sau, liền đi tìm các nàng. Tần Giác rốt cuộc hiểu rõ Bạch Nghiệp vì sao hội một mực thanh tu vi áp chế ở thiên giai đỉnh phong, thì ra là không chỉ là vì viên mãn mà thôi. Chờ một chút. Hiện tại Bạch Nghiệp tiến giai võ đạo chí tôn tin tức đã không sai biệt lắm truyền lượt nửa cái nam cảnh, nếu như mấy cái khác nữ đợi không được Bạch Nghiệp, hội không sẽ tự mình tìm tới cửa đến. Tần Giác có thể nghĩ đến điểm này, Bạch Nghiệp lại há hội không rõ. Có lẽ hắn là cái thứ nhất tiến giai chí tôn cảnh về sau, không thích phản lo võ giả. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 99, song đầu giao. Cuối cùng, từ Bạch Nghiệp xuất thủ, cưỡng ép ngăn trở Dạ Giao cùng Nhan Tịch chiến đấu. Không phải tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ toàn bộ Huyền Ất Sơn đều sẽ bị hai người hủy đi. Nhưng mà Dạ Giao cùng Nhan Tịch lại không chịu như vậy bỏ qua, như cũ khắp nơi đối chọi gay gắt, rất có Bạch Nghiệp không làm ra lựa chọn, liền đổ thừa không đi ý tứ. Trên thực tế, nếu không có Bạch Nghiệp thực lực quá mạnh, chỉ sợ các nàng đã sớm thanh Bạch Nghiệp chém thành hai khúc, một người một nửa ôm về nhà. Đây vẫn chỉ là hai cái người, chờ qua mấy ngày càng nhiều không biết hội dạng. Đối với cái này, Tần Giác cũng chỉ có thể tại nội tâm thay Bạch Nghiệp mặc niệm, dù sao hắn đã cùng Bạch Nghiệp nói, qua hai ngày hắn liền đi Trung Châu Thánh Địa du lịch, về phần bên này sự tình, cùng hắn có quan hệ gì? Cái gì? Thái sư thúc tổ muốn đi Trung Châu Thánh Địa? Lạc Vi Vi miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đúng vậy a, tại Huyền Ất Sơn ở lâu, muốn đi xem một chút. Tần Giác uống một hớp rượu, thản nhiên nói, bất quá nhiều nhất hai tháng hẳn là liền hội trở về, ngươi có cái gì mong muốn đồ vật không có? Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi mua về. Đối với võ giả tới nói, hai tháng bất quá là trong nháy mắt vung lên thôi, thậm chí rất nhiều võ giả tùy tiện một lần bế quan đều một hai năm, tỉ như Trương Kỷ Trần, đến nay chưa hề đi ra. Nghe vậy, thiếu nữ nghiêm túc trầm tư một lát, lắc đầu, không có. Nàng hiện tại muốn làm nhất liền là thật tốt tu luyện, cố gắng mạnh lên, đối với những khác cái gì đồ vật đều không hứng thú. Tốt ta. Tần Giác bất đắc dĩ, sau đó nói ra, nếu như lúc tu luyện thuần dương chi lực không đủ lời nói, nơi này linh quả ngươi có thể tùy tiện ăn. Đa tạ thái sư thúc tổ. Trên thực tế Tần Giác hoàn toàn suy nghĩ nhiều, lấy thiếu nữ hiện tại tu vi, một tháng có thể luyện hóa một viên huyết linh quả đã phi thường gian nan, chớ đừng nói chi là tùy tiện ăn. Dù sao, huyết linh quả thế nhưng là cấp 4 linh quả. Thái sư thúc tổ dự định lúc nào đi? Thiếu nữ trần chờ hỏi. Ách! Ngày mai a. Tần Giác suy nghĩ một chút, nói bổ sung, đúng. Đến lúc đó ta sẽ dẫn bên trên Vân Tịch cùng một chỗ. Vân Tịch cũng đi. Thiếu nữ sửng sốt. Thế nào? Tần Giác không nghĩ tới thiếu nữ thế mà lớn như vậy phản ứng. Không, không có cái gì. Thiếu nữ lắc đầu liên tục. Gặp thiếu nữ biểu lộ quân bách, Tần Giác có chút mộng bức, đến cùng tình huống như thế nào? Nghe nói Trung Châu Thánh Địa không chỉ có cường giả tụ tập, với lại rất nguy hiểm, thái sư thúc tổ nhất định phải chú ý an toàn. Vì làm dịu xấu hổ, thiếu nữ chỉ có thể lựa chọn đổi chủ đề. Mặc dù thiếu nữ biết Tần Giác rất lợi hại, nhưng lại không biết cụ thể có bao nhiêu lợi hại, cho nên câu nói này nói cực kỳ thành khẩn. Ân, yên tâm đi. Tần Giác không quan trọng phất phất tay, không thèm để ý chút nào. Một ngày thời gian rất nhanh trôi qua, sáng sớm hôm sau, Tần Giác chuẩn bị kỹ càng một chút thường ngày vật dụng, sau đó mang lên Vân Tịch chuẩn bị xuất phát. Hắn tại Huyền Ất Sơn từ trước đến nay không có nhân vật gì cảm xúc ngoại trừ Bạch Nghiệp cùng Lạc Vi Vi bên ngoài, Tần Giác cơ hồ không có thanh chuyện này nói cho qua bất luận kẻ nào. Tự nhiên cũng sẽ không có người đưa cho hắn tiễn đưa. Bởi vì là du lịch, cho nên Tần Giác cũng không tính sử dụng thuần di thần thông, vừa vặn cũng có thể thưởng thức một chút ven đường phong cảnh. Vân Tịch ghé vào Tần Giác trên bờ vai, một mực quấn lấy hắn, sợ không cẩn thận liền bị vứt bỏ. Chờ một chút, sư đệ. Ngay tại Tần Giác sắp bay ra Huyền Ất Sơn phạm vi lúc, Bạch Nghiệp thanh âm đột nhiên vang lên. Làm sao vậy, sư minh? Tần Giác ngạc nhiên, chỉ gặp Bạch Nghiệp từ đằng xa bay tới. Ngươi muốn đi Trung Châu Thánh Địa đúng không? Có thể hay không mang ta lên? Bạch Nghiệp khẩn trương nói. Tần Giác, ba. Cái quỷ gì? Không đợi Tần Giác trả lời, Dạ Giao cùng Nhan Tịch đã lần lượt từ phía sau bay tới. Bạch Nghiệp, ngươi muốn đi đâu? Bạch Nghiệp, ngươi còn không nói cho chúng ta biết ngươi muốn chọn ai đây? Hai người vừa nói, một bên giữ chặt Bạch Nghiệp, hiển nhiên không có ý định để hắn đi. Khu khu, sư minh, ngươi vẫn là tự cầu phúc ca. Tần Giác lập tức giả bộ như cái gì cũng không thấy, quay người biến mất ở chân trời. Sư đệ, không cần. Cứu mạng A. Xa xa, vẫn như cũ có thể nghe được Bạch Nghiệp tuyệt vọng kêu thảm. Có lẽ đây chính là cặn bã Nam Hạ Trang A. Hai ngày sau, Tần Giác xuất hiện tại Nam Cảnh cùng Trung Châu Thánh Địa chỗ giao giới, như cũ áo trắng thắng tuyết, không nhiễm một chút bụi bặm. Dọc theo con đường này, Tần Giác cũng không phải là thẳng tắp tiến lên, mà là thanh hơn phân nửa Nam Cảnh đều dạo qua một vòng, bao quát 6 đại gia tộc chỗ thành thị. Trong lúc đó vậy mua thật nhiều đồ vật, nhưng đều là chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Nơi này chính là Tử Linh Cốc sao? Chỉ gặp một tòa khổng lồ khe núi lộ ra tại Tần Giác trước mặt, kéo dài mấy ngàn dặm, không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại khe núi bên cạnh, thì là khắp không bờ bến tùng lâm, mênh mông, phóng tầm mắt nhìn tới, làm cho người tâm thần thanh thản. Cho dù nhìn qua phá lệ bình tĩnh, nhưng quen thuộc người ở đây đều biết, đây là một cái tuyệt đối cấm khu, Tử Linh Cốc. Tại Nam Cảnh đáng sợ nhất địa phương cũng không phải là Hắc Sâm Lâm, bởi vì nơi đó cường đại nhất yêu thú vậy bất quá mới thiên giai mà thôi. Nhưng Tử Linh Cốc khác biệt, nơi này có siêu việt thiên giai cấp bậc yêu thú. Trước đó tại Bình Nguyên trong chiến tranh, từng lấy một địch hai truyền kỳ yêu thú Thái Hư Cự Long, liền là đến từ Tử Linh Cốc. Theo Thái Hư Cự Long cùng ba cái truyền kỳ yêu thú vẫn lạc, Tử Linh Cốc đã còn lâu mới có được đã từng đáng sợ như vậy, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều chí tôn yêu thú, võ giả tầm thường căn bản vốn không dám tới gần. Tần Giác vốn định trực tiếp từ Tử Linh Cốc trên không bay qua, nhưng cách đó không xa truyền đến một cỗ linh lực ba động lại hấp dẫn hắn chú ý. Cỗ này linh lực rất quen thuộc. Tần Giác khẽ nhíu mày, hơi chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn bay đi. Ầm ầm, cuồng bạo bao táp linh lực quét sạch ra, ven đường những nơi đi qua, cây cối vỡ nát, núi đá đứt gãy, hình thành một cái to lớn cái hố, nhìn thấy mà giật mình. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Giữa không trung, một cái hình thể to lớn yêu thú hé miệng, miệng nói tiếng người, hung thần ác sát nói. Không sai, nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Khác một cái đầu lâu lặp lại. Đây là một cái toàn thân xám trắng, mọc ra cánh song đầu dao, con ngươi gắt gao chằm chằm địa lấy đối diện bóng dáng, hận không thể đem xé nát. Tần Giác cơ hồ khi nhìn đến cái kia đạo bóng dáng trong nháy mắt liền nhận ra đối phương, Phong Lôi Tông Thánh Nữ, Tô Ngạn. Nàng làm sao có thể xuất hiện ở đây? Giờ phút này Tô Ngạn cho dù nhìn qua chấn định tự nhiên, nhưng khí tức cũng rất là suy yếu, khỏe miệng lưu lại một đầu tơ máu, hiển nhiên có thương tích trong người. Mà tại Tô Ngạn quanh thân, lơ lửng 8 căn tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm lưỡi dao, xoay chậm chậm, sắc ý nghiêm nghị. Chính là lúc trước nàng tại Vô Cực Bí cảnh đạt được món kia chí tôn linh khí. Lấy nàng hiện tại thương thế, nếu như không phải có cái này chí tôn linh khí hộ thân, chỉ sợ sớm đã bị trước mắt con này song đầu dao giết chết. Từ Vô Cực Bí cảnh sau khi ra ngoài, Tô Ngạn liền rời đi Phong Lôi Tông, tiến về Tử Linh Cốc lịch luyện, tìm kiếm đột phá thời cơ. Vừa mới bắt đầu còn cực kỳ thuận lợi, không có nguy hiểm gì. Nhưng ở ngày hôm qua, nàng đột nhiên lọt vào một cái còn nhỏ song đầu dao tập kích, đem chém giết về sau, liền đưa tới con này trưởng thành cấp chí tôn song đầu dao. Cho dù Tô Ngạn vừa đánh vừa lui, nhưng song đầu dao nhưng thủy chung theo đuổi không bỏ, cái này mới có hiện tại bức tranh này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 100, quả nhiên là ngươi. Hắc hắc hắc, đợi hội ta muốn ăn luôn nàng đi trái tim, một cái nhân loại thiên giai võ giả trái tim hẳn là rất mỹ vị a. Song đầu dao bên trái đầu lâu cười nói. Ha ha, trái tim là ta, ngươi không cần suy nghĩ. Bên phải đầu lâu phản bác. Bằng cái gì? Làm sao, ngươi muốn đánh cung sao? Đánh liền đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Tại Tô Ngạn kinh ngạc trong ánh mắt, song đầu dao hai cái đầu lâu lại vì tranh đoạt nàng trái tim mà sinh ra tranh chấp, cuối cùng ra tay đánh nhau. Ách! Không đúng, bọn chúng không có tay. Bởi vì có được hai cái đầu lâu, cho nên song đầu dao thuộc về loài lương tính, cũng không phải là từ một cái đầu góc khống chế, thường xuyên hội xuất hiện tình huống tương tự. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Ngạn vội vàng thôi động linh lực, thừa dịp song đầu dao nội chiến đứng không, thả người hướng phía Tử Linh Cốc bên ngoài bay đi. Không tốt, nàng muốn chạy rồi. Đáng chết, đều tại ngươi cái này ngu ngốc. Ngươi mới là ngớ ngẩn. Phát giác được Tô Ngạn động tác, song đầu dao không thể không dừng lại tranh đấu, truy hướng Tô Ngạn. Nhân loại, ngươi là chạy không thoát. Song đầu dao lớn tiếng gào thét, bên trong một cái đầu lâu phun ra bụi bạch sắc hỏa diễm, trong nháy mắt ngăn tại Tô Ngạn trước người, ý đồ ngăn cản nàng. Thấy thế, Tô Ngạn cắn răng, ăn vào một viên thuốc, khí tức tăng vọt. Quanh thân 8 căn lưỡi dao phi tốc xoay tròn, đúng là cưỡng ép từ hỏa diễm bên trong liền xông ra ngoài. Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy mất. Mắt thấy đến miệng đồ ăn sắp đào thoát, song đầu dao điên cuồng vỗ cánh, nhấc lên trận trận cuồng phong. Bá. Song đầu dao không hổ là cấp chí tôn yêu thú, phi hành hết tốc lực phía dưới, trong nháy mắt liền siêu việt Tô Ngạn, lập tức tản ra lĩnh vực, che trời lấp đất ép trên người Tô Ngạn. Mọi người đều biết, tiến giai chí tôn cảnh về sau, vô luận là nhân loại võ giả vẫn là yêu thú, đều có thể ngưng tụ linh lực, hóa thành lĩnh vực. Mà tại lĩnh vực bên trong, chỉ cần đối phương không có đạt tới chí tôn cảnh, liền lại nhận rất nhiều hạn chế, thậm chí tu vi thấp hơn thiên giai động liên tục đều không động được. Tô Ngạn sớm đã là thiên giai đỉnh phong, khoảng cách võ đạo chí tôn còn sót lại khoảng cách nửa bước, bởi vậy cho dù tại song đầu giao trong lĩnh vực, như cũ có thể hoạt động, chỉ là tốc độ hội trở nên chậm rất nhiều. Nhưng mà trong chiến đấu, từng phút từng giây đều có thể quyết phân thắng thua, huống chi song đầu giao xa xa mạnh hơn nàng. Sau một khắc, song đầu giao huy động cái đuôi, mang theo thê lương tiếng xé gió quét tới, còn không tới gần, Tâu Ngạn đã bị phong áp thổi tay háo bay lên. Nếu là bị đánh trúng, cơ hồ chắc chắn phải chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tâu Ngạn thôi động linh lực, tám căn lưỡi dao mặt ngoài lập tức hiện ra một vòng kim sắc phù văn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng. Chỉ một thoáng, tám loại thuộc tính linh lực từ lưỡi dao bên trong bắn ra, xen lẫn quấn quanh, cùng song đầu dao cái đuôi đụng vào nhau. Ầm ầm. Tầng tầng gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, liền không gian đều bày biện ra vặn vẹo dấu hiệu, tùy tiện một đạo linh lực dư ba, liền có thể tại phía dưới trong rừng xé mở một vết nước. Mượn nhờ cỗ này lực trùng kích, Tâu Ngạn bay ngược mà ra, tránh thoát song đầu dao lĩnh vực, đổi phương hướng tiếp tục chạy trốn. Không có cách, con này song đầu dao quá mạnh, tiếp tục đánh xuống khả năng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ân. Tâu Ngạn vừa bay ra không bao xa, liền vô ý thức rủi rủi con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Bởi vì tại nàng phía trước, lại tung bay một cái người. Nguyên bản Tân Giác còn dự định lại quan sát một lát, kết quả không nghĩ tới Tâu Ngạn thế mà hướng hắn bên này chạy. Chạy mau. Nơi này có chỉ cấp chí tôn song đầu dao. Tâu Ngạn lo lắng hô to. Bởi vì tại vô cực bí cảnh lúc Tân Giác đổi cái dung mạo, cho nên Tâu Ngạn cũng không có nhận ra Tân Giác. Ai? Thở dài, Tân Giác chậm rãi nâng lên nằm đấm, bất kể nói thế nào, hắn cùng Tâu Ngạn cũng coi như nhận biết, cũng không thể thấy chết không cứu. Nhân loại? Chạy đi đâu? Nương tựa theo cường hãn nhục thể phòng ngự. Song đầu dao đúng là không nhìn bạo tạc, đối cứng lấy 8 loại thuộc tính linh lực đuổi theo, rất có không giết chết Tâu Ngạn tuyệt không bỏ qua ý tứ. Con thất thần làm gì a? Chạy mau a. Gặp Tân Giác không nhúc nhích đứng tại chỗ, Tâu Ngạn lại lặp lại một bản. Tân Giác trầm mặc không nói, lấy cố định tốc độ vung ra năm đấm. Hô. Trong chốc lát, Tâu Ngạn chỉ cảm thấy một đạo quyền phong từ bên người xoa qua, nhanh đến mức khó mà tin nổi, nàng chưa kịp phản ứng, cái kia đạo quyền phong đã đánh vào song đầu dao bên trái trên đầu. Bành. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, song đầu dao đầu ứng thanh bạo liệt, phun ra ra màu lam huyết dịch. Tâu Ngạn lập tức trợn mắt hốt mồm, phát sinh cái gì? Bành. Lại là một đạo quyền phong phá qua, song đầu dao một cái khác đầu vậy nổ thành huyết vụ, liền nguyên hồn đều bị xoắn nát. Đến chết mới thôi, song đầu dao cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này. Tâu Ngạn lần nữa rủi rủi con mắt, có loại không thực tế cảm giác. Một cái cấp chí tôn yêu thú, mà lại là để phòng ngự chứ danh song đầu dao, thế mà cứ như vậy bị đánh chết. Mở cái gì nói đùa. Liền xem như truyền kỳ cảnh cường giả, vậy không có nhẹ nhàng như vậy a? Người không sao chứ? Tần Giác thuận miệng hỏi. Không, không có việc gì. Tâu Ngạn khàn giọng nói. Tần Giác cũng không quản Tâu Ngạn nghĩ như thế nào, hắn phi thân mà xuống, rơi vào song đầu dao bên cạnh thi thể. Nguyên bản Tâu Ngạn coi là Tần Giác hay là lấy ra song đầu dao yêu tinh. Dù sao một cái cấp chí tôn yêu thú yêu tinh, gần như không thua kém phổ thông cấp 5 linh dược. Nhưng mà Tần Giác lại chỉ là lột ra song đầu dao lân phiến, từ phía trên cắt xuống một miếng thịt, sau đó dùng lửa bắt đầu nướng. Do dự nửa ngày, Tâu Ngạn vậy đi theo bay xuống đi, một mặt chần chờ. Muốn ăn lời nói mình nướng. Liếc mắt nữ tử, Tần Giác thản nhiên nói. Hắn cái này hai ngày đều không có ăn cái gì, hiện tại có thịt dao ăn, tự nhiên sẽ không khách khí. Tâu Ngạn. Người này thật là vừa rồi cái kia hai quyền đánh chết song đầu dao tồn tại. Mọi người đều biết, đạt tới địa giai trở lên về sau, liền có thể thông qua linh lực duy trì thân thể cơ năng, không cần lại ăn đồ vật. Tần Giác thấy thế nào đều không giống như là cái địa giai phía dưới võ giả a. Không khỏi, Tâu Ngạn chợt nhớ tới trước đó tại Hắc Sơn trấn Thẩm Chí Văn người bạn kia. Mặc dù dung mạo khác nhau rất lớn, nhưng đều dị thường xuất khí, với lại đối đồ ăn cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ tới đây, Tâu Ngạn thử thăm dò hỏi. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Tần Giác. Quả nhiên là ngươi. Tâu Ngạn kinh hô. Nghe vậy, Tần Giác sững sờ, cái gì? Ngươi chính là Thẩm Chí Văn người bạn kia a? Tâu Ngạn phảng phất phát hiện cái gì bí mật lớn động trời bình thường, ngôn từ chuẩn xác nói. Dựa vào, thế mà thanh chuyện này quên. Tần Giác lúc trước đi vô cực bí cảnh lúc mặc dù cải biến dung mạo, nhưng không có đổi danh tự, nữ tử khẳng định là kết hợp điểm ấy, đoán được thân phận của hắn. Gặp Tân Giác trầm mặc, Tâu Ngạn liền biết nàng không có đoán sai, mình thế mà gặp gỡ ở nơi này vị kia có thể diệt sát vô cực thánh giả cường giả tuyệt thế. Cái kia, bên trên bình nguyên lần kia, cũng là tiền bối sao. Không sai. Tân Giác lần này không có trầm mặc, nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng không lo lắng cho mình thực lực bại lộ, chỉ là không muốn bị ngoại giới quấy rầy mà thôi. đa tạ tiền bối ba lần ân cứu mạng. Hít một hơi thật sâu, Tâu Ngạn trịnh trọng nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tần Giác xác thực cứu được Tâu Ngạn ba lần, lần đầu tiên là Bình Nguyên chiến tranh, lần thứ hai là Vô Cực bí cảnh, lần thứ ba chính là chỗ này. Không biết nên nói là Tâu Ngạn quá không may, luôn luôn gặp được nguy cơ sinh tử, hay là nên nói quá may mắn, mỗi lần đều có thể gặp được Tần Giác. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 101, hôm nay ăn cái gì? Linh ương giới, Nam cảnh, Tử Linh cốc. Giờ phút này, rậm rạp trong rừng, không khí trong lành, hoa cỏ hương thơm, ánh nắng xuyên qua cây lá khe hở chiếu trên mặt đất, bị cắt chém thành vô số phiến, lốm đốm lấm tấm. Tần Giác nhàn nhã nằm tại trong hồ nước, thư giãn thích ý. Đây là một cái từ linh khí ngưng kết mà thành hồ nhỏ, đối với võ giả tới nói, công hiệu gần như không thua kém linh tùy ao. Cho dù chỉ là đứng ở bên hồ, tu luyện như cũ làm ít công to, chớ đừng nói chi là đợi ở bên trong. Nguyên bản chung quanh có thật nhiều cao gia yêu thú, bất quá bây giờ đều đã bị Tần Giác tiêu diệt, phương viên mấy chục dặm đều rất khó lại tìm ra một cái thiên giai trở lên yêu thú. Mà tại Tần Giác bên cạnh, một gốc cỏ dại chính tung bay ở trên mặt nước, điên cuồng hấp thu linh khí, ngoại trừ Vân Tịch còn có thể là ai. Nơi này hoàn cảnh rất không tệ, về sau có thể cân nhắc Thanh Huyền Ất Sơn chuyển đến nơi đây. Tần Giác uống một hớp rượu, chân thành nói. Nếu để cho ngoại nhân nghe được câu này, chỉ sợ hội nhịn không được thổ huyết. Phải biết, Tử Linh Cốc thế nhưng là cao gia yêu thú nhiều nhất địa phương, với lại kết nối lấy Trung Châu Thánh Địa, liền Thiên Cơ Tông cũng không dám có ý tưởng. Nếu không tài nguyên tu luyện phong phú như vậy địa phương, sớm đã bị ba đại tông môn dừa phân. Dù là bây giờ Thái Hư Cự Long cùng ba cái truyền kỳ yêu thú đã vẫn lạc, ba đại tông môn như cũ không dám tùy tiện xuất thủ. Tại trong suối nước ngâm gần nửa canh giờ, Tần Giác mặc xong quần áo, mang theo Vân Tịch hướng phía Tử Linh Cốc chỗ sâu đi đến, lại đến mỗi ngày thích nhất nên ăn cái gì vòng. Lúc đầu Tần Giác là dự định trực tiếp rời đi Tử Linh Cốc, nhưng sau khi ăn xong xong đầu thịt dao về sau, Tần Giác liền quyết định tạm thời trước lưu lại. Không có cách, cái này chút cao gia yêu thú thịt thú vật thực sự ăn quá ngon. Bên trong ẩn chứa linh khí và khí huyết vẫn là tiếp theo, trọng yếu nhất là hương vị có thể xưng tuyệt mỹ, cho tới Tần Giác đều không nỡ đi. Uy, các ngươi biết không, gần nhất bên ngoài tới một cái nhân loại võ giả, đặc biệt lợi hại, liền song đầu dao cùng quỷ hổ đều chết tại trong tay hắn. Tử Linh Cốc chỗ sâu, một đám yêu thú vây tại một chỗ, hạ giọng nói. Ai, đừng nói nữa, ta trông trên trăm năm linh quả liền là bị nhân loại kia cướp đi. Trong đó một con chim lớn phàn nàn nói. Tên nhân loại này thật là đáng sợ. Đúng vậy a, nếu không phải ta chạy nhanh, ta cũng đã chết. Bên cạnh gấu to cảm thán. Ta dám đánh cược, nhân loại kia khẳng định là truyền kỳ cảnh. Hầu tử khẳng định nói. Còn tốt hắn chỉ ở ngoại vi hoạt động, không phải chúng ta liền chạy đều chạy không thoát. Nam sấp trên tàng cây tóc trắng nhện nhẹ nhàng thở ra. Cái này chút yêu thú cơ hồ tất cả đều là thiên giai cấp bậc, trước đó, riêng phần mình bá chiếm nhất phương lãnh thổ, cao cao tại thượng. Nhưng từ khi Tần Giác đến từ về sau, bọn chúng mới hiểu được cái gì gọi là sợ hãi, không quản cường đại cỡ nào yêu thú, nhân loại kia vĩnh viễn cũng chỉ là một quyền, liền chí tôn cảnh cấp bậc quỷ hổ đều không ngoại lệ. Mắt thấy từng cái đồng loại bỏ mình, còn lại yêu thú nơi nào còn dám ở lâu, nhao nhao trốn vào Tử Linh Cốc chỗ sâu trốn đi. Hy vọng hắn mau chóng rời đi. Từ trong đất toát ra đầu chuột đồng nói ra. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến trận trận thú giống, hù dọa vô số chim bay, theo bọn nó đỉnh đầu bay qua. Chuyện gì xảy ra? Tóc trắng nhện nghi hoặc. Ta đi xem một chút. Chuột đồng tiến vào bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu, chuột đồng thanh âm hoảng sợ vang lên, chạy mau. Nhân loại kia tới. Cái gì? Nghe được câu này, ở đây tất cả yêu thú đều lông tơ đứng đấy, doa đến kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đau mệnh a. Không chút do dự, tất cả yêu thú lập tức co cẳng phi nước đại, thậm chí liền xông vào chí tôn yêu thú lãnh địa đều không quan tâm, sợ hơi chậm một chút liền sẽ bị nhân loại kia nghiền chết. Kỳ quái, làm sao một con yêu thú đều không có? Một bên khác, Tần Giác khẽ nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Hắn đã xâm nhập hơn 10 dặm, theo lý thuyết hẳn là có rất nhiều yêu thú mới đúng, nhưng cho đến bây giờ lại liền một con yêu thú cũng không thấy. Nghĩ như vậy, Tần Giác tản ra linh thức, trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ Tử Linh Cốc, lúc này mới phát hiện nguyên lai tất cả yêu thú đều tại hướng chỗ càng sâu chạy trốn, khó trách tìm không thấy. Chờ một chút, còn có một cái. Giống. Nhân loại. Cút ra đây cho ta. Trên bầu trời, một đôi cánh triển khai, che khuất bầu trời, nương theo lấy kinh khủng long uy quét sạch ra, ép tất cả yêu thú run lẩy bẩy. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, đúng là một cái Thái Hư Cự Long. Bất quá so với xuất hiện tại Bình Nguyên trong chiến tranh cái kia Thái Hư Cự Long, con này không thể nghi ngờ muốn nhỏ rất nhiều, với lại chỉ có chí tôn cấp bậc. chẳng lẽ là cái kia thằn lằn hậu đại. Tần Giác lộ ra suy tư biểu lộ, đáng tiếc, Thái Hư Cự Long huyết dịch giống như có tính ăn mòn, cũng không có thể ăn. Mặc dù Tần Giác cũng không sợ ăn mòn, nhưng có tính ăn mòn huyết dịch, nghĩ đến thịt vậy không thế nào ăn ngon. Nhân loại, ta biết ngươi ở nơi đó, cút ra đây cho ta. Thái Hư Cự Long lần nữa gào thét, thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra, kinh thiên động địa. Là Thái Hư Cự Long. Thái Hư Cự Long rốt cục xuất thủ, lần này chúng ta có thể cứu rồi. Ha ha ha, lấy Thái Hư Cự Long thực lực, coi như nhân loại kia là truyền kỳ cảnh cường giả cũng có thể đối cứng a. Thấy thế, chính đang chạy trốn bên trong đám yêu thú đại hỉ. Thái Hư Cự Long ủng có thần thú huyết mạch, cùng cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch, từ khi cái kia truyền kỳ Thái Hư Cự Long vẫn lạc về sau, con này tiểu Thái Hư Cự Long chính là tử linh cốc mạnh nhất tồn tại, chúng thú cũng chỉ có thể thanh hy vọng ký thác trên người nó. Đối mặt phẫn nộ Thái Hư Cự Long, Tần Giác thân thể chậm rãi lên không, cùng đứng đối mặt nhau. Mặc dù con này Thái Hư Cự Long so bình nguyên chiến tranh cái kia nhỏ rất nhiều, nhưng cùng Tần Giác so sánh, vẫn như cũng là quái vật khổng lồ, tựa như một tòa núi nhỏ. Nhân loại, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Thái Hư Cự Long có thể so với cửa sổ đại mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giác, tràn ngập miệt thị. Long tộc từ trước đến nay cao ngạo, Thái Hư Cự Long lại có thần thú huyết mạch, cơ hồ từ trước tới giờ không thanh những yêu thú khác để vào mắt, nhân loại tức thì bị bọn chúng coi là sinh vật cấp thấp. Nếu không có Tần Giác cho nó một loại mãnh liệt nguy cơ, nó căn bản vốn không hội nói nhảm. Phúc! Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, Thái Hư Cự Long đầu lập tức bị kim quang thôn phệ, tính cả nguyên hồn cùng một chỗ biến mất. Trầm mặc! Chết bình thường trầm mặc! Phía dưới yêu thú ngây ra như phỗng. Phát sinh cái gì? Là ảo giác sao? Thẳng đến Thái Hư Cự Long thân hình khổng lồ từ không trung rơi xuống, nện ở trên mặt đất, cái này chút yêu thú mới phản ứng được, Thái Hư Cự Long thật chết. Bọn chúng không phải là không có muốn qua Thái Hư Cự Long thất bại, nhưng làm sao vậy không nghĩ tới thất bại đến triệt để như vậy. Thậm chí bọn chúng liền Tần Giác động tác đều không thấy rõ, Thái Hư Cự Long liền đã chết. Miêu sát. Mau trốn a. Sau một khắc, tất cả yêu thú kịp phản ứng, cũng không quay đầu lại hướng phía Tử Linh Cốc chỗ sâu phóng đi, liền còn thừa mấy con cấp chí tôn yêu thú cũng không ngoại lệ. Cường như Thái Hư Cự Long đều bị miêu sát, bọn chúng lưu lại lại có thể có làm được cái gì. Cái này cũng không chỉ là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, liền coi như chúng nó chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng liền là Tần Giác nhiều vung mấy quyền vấn đề mà thôi. Nhìn phía xa điên cuồng chạy trốn yêu thú, Tần Giác lần nữa lâm vào trầm tư. Hôm nay đến cùng nên ăn cái gì đâu? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 102, tắm rửa long huyết. Sáng tỏ trong sân động, linh khí nồng nặc hội tụ tới, hình thành một đoàn mắt thường có thể thấy được vòng xoáy, lơ lửng tại nữ tử đỉnh đầu. Nữ tử đôi mắt khép hờ, hô hấp cực kỳ bình ổn, không ngừng có linh khí bị hấp thu luyện hóa, sau đó tụ hợp vào đan điền. Không biết qua bao lâu, nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chính là Phong Lôi Tông thánh nữ Tô Ngạn. Trải qua 3 ngày tu luyện, nàng thương thế sớm đã khôi phục, với lại cái này mấy ngày một mực tại ăn chí tôn cấp yêu thú thịt thú vật, thực lực khoảng cách võ đạo chí tôn đã càng ngày càng gần, nàng có dự cảm, mình rất có thể sẽ ở cái này 2 ngày đột phá. Chí tôn cấp trở lên yêu thú cơ hồ toàn thân là bảo, không chỉ có chỉ là yêu tinh chân quý. Dù là bình thường nhất huyết nục, đối võ giả bình thường mà nói, vậy không thua gì tứ phẩm đan dược, nhất là cái kia chút ủng có thần thú huyết mạch siêu cấp yêu thú. Nếu để cho Tâu Ngạn biết, Tần Giác bởi vì cảm giác không được khá ăn, liền không nhìn Thái Hư Cự Long huyết nục, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mặc dù Thái Hư Cự Long huyết dịch có được tính ăn mòn, nhưng tương tự, nếu có thể tiếp nhận cỗ này ăn mòn, tắm rửa long huyết, như vậy vô luận là nhục thể vẫn là linh lực, đều cũng tìm được tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể thông qua tu luyện, thức tỉnh ra một chút thần thú huyết mạch. Với lại long huyết vẫn là tiếp theo, Thái Hư Cự Long nhục thể hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế đan dược, rèn luyện kinh mạch, xương cốt cũng có thể dùng đến luyện chế linh khí, đơn giản không gì làm không được. Nếu như lúc trước không phải Tần Giác dùng hoàng kim gạt lỉnh thanh Thái Hư Cự Long thi thể phá hủy, chỉ sợ bốn đại tông môn rất có thể sẽ vì tranh đoạt Thái Hư Cự Long thi thể mà sinh ra tranh đấu. Bình phục một cái linh lực, Tâu Ngạn dự định đi ra xem một chút, nhưng mà nàng mới vừa đi tới cửa hàng, một đạo bóng mờ liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất. Tâu Ngạn tập trung nhìn vào, đúng là con khổng lồ heo rừng, chỉ bất quá giờ phút này con lợn rừng đã còn sót lại nửa người, khác nửa người thì không cánh mà bay. Mặc dù như thế, Tâu Ngạn vẫn nhận ra cái này con lợn rừng. Cửu U Chư Hoàng. Nếu như Tâu Ngạn nhớ không lầm lời nói, Cửu U Chư Hoàng hẳn là chí tôn cấp yêu thú mới đúng. Với lại có rất lớn tỷ lệ có thể tiến giai truyền kỳ cảnh, mà giờ khắc này lại nửa người biến mất, chết không thể chết lại. Hôm nay liền ăn cái này a. Tần Giác phi thân mà xuống, nói ra. Trải qua thật lâu suy tư, Tần Giác cuối cùng lựa chọn một cái nhị sư huynh làm hôm nay đồ ăn. Cho dù chỉ tiếp xúc 3 ngày thời gian, nhưng Tâu Ngạn đã khắc sâu cảm nhận được trước mắt cái này thiếu niên cường đại. Không quản cấp bậc gì yêu thú, tựa hồ đều không tiếp nổi hắn một quyền, chỉ là Tâu Ngạn biết, đây đã là bị Tần Giác giết chết cái thứ 3 chí tôn cấp yêu thú. Về phần trước 2 cái, đã tại 2 người trong bụng. Kỳ thật lấy Tâu Ngạn tu vi căn bản không cần ăn đồ vật, làm sao chí tôn yêu thú sức hấp dẫn thực sự quá lớn, nếu không nàng vậy không có khả năng nhanh như vậy có đột phá dự cảm. Không sai. Từ khi 3 ngày trước cứu Tâu Ngạn về sau, Tần Giác liền cùng Tâu Ngạn ở cùng nhau tại cái sơn động này. Chỉ bất quá trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, Tần Giác cơ hồ rất ít đợi tại sơn động, Tâu Ngạn cũng chưa từng gặp qua Tần Giác tu luyện. Cho nên đối với cái này vô cùng cường đại thần bí thiếu niên, Tâu Ngạn tràn ngập hiếu kỳ. Phất tay từ trên người cửu u chư hoàng cắt xuống một miếng thịt, Tần Giác đầu tiên là dùng linh lực thanh tẩy một bản, nhưng sau khi ngưng tụ hỏa diễm, ngồi ở bên cạnh bắt đầu nướng. Tiền bối. Tâu Ngạn yếu ớt mở miệng. Muốn ăn lời nói mình nướng. Tần Giác cũng không ngẩng đầu lên nói. Không phải, tiền bối, ta dự cảm đến cái này 2 ngày ta rất có thể hội đột phá xoắn suýt một lát. Tâu Ngạn nói tiếp. Dạng này a, chúc mừng. Đúng. Giống là nhớ tới cái gì, Tần Giác bàn tay một nắm, một gốc linh thảo xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Không biết Vân Tịch thế nào. Tần Giác nhíu mày. Giờ phút này Vân Tịch toàn bộ thân thể quyển rúc vào một chỗ, giống như bị đốt cháy khét bình thường. Liền ám kim sắc đường vân cũng thay đổi nhạt rất nhiều, phảng phất tùy thời hội biến mất. Nhưng quỷ dị là, Vân Tịch đi nguyên tản ra mãnh liệt sinh cơ, không có chút nào khô héo dấu hiệu. Nó thế nào? Thấy thế, Tâu Ngạn rất là kinh ngạc. Trải qua 3 ngày tiếp xúc, Tâu Ngạn cũng coi là quen biết Vân Tịch. Dù sao một cái ra đời linh trí, còn một mực đi theo Tần Giác bên người linh thảo, muốn không chú ý cũng khó khăn. Mặc dù một cái cấp 2 linh thảo sinh ra linh trí cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tần Giác vốn cũng không phải là người bình thường. A, nó vừa rồi đột nhiên nhảy vào Thái Hư Cự Long trong máu, sau đó liền biến thành dạng này. Tần Giác chi tiết nói. Lúc đầu Tần Giác chỉ là muốn lấy đi Thái Hư Cự Long yêu tinh mà thôi, kết quả không nghĩ tới Vân Tịch đột nhiên mình nhảy vào chảy ra long huyết bên trong, nếu không có Tần Giác kịp thời đem nó vớt đi ra, chỉ sợ giờ phút này Vân Tịch đã bị hòa tan. Bất quá ngay tại Tần Giác mong muốn cứu chữa Vân Tịch lúc, Vân Tịch lại dùng linh thức truyền đến một đạo tin tức, ngăn trở Tần Giác. Mặc dù không rõ Vân Tịch rốt cuộc muốn làm gì a, nhưng Tần Giác vẫn là tôn trọng Vân Tịch lựa chọn, dù sao chỉ cần Vân Tịch còn có một tia sinh cơ, là hắn có thể cứu sống. Thái Hư Cự Long long huyết. Tâu Ngạn càng thêm kinh ngạc, tiền bối. Ngài giết chết một cái Thái Hư Cự Long. Nhưng nghĩ lại, Tần Giác lúc trước thế nhưng là tại Bình Nguyên trong chiến tranh một quyền đấm chết truyền kỳ cảnh cấp bậc Thái Hư Cự Long, hiện tại giết chết một cái chí tôn cấp Thái Hư Cự Long tựa hồ vậy không có cái gì kỳ quái. Đúng vậy a, chính ở đằng kia. Tần Giác tiện tay một chỉ, hứng hở nói. Tâu Ngạn. Đây chính là một cái Thái Hư Cự Long thi thể A, cứ như vậy đầu khí. Không có chút gì do dự, Tâu Ngạn hướng thẳng đến Tần Giác chỉ phương hướng bay đi, lưu lại một mặt ngộng bức Tần Giác. Sau một lúc lâu, Tâu Ngạn ý cười đầy mặt bay trở về, mà Thái Hư Cự Long thi thể đã bị nàng thu vào nhận chữ vật. Có cố này Thái Hư Cự Long thi thể, về sau coi như nàng tiến giai võ đạo chí tôn, trong thời gian ngắn vậy không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Đối với cái này, Tần Giác cũng không thèm để ý, dù sao Thái Hư Cự Long thi thể với hắn mà nói vậy không có tác dụng gì. Thơm quá. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác lộ ra say mê biểu lộ. Duy Mỹ thực cùng linh tiểu không thể cô phụ. Nghĩ tới đây, Tần Giác lấy ra một bình ngàn năm linh tiểu, ngửa đầu nâng ly. Phối hợp ăn xong thịt nướng, Tần Giác lại quan sát một lát Vân Tịch, thẳng đến sắc trời dần tối, lúc này mới quay người vào sơn động, chuẩn bị đi ngủ. Sắp sửa trước đó, Tần Giác cố ý thanh Vân Tịch đặt ở ngực. Dùng linh lực bao trùm, để tránh Vân Tịch tại hắn ngủ lúc không hiểu ra sao cả chết mất. Một bên khác, thu hoạch một cái Thái Hư Cự Long thi thể Tâu Ngạn dị thường vui vẻ, liền thịt thú vật cũng chưa ăn, liền vô cùng cao hứng vào sơn động, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Sơn động cực kỳ bao la, chia làm mấy cái hang động, bởi vì hai người này cũng không phải là ở tại một chỗ. Có lẽ là Tần Giác hôm nay vừa mới càn quét qua một bản Tử Linh Quốc duyên cớ, ban đêm Tử Linh Quốc lộ ra phá lệ yên tĩnh. Đã từng không ai bị nổi yêu thú bây giờ toàn bộ trốn ở Tử Linh Cốc chỗ sâu run lầy bầy, thậm chí có chút đã chạy ra Tử Linh Cốc, sợ trở thành Tần Giác mục tiêu kế tiếp. Cùng lúc đó, tắm rửa long huyết về sau Vân Tịch vậy đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 103, hóa hình. Tần Giác khi tỉnh lại, cảm thấy ngực có chút ấm áp, giống như có cái gì đồ vật đè ở trên người. Hắn từ từ mở mắt. Phát hiện chính mình ngực chẳng biết lúc nào thế mà nằm sấp một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ bóng dáng. Tần Giác sững sờ, tình huống như thế nào? Sư phụ, ngươi tỉnh rồi. Cái kia đạo bóng dáng ngẩng đầu, cao hứng nói. Nhìn kỹ, là cô gái. Với lại, là cái lọ lì. Ba, phát sinh cái gì? Tần Giác có chút mộng bức. Chờ một chút, nàng gọi sư phụ ta. Chẳng lẽ là Vân Tịch? Quả nhiên, cô bé câu kế tiếp xác nhận Tần Giác ý nghĩ. Sư phụ không nhận ra ta sao, ta là Vân Tịch ta. Cô bé mở to đại mắt to, một mặt ủy khuất. Phấn nhào nhào khuôn mặt có chút hài nhi mập, phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu, nhất là cặp kia như nước trong veo mắt to, trong sáng hoàn mỹ, làm cho người không nhịn được muốn thanh nàng vào trọc. Ngươi thật là Vân Tịch. Tần Giác khó có thể tin nói, Vân Tịch không phải chỉ có cấp 2 sao. Làm sao có thể lại biến thành dạng này? Dường như nhìn ra Tần Giác nghi hoặc, cô bé giải thích nói, là Thái Hư Cự Long long huyết để cho ta sớm hóa hình. Nói xong, cô bé giật giật thân thể, ngồi xếp bằng tại Tần Giác ngực. Thái Hư Cự Long long huyết không chỉ có được cực mạnh tính ăn mòn, còn ẩn chứa cường đại khí huyết cùng sinh cơ. Vân Tịch tại trải qua tắm rửa long huyết về sau, các phương diện đều chiếm được tăng trưởng rõ rệt, tăng thêm gần nhất mấy ngày thường xuyên ngâm mình ở linh tuyền bên trong, đúng là như kỳ tích hóa hình. Điểm này liền Vân Tịch mình đều không nghĩ tới. Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới hiểu được ngày hôm qua Vân Tịch vì sao biết nhảy tiến long huyết bên trong, thì ra là thế. Mặt khác, hắn chú ý tới Vân Tịch đầu bên trên có một căn ngốc mao, ách, nói cho đúng, là căn cỏ lá, cô bé mỗi lần suy nghĩ vấn đề lúc, cái kia căn cỏ lá tựa hồ đều hội tả hưu đong đưa. Bất quá. Ngươi vì sao a thân thể trần truồng a? Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác lập tức ngưng tụ linh lực, cho Vân Tịch làm ra một bộ y phục mặc vào. Hoa, thật xinh đẹp, tạ ơn sư phụ. Vân Tịch đứng tại Tần Giác ngược dạo qua một vòng, đối với mình kiện thứ nhất quần áo rất là hài lòng. Chỉ là, Vân Tịch biểu hiện ra ngoài năng lực thực sự không giống như là một cái tự chủ sinh ra linh trí cỏ dại. Bất quá phổ thông cỏ dại vậy không có khả năng tự chủ sinh ra linh trí. Được rồi, mặc kệ, phản chính là ta đồ đệ. Nếu như đổi thành những người khác, quá hội truy hỏi căn nguyên, nhưng Tần Giác năng lực tiếp nhận từ trước đến nay tương đối mạnh. Huống chi trước đó, Tần Giác vẫn muốn Vân Tịch sau khi biến hóa hội là dạng gì. Không nghĩ tới đã được như nguyện biến thành lọ ly, duy nhất tiếc nuối liền là quá nhỏ điểm. Nghĩ như vậy, Tần Giác vuốt vuốt Vân Tịch đầu, thanh nàng thả trên bờ vai, sau đó hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Cửu U Chư Hoàng thi thể như cũ nằm tại cách đó không xa trên mặt đất, bởi vì bị linh lực bao trùm, cho nên không có bất kỳ cái gì bốc mùi dấu hiệu. Tần Giác lần nữa cắt xuống một miếng thịt, ngồi ở bên cạnh đồ nướng. Chỉ chốc lát sau, nồng đậm hương khí tràn ngập ra, Vân Tịch lập tức lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ. Dĩ vãng nàng chỉ là gốc cỏ dại, không có cách nào ăn đồ vật, nhưng bây giờ cũng không một dạng, nàng đã hóa hình, hoàn toàn có thể ăn đồ vật. Người cũng muốn ăn. Phát giác được Vân Tịch ánh mắt, Tần Giác cười như không cười nói. Vân Tịch vội vàng dùng sức nhẹ gật đầu. Cho ngươi. Tần Giác kéo xuống một mảnh thịt thú vật, đưa cho Vân Tịch. Tạ ơn sư phụ. Vân Tịch cao hứng tiếp qua thịt, một thanh nhét vào miệng bên trong, chợt hai mắt tỏa ánh sáng, ở mức thoa, hạo hạo biết ta. Vân Tịch phương má. Một miệng không do nói, tựa như một cái kho chuột. Tần Giác lập tức dở khóc dở cười, đúng là có loại lao phụ thân cảm giác. Ta còn muốn. Ăn xong miệng bên trong đồ ăn, Vân Tịch lập tức không thể chờ đợi được nói. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải thanh còn lại thịt thú vật cắt thành hai nửa, phân cho Vân Tịch một nửa. Xong lần này Vân Tịch cũng không có vội vã đoạt qua thịt thú vật, mà là đưa tay chỉ Tần Giác bên cạnh bầu rượu, ý kia rất rõ ràng, nàng cũng muốn uống. Hiển nhiên Tần Giác trước đó mỗi ngày rót rượu thói quen. Đã thanh Vân Tịch dưỡng thành một cái tiểu quỷ. Cuối cùng Tần Giác từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình nhỏ mấy chục năm linh tiểu cho Vân Tịch, không có cách, lấy Vân Tịch hiện tại tu vi, cũng chỉ có thể uống mấy chục năm linh tiểu, nếu không căn bản là không có cách tiếp nhận. Thế là trước sơn động xuất hiện cực kỳ ấm áp một màn, Tần Giác ngồi tại trên tảng đá, vừa uống rượu, một bên ăn thịt, mà Vân Tịch thì từ Tần Giác trên bờ vai chạy tới trên đầu, đồng dạng vừa uống rượu, một bên ăn thịt, tựa như một đôi cha con. Khi Tâu Ngạn từ trong sơn động đi ra lúc, Tần Giác cùng Vân Tịch đã ăn uống no đủ, đang ngồi ở trên tảng đá tiêu hóa. Ân, đó là cái gì? Tâu Ngạn rất nhanh liền chú ý đến Tần Giác đỉnh đầu Vân Tịch. Bởi vì Vân Tịch chỉ có lớn bằng bàn tay, lại phá lệ đáng yêu, Tâu Ngạn chỉ nhìn thoáng qua, liền nhịn không được luôn hãm. Thật đáng yêu a. Tâu Ngạn tuyệt mỹ trên mặt lộ ra gì dáng tươi cười, nếu như không phải trở ngại Tần Giác thân phận, chỉ sợ nàng đã sớm xông đi lên ôm lấy Vân Tịch. Tiên bối. Đây là con gái của ngươi sao? Tâu Ngạn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Giác. Ngươi gặp qua nhân loại nữ nhi bộ dạng như thế nhỏ sao? Nàng là Vân Tịch. Nói xong, Tần Giác nhấc lên say khướt Vân Tịch, chỉ trên đầu nàng ngốc mao. A, Vân Tịch. Làm sao có thể, nàng hóa hình. Tâu Ngạn khó có thể tin nói. Một cái cấp 2 linh thảo có thể sinh ra linh trí đã cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, hiện tại thế mà hóa hình. Nhưng lập tức Tâu Ngạn liền nhớ tới ngày hôm qua Vân Tịch tắm rửa long huyết sự tình, nếu như là dạng này, ngược lại vậy không phải là không thể lý giải. Tiên bối, ta có thể sờ sờ nàng sao?